Chương 1835, ngả bài. Chương 1835, ngả bài. 2024-03-14 nhìn xem Dĩ Gia Gia nét mặt liền biết, hắn đúng là đối với những thứ này đồ cổ cực kỳ để ý, lúc này quan sát Kim Trúc tầm ánh mắt bên trong, mang theo không cách nào che giấu si mê. Dĩ thấy thế lắc đầu, Gia Gia hắn tính cách chính là như thế, có đôi khi vì nghiên cứu những thứ này đồ cổ, thậm chí ngay cả thí nghiệm cũng bất chấp. Nếu không phải hắn với những chuyện này lãng phí quá nhiều tinh lực, có thể chuyên tâm làm thí nghiệm nghiên cứu, xung kích tạo vật sư cảnh giới cao hơn. Chẳng qua không ai ở phương diện này đưa ra ý kiến, cho dù là học viện trưởng có chút mê mội mất cả ý chí khuynh hướng, thế nhưng hắn ở đây tạo vật sư phương diện thành tựu, vẫn như cũng cần kẻ đến sau ngước nhìn. Có lẽ là sách thay đổi nguyên nhân, chính là phần này si mê cùng nghiêm túc, mới có thể học viện trưởng có rồi thành tựu của ngày hôm nay. Gia Gia, ngươi hay là trước khắc nghiên cứu khối kia kim trúc tấm rồi, ngươi không phải nói có việc muốn nói với Đường Trấn sao? Không nghĩ lạnh nhạt Đường Trấn, Dĩ ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Nghe được gì về sau, học viện trưởng như ở trong mộng mới tỉnh, ngẩng đầu lần nữa nhìn về phía Đường Trấn. Vốn là hiền lành ánh mắt bên trong, lần nữa nhiều một tia thân thiết tâm ý gì đã đem các ngươi tại hải đảo trải nghiệm nói với ta, nếu không phải là bởi vì quan hệ của ngươi, đoán chừng nàng có thể biết cảnh ngộ rất lớn nguy hiểm, cho nên ta nhất định phải đúng ngươi ngỏ ý cảm ơn. Đường Trấn nghe vậy liền vội vàng lắc đầu, tỏ vẻ không cần phải khách khí. Ngồi xuống trước đi, ta chuẩn bị một ít đặc sắc đồ ăn, bảo đảm ngươi chưa từng có nếm qua. Học viện trưởng mời Đường Trấn nhập tọa, sau đó nhẹ nhàng địa lắc lắc bên cạnh bàn linh đan, đúng lúc này Đường Trấn chỉ thấy đỉnh đầu cảnh không ngừng múa. Từng loại vật phẩm bị cảnh từ đằng xa mang tới, nhẹ nhàng bày để lên bàn, châm trà đổ nước cũng có thể làm được. Nhìn thấy nhánh cây linh xảo động tác liền biết, nó không hề chỉ có thể phát sáng chiếu sáng, bình thường cũng có thể làm người hầu sai sử, tại thời khắc mấu chốt thậm chí còn có thể dùng để chiến đấu hộ chủ. Năng lực dựa trên đĩa, tự nhiên cũng được, cầm dao thương. Không có qua bao lâu thời gian, trên mặt bàn thì bày đầy các loại đồ ăn, sắc hương vị đều đủ, thấy vậy để người muốn ăn tăng nhiều. Tại học viện trưởng mời mọc, Đường Trấn thưởng thức mấy thứ đồ ăn, quả nhiên ngon vô cùng. Nói chuyện phiếm rồi vài câu sau đó, học viện trưởng đẩy ra rồi gì, sau đó cùng Đường Trấn nói tới hai tờ dùn sự việc. Căn cứ theo ta hiểu rõ, thành chủ người này phong cách hành sự tương đối cực đoan bao che khuyết điểm, với lại hết sức tự phụ. Hắn tất nhiên nhận định con của hắn chết cùng người có liên quan liên, thì tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho nên ở sau đó tại thời kỳ, chính ngươi phải cẩn thận nhiều hơn, thực sự không được liền đến phòng thí nghiệm của ta tạm lánh. Có ta ở đây nơi này, bọn hắn tuyệt đối không dám làm càn. Có thể làm cho học viện viện trưởng chủ động mở miệng cung cấp che chở, tự nhiên là vì Đường Trấn cứu được gì, làm như vậy cũng coi là đúng Đường Trấn báo đáp. Đường Trấn lúc trước cứu được gì, bây giờ học viện trưởng thay hắn ngăn trở thành chủ phụ trả thù, lẫn nhau trong lúc đó cũng coi là không ai nợ ai. Chỉ là vì Đường Trấn thủ đoạn, diệt thành chủ phụ cũng chỉ là một ý niệm sự việc, hắn cũng không muốn người của đối phương tình cứ như vậy lãng phí hết. Còn xin học viện trưởng yên tâm, chuyện này ta hoàn toàn có thể ứng phó, bọn hắn nếu là thật sự muốn chơi âm mưu quỷ cái gì, ta Đường Trấn phụng bồi chính là. Nói câu cùng vọng lời nói, nếu hắn cái này thành chủ không muốn làm, hoặc là không muốn sống, ta cũng không để ý giúp đỡ hắn một cái. Ngay trước một tên học viện trưởng, Đường Trấn nói ra lời như vậy, nghe tới xác thực có mấy phần cùng vọng. Phải biết đối phương chẳng những là đứng đầu một thành, đồng thời còn là một tên trung cấp tạo vật sư, người ở bên ngoài nhìn tới, đối phương bất kể phương diện nào đi nữa đều mạnh hơn Đường Trấn. Cũng đúng thế thật, lúc trước Đường Trấn truyền đạt mệnh lệnh chiến tư lúc, đại đa số người trong lòng cũng không xem trọng, thậm chí ở trong lòng nói xấu sau lưng nguyên nhân. Chế giễu nguyên nhân, tự nhiên là Đường Trấn có chút không biết lượng sức. Học viện trưởng nghe được Đường Trấn sau, lông mày lại hơi nhíu lại, sau đó xem xét cẩn thận hắn vài lần. Người trẻ tuổi nói chuyện làm việc, nhất định phải lượng sức mà đi, ngươi thật xác định chính mình có năng lực như thế? Học viện trưởng giọng nói mặc dù không phải rất tốt, nhưng cũng là ra ngoài hảo ý, thậm chí mơ hồ mang theo vài phần thăm dò. Hắn thưởng thức Đường Trấn thiên phú, đồng thời cũng muốn chăm sóc cháu gái cảm thụ, tự nhiên không hy vọng Đường Trấn hành động theo cảm tính. Nhìn không chuyển mắt dò xét mình học viện viện trưởng, Đường Trấn hơi cười một chút, khẽ gật đầu. Hắn cảm giác học viện trưởng thái độ có chút không thích hợp, chẳng qua bây giờ chính là biểu hiện ra thực lực mình lúc, không cần quá khiêm tốn hư. Học viện trưởng nghe vậy gật đầu, đã ngươi tự tin như vậy liền làm được triệt để một chút, trực tiếp nhường ra hỏa kia hoàn toàn biến mất đi. Nếu ngươi có thể làm được, như vậy kết thúc công tác liền từ ta tới giúp ngươi xử lý, bảo đảm không có đến tiếp sau phiền phức. Học viện trưởng nhẹ nhàng phẩm một miệng trà, thuận miệng nói một câu, giọng nói liền phảng phất đàm luận chuyện nhà giống như. Thế nhưng trong lời nói nội dung lại làm cho người kinh tâm động phách, vậy mà tại đàm tiếu trong lúc đó, liền quyết định rồi một tên thành chủ sinh tử. Có thể trở thành học viện tạo vật sư viện trưởng, quả nhiên không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, chí ít phần này tàn nhẫn liền để Đường Trấn coi trọng mấy phần. Nếu Đường Trấn không có đoán sai, học viện trưởng hiển nhiên là muốn sử dụng cơ hội này, từ đó đạt thành có chút mục đích. Bằng không chỉ bằng vào cứu được gì một mạng, còn không đến mức đối phương xuất thủ tương trợ, giúp hắn giải quyết đến tiếp sau phiền phức. Quá trình này cần vận dụng quan hệ cùng tài nguyên, độ lớn tương đương nhau kinh người, thậm chí tỷ can rơi thành chủ còn muốn phức tạp. Muốn nói học viện trưởng không có toàn tính, Đường Trấn tuyệt đối không tin tưởng. Như vậy có thể hay không mời học viện trưởng nói cho ta biết, ngươi làm như vậy rốt cục là vì cái gì? Nghe được Đường Trấn hỏi về sau, học viện trưởng cười cười, quay đầu nhìn về phía xa xa gì. Ngươi biết gì phụ mẫu vì sao không tại trong tòa thành này, cũng là bởi vì hắn lúc trước cùng thành chủ cạnh tranh lúc, bị gia hỏa kia hãm hại, cho nên mới không thể không bị ép rời khỏi. Hắn tự cho là làm bí ẩn, thực chất ta đã sớm biết, chỉ là luôn luôn cố ý giả bộ như hồ đồ thôi. Đã ngươi có năng lực diệt trừ hắn, ta tự nhiên muốn giúp ngươi một tay, cũng coi là thay con ta báo thù. Chuyện này gì không biết, bởi vì ta chưa từng có nói cho nàng, đỡ phải nàng tiếp nhận quá nhiều áp lực. Nghe được học viện trưởng về sau, Đường Chấn gật đầu một cái, sau đó dùng mang theo tò mò giọng nói hỏi, ngươi sẽ không sợ ta ăn nói lung tung, thực chất không hề có bản sự kia, ngược lại bại lộ bí mật của mình sao? Học viện trưởng nghe vậy cười thần bí, đem một kiện đồ vật bày để lên bàn, nhẹ nhàng đẩy lên Đường Chấn trước mặt. Đường Chấn quét mắt trên bàn vật phẩm, cảm giác có chút nhìn quen mắt, tựa hồ là gì trên người một kiện trang sức. Tâm tư nhất chuyển, Đường Chấn liền đã hiểu sự tình tiền căn hậu quả, cười nhẹ lắc đầu. Chính mình quả nhiên vẫn là coi thường tạo vật sư năng lực, kiện vật phẩm này cả ngày mang trên người gì, chính mình lại không có nhìn ra bí mật của nó. Chắc hẳn chính mình cùng với gì từng ly từng tí, trước mặt lao đầu này cũng đã hoàn toàn biết được, cho nên mới sẽ nói với chính mình ra vừa nãy kia lời nói. Bằng không tránh không được bị giáo huấn một bữa, lại nói trên một câu nói khoác không biết ngượng. Thấy Đường Chấn lộ ra hiểu ra chi sắc, học viện trưởng cười lấy giải thích nói, ta chỉ như vậy một cái tôn nữ bà bối, tự nhiên muốn nhiều hơn che chở, nếu như không phải ngươi ở bên cạnh lời nói, ta đã sớm sẽ xuất thủ tương trợ. Chẳng qua ngươi cũng quá mức láo cá, rõ ràng có năng lực rời khỏi sân đấu, lại vẫn cứ vì thí nghiệm mà không chịu rời khỏi, còn đem của ta ngốc cháu gái lừa gạt xoay quanh. Cuối cùng ta thực sự nhìn không được, lại phát hiện ngươi thí nghiệm đã tới kết thúc rồi, lúc này mới sai người cảnh cáo người thành chủ kia, nhất định phải nhanh đem sơn động mở ra. Đường Chấn nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, hắn lúc trước còn đang ở hoài nghi, cái đó thành trấn tu sĩ tại sao lại đột nhiên lựa chọn cứu viện, nguyên lai là vì học viện trưởng nguyên nhân. Cũng may đối phương biết những chuyện kia, đều là Đường Chấn cố ý để người nhìn thấy, học viện trưởng hiểu rõ thì không có quan hệ gì. Học viện trưởng nói đến đây, đưa tay sờ sờ Đường Chấn đưa cho hắn kim trúc tấm, dùng mang theo một tia ngưng trọng giọng nói ra, kỳ thực ta đúng thủ đoạn của ngươi cùng lai lịch cũng hết sức tò mò. Tại ngươi bị nhốt sơn động trong đoạn thời gian đó, ta tìm người điều tra lai lịch của ngươi, kết quả không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Cho nên ta suy đoán ngươi có thể đến từ những kia ẩn thế gia tộc, bằng không cách nào giải thích trên người ngươi những kia cổ quái thủ đoạn, cùng với cố ý che giấu thực lực tu vi. Kỳ thực ta không hy vọng gì cùng ngươi có quá nhiều tiếp xúc, chỉ sợ ngươi sẽ mang đến cho hắn làm hại, thế nhưng ta lại không được xem trọng lựa chọn của nàng, để tránh nha đầu này hận ta cả đời. Cũng may theo ngươi ngày thường phong cách hành sự đến xem, nên không phải loại đó gian tà hạng người, cũng đúng thế thật ta duy nhất thỏa mãn chỗ. Cho nên đúng gì nha đầu này tốt đi một chút nhì. Ta cũng sẽ tận lực giúp ngươi, đỡ phải lãng phí thiên phú của ngươi. Học viện viện trưởng giọng nói hơi xúc động, ánh mắt bên trong có chủng nhìn tấu thế sự cơ trí, cùng với mấy phần nhàn nhạt chờ mong. Hắn sẽ làm việc này, hoàn toàn là bởi vì chính mình cháu gái nguyên nhân, tất nhiên cũng cùng Đường Chấn xác thực đáng giá đầu tư liên quan đến. Chương 1836, tạo vật cầu trong văn minh sản phẩm. Chương 1836, tạo vật cầu trong văn minh sản phẩm. 2024-03-14 Đường Chấn cùng học viện trưởng trò chuyện thời gian rất ngắn, tại nghĩ lại lần nữa sau khi quay về, hai người đồng thời nói sang chuyện khác. Có một số việc thật sự là không làm cho nàng biết được. Đưa tay vướt ve Đường Chấn đưa cho hắn kim trúc tấm, học viện trưởng trên mặt lộ ra vẻ si mê, mặc dù không nhận ra phía trên chữ viết, nhưng mà bằng trực giác liền biết thứ này không đơn giản. Đục vào chữ cái tổ hợp, không ngừng có chữ viết theo kim trúc tấm trống không chỗ hiện hiện, cấu thành từng trang sách chữ viết. Không cần đoán đều biết, trong này khẳng định ghi chép cái gì, có thể chính là nào đó tin tức trọng yếu. Học viện trưởng nhìn thật cẩn thận, hết lần này tới lần khác một chữ cũng không nhận ra, gấp hắn có chút vào đầu bứt tai. Trong lúc vô tình, thì hiện lộ ra tính tình thật. Ngươi có thể hay không nói cho ta biết, kiện vật phẩm này lai lịch cụ thể, vì sao ta từ trước đến giờ chưa từng thấy qua kiểu này kiểu dáng chữ viết? Học viện trưởng trên mặt lộ ra nhàn nhạt vẻ nghi hoặc, hắn làm vì nghe nhiều biết rộng chữ sưng, vì thuận tiện nghiên cứu mỗi thời kỳ đồ cổ, hắn từng chuyên môn học qua phương diện này nội dung. Cũng chính là nguyên nhân này, hắn mới kết luận kim trúc trên bảng chữ viết, nên thuộc về hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua văn minh hệ thống. Cái này khiến học viện trưởng hứng thú tăng nhiều, nếu như có thể khai quật ra một phủ đuổi văn minh, cũng cẩn thận tiến hành nghiên cứu lời nói, đối với hắn tạo vật học thì có trợ giúp thật lớn. Bất kỳ một cái nào văn minh cũng không thể coi thường, tập thể trí tuệ càng là hơn thập phần cường đại, có rất nhiều nơi đều có thể học tập tham khảo. Nghe được học viện viện trưởng hỏi kim trúc tấm lai lịch, Đường Chấn lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không hiểu rõ. Hiện tại còn không phải nói ra kim trúc tấm lai lịch chân chính lúc, để tránh dẫn tới nhiều hơn nữa chú ý, đem lại phiền toái không cần thiết. Hắn chỉ là ném ra ngoài một mồi nhử, nhường học viện trưởng mắc câu, đợi đến một ngày nào đó lại nói cho hắn biết kiện vật phẩm này lai lịch, cũng liền có vẻ chẳng phải đột lột. Sớm muộn cũng sẽ nhường tạo vật sư hiểu rõ đến, bên ngoài kỳ thực có rộng lớn hơn thế giới của bọn hắn so sánh cùng nhau. Kỳ thực căn bản không coi là cái gì. Tạo vật sư thế giới tinh bích hết sức là thủ, phong bế thì cực kỳ chặt chẽ, Đường Chấn có thể đi vào nơi này cũng là cơ duyên xảo hợp. Vì chưa bao giờ từng cùng thế giới bên ngoài từng có tiếp xúc, cho nên trong thế giới này, chỉ có cực ít bộ phận tạo vật sư kiên trì cho rằng, còn có hắn thế giới của hắn tồn tại. Còn lại đại bộ phận tạo vật sư lại cho rằng, tạo vật sư thế giới là duy nhất hạch tâm thế giới, cho dù là có tiểu thế giới tồn tại, vậy cũng đúng tạo vật cầu sáng tạo thế giới. Bọn hắn cho là mình có thể sáng tạo tất cả, thậm chí tự xưng là tạo vật chủ, đưa từ một điểm này trên cũng đủ để chứng minh bọn hắn tự đại. Chân chính tạo vật chủ cũng không phải bọn hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Học viện trưởng dường như nghĩ tới điều gì, nhưng lại không dám kết luận, bưng lấy kim trúc tấm lại nghiên cứu trong chốc lát, lúc này mới dùng không xác định giọng nói, có thể khối này kim trúc tấm người chế tạo cũng tới từ tạo vật cầu bên trong thế giới, bọn hắn sáng tạo ra văn minh của mình, đồng thời thì chế tạo khối này kim trúc tấm dùng cho ghi chép. Loại tình huống này cực kỳ hiếm thấy, nhưng cũng không phải không có, với lại nhưng phàm là kiểu này xuất hiện văn minh tạo vật cầu đều bị có được lịch sử lâu đời, có được cực kỳ tài nguyên phong phú. Kiểu này tạo vật cầu hiếm thấy vô cùng, phần lớn đều đến từ gia tộc truyền thừa hay là thượng cổ di tích, người bình thường căn bản không có cơ hội tiếp xúc. Có rồi tạo vật cầu bên trong tài nguyên cung cấp, những kia ẩn thế gia tộc không cần cùng liên lạc với bên ngoài, có thể làm được tự cấp tự túc. Bọn hắn chỉ là ngẫu nhiên điều động một nhóm hậu bối, khiêm tốn dung nhập giữa đám người, tiếp xúc mới nhất tạo vật học tri thức, để tránh cùng thế giới này triệt để tách rời. Trừ đó ra, bình thường ẩn thế gia tộc bên ngoài, còn có một số tương đối cực đoan ẩn thế gia tộc, thậm chí hơn ngàn năm cũng không cùng ngoại giới tiếp xúc. Đã từng có người phát hiện qua dạng này ẩn thế gia tộc, phát hiện bọn hắn quần áo ăn nói cũng cùng bây giờ thế giới không hợp nhau, nhìn lên tới dường như là một đám sống ở cổ đại tộc đàn. Theo học viện trưởng, khối này vô cùng có khả năng đến từ tạo vật cầu kim trúc tấm, cũng đủ để chứng minh Đường Trấn thân phận. Tạo vật cầu tự động thai nghén sinh vật có chi khôn tỷ lệ không cao, có thể sáng tạo ra văn minh của mình, càng là hơn hiếm thấy vô cùng. Cho đến bây giờ, ta thì chưa từng thấy qua tạo vật cầu tự động dựng dục sinh mệnh có trí tuệ, này ít nhiều có chút tiến bộ. Học viện trưởng tay vô kim trúc tấm, nhẹ nhàng địa cảm thán một câu. Đường Trấn gật đầu một cái, nghĩ tới trên hải đảo tên thiếu niên kia. Đối phương đang cùng theo hắn sau khi đi tới nơi này, vẫn tránh nút trong bóng tối không muốn ra đây, hiển nhiên là không quen tiếp xúc thế giới như vậy. Hắn chính là tạo vật cầu bên trong nguyên chú dân, chỉ là bởi vì đã xảy ra biến dị nào đó, lúc này mới có rồi hiếm thấy thiên phú thần thông. Mà hắn đã từng sở thuộc chủng tộc, đồng dạng không có văn minh tồn tại, hình thái trên càng tiếp cận ăn tươi nuốt sống nguyên thủy dã nhân. Tại dưới tình huống bình thường, tạo vật cầu bên trong sinh mệnh đẳng cấp mạnh hơn, thế nhưng chỉ cần rời khỏi tạo vật cầu sau đó, rồi sẽ trong chớp mắt bị áp chế đến cực yếu trình độ. Đối với tạo vật thu bên trong sinh mệnh mà nói, tạo vật sư thế giới chính là chủ thế giới, pháp tắc chi lực đối bọn họ có trời sinh hạn chế. Cũng đúng thế thật, tạo vật cầu sản xuất sinh mệnh mặc cho thúc đẩy, lại không cách nào phản kháng nguyên nhân chỗ, vì theo bọn hắn bị sáng tạo ra một khắc kia trở đi, thực chất bên trong liền đã bị đánh lên nô dịch nhãn hiệu. Từ viện trưởng lại ngồi trong chốc lát, liền nhường Hy Bồi tiếp Đường Trấn, mà hắn thì phải trở về hảo hảo nghiên cứu khối này kim trúc tấm. Trước khi đi hắn còn nói cho Đường Trấn, sau này nếu có vấn đề gì, có thể trực tiếp đi phòng thí nghiệm tìm hắn. Có thể có được học viện viện trưởng tùy thời chỉ đạo, nói ra tuyệt đối sẽ để những kia tạo vật sư không ngừng hâm mộ, phải biết liền xem như hắn thân truyền đệ tử, cũng chưa chắc có thể được đến đãi ngộ như vậy. Đường Trấn hiểu rõ đây là học viện trưởng đang bày tỏ thân cận, rốt cuộc hai người hiện tại đã coi như là quan hệ hợp tác, đều muốn đối mặt cùng chung một địch nhân. Ngoài ra, tự nhiên là vì gì cùng Đường Trấn quan hệ tương đối thân cận, yêu ai yêu cả đường đi thôi. Lại ngồi trong chốc lát về sau, mắt thấy sắc trời gần tối, Đường Trấn liền đứng dậy cáo tử. Dì đem Đường Trấn đưa đến cửa, hy vọng nàng có thời gian thưởng tới mái phòng, sau đó liền đưa mắt nhìn hắn rời khỏi. Mãi đến khi Đường Trấn bóng lưng hoàn toàn biến mất sau, dì lúc này mới mặt lộ vẻ suy tư, chậm rãi xoay người về đến trong phòng. Đường Trấn rời khỏi học viện không bao lâu, cũng cảm giác được mình bị theo dõi. Chuyện này sớm tại đoán trước bên trong, nhìn tới thành chủ phủ đã đem chính mình xem là cái đinh trong mắt, hận không thể ngay lập tức diệt trừ. Có lẽ là hiểu rõ Đường Trấn khó đối phó, cho nên lần này xuất động tu sĩ có 10 người, từng cái đều là lãnh chúa trở lên tu sĩ. Trừ ra này 10 tên cao thủ bên ngoài, ở phía xa còn cất giấu một tên vương cấp tu sĩ, dùng đặc thù bí thuật ẩn nấp thân hình. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là đối phương chuẩn bị ở sau, nếu này 10 tên lãnh chúa tu sĩ không có hoàn thành đúng Đường Trấn tiêu diệt, như vậy ẩn tàng vương cấp cao thủ rồi sẽ tùy thời ra tay. Nhìn ra được đối phương thủ pháp phối hợp cũng 10 phần chuyên nghiệp, không còn nghi ngờ gì nữa không phải bình thường địch nhân, mà là chân chính sát thủ. Mặc kệ địch nhân đến đường làm sao, Đường Trấn đều không có để ở trong lòng, chẳng qua là chút ít gà đất chó sành thôi, động động ngón tay liền có thể đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Chương 1837, hủy đi thành chủ phủ. Chương 1837, hủy đi thành chủ phủ. 2024-03-14 phía trước bóng rừng nói, chính là những sát thủ này dự định địa điểm phục kích. Đường Trấn dường như không hề có cảm giác, vẫn như cũng chậm rãi đi về phía trước vào, rất nhanh liền đã đi vào trong đó. Ngay tại Đường Trấn đi đến giữa đường lúc, một đạo quang ảnh hiện lên, thẳng đến chỗ yếu hại của hắn mà đến. Ẩn tăng sát thủ đột nhiên phát động công kích, nhiệm vụ của hắn cũng không phải tiêu diệt Đường Trấn, mà là thu hút chú ý của hắn. Ngay tại tên này sát thủ xuất thủ đồng thời, ven đường những cây to kia vỏ cây đột nhiên oanh tạc, vô số đầu dây leo giao thoa mà ra, đem bóng rừng đạo chia cắt thành vô số khối nhỏ. Những thứ này dây leo giăng khắp nơi, mềm mại mà cứng cỏi, có thể đem Đường Trấn nhốt tại cực kỳ chật hẹp khu vực bên trong. Đưa thân vào kiểu này gây rối lưới vong bên trong, muốn né tránh xê dịch lời nói, thế tất yếu lãng phí một chút thời gian. Mà này ngắn ngủi một mấy mắt, cũng đủ để cho những tia vận sức chờ phát động sát thủ, thuận lợi hoàn thành đối mục tiêu công kích. Giống như diễn luyện qua vô số lần bình thường, những tia trên cây sát thủ đồng thời hiện lộ thân hình, tay nâng nhìn một loại cổ quái ống kim trạng vật thể, hướng phía Đường Trấn phun ra mạng lớn chất lỏng màu đen. Tạo vật sư bên trong cũng có một số người nghiên cứu vũ khí, bọn hắn sử dụng tạo vật cầu năng lực, chế tạo kiểu dáng phong phú binh khí sinh vật. Những binh khí này cổ quái ít thấy, mặc dù đại đa số uy lực bình thường, thế nhưng có chút vẫn như cũ để người khó lòng phòng bị. Vì thế giới pháp tắc đúng tạo vật cầu sinh vật đáp chế, cho nên những thứ này tạo vật sư tại chế tạo vật phẩm lúc, phần lớn đều lựa chọn bồi dưỡng một ít đặc thù thực vật. Những thực vật này nhận pháp tắc áp chế lực lượng rất yếu, nếu tỉ mỉ bồi dưỡng lời nói, tuyệt đối có thể chế tạo ra coi như không tệ binh khí. Những sát thủ kia sử dụng chính là loại này binh khí, phun ra màu đen chất lỏng có được kinh khủng tính ăn mòn cùng độc tính, cho dù là tu sĩ cũng vô pháp ngăn cản. Đường Trấn mắt thấy công kích đánh tới, không chút do dự chống lên năng lượng hộ cháo, cố gắng ngăn cản những thứ này chất lỏng màu đen. Ai ngờ nghĩ năng lượng hộ cháo tại tiếp xúc chất lỏng màu đen về sau, lại bị cấp tốc ăn mòn, qua trong giây lát thì trở nên thủng trăm ngàn lỗ. A, ngược lại là có chút ý tứ. Đường Trấn tán thưởng rồi một câu, nhưng cũng chỉ thế thôi. Nhẹ nhàng búng tay, sau đó chỉ thấy những kia chất lỏng màu đen cuốn ngược mà ra, thẳng đến bốn phía mà đi. Những địch nhân kia thấy thế kinh hãi, vội vàng lách mình tránh né. Bị tiểu này chất lỏng đụng vào còn không phải thế sao đùa giỡn, hơi không cẩn thận rồi sẽ mất đi tính mạng,
bằng không bọn hắn cũng sẽ không lấy ra đối phó Đường Trấn. Ai ngờ nghĩ loại chất lỏng này thì phảng phất có sinh mệnh lại vòng qua bọn hắn tránh né bất cản, lần nữa đập vào mặt. Chết tiệt, đây là chuyện gì xảy ra? Phục kích địch nhân trong lòng siết chặt, trong lòng âm thầm chửi mắng đồng thời, không thể không né tránh nhận thân địa điểm. Ngay tại địch nhân xuất hiện đồng thời, Đường Trấn bàn tay hướng xuống đất nhẹ nhàng bạch một cái, từng mảnh lá rụng tung bay đến không trung, treo ở Đường Trấn trung quanh thân thể. Cùng bình thường lá rụng không giống nhau, những thứ này lá rụng cũng đang nhanh chóng xoay tròn, nhìn lên tới dường như là từng đoàn huyết ảnh. Siêu, một mảnh lá rụng đầu tiên bay ra, khoảng cách gần đây tên sát thủ kia né tránh không kịp, bị lá cây trực tiếp cắt đứt tiết hầu. Liên tiếp lá cây bắn ra, hướng phía những sát thủ kia vây quanh mà đi, tốc độ nhanh căn bản thấy không rõ. Chỉ nghe liên tiếp kêu thảm truyền đến, những sát thủ này bị nhìn như non mềm lá cây cắt chém phá thành mảnh nhỏ, thi thể rơi lả tả trên đất. Đem những sát thủ này tiêu diệt sau đó, những kia lá cây lại tại dây leo ở giữa đi tới đi lui bay múa, đem phong tỏa bóng rừng đường lưới lớn trong nháy mắt phá hoại. Đường Trấn chân đạp cắt thành từng đoạn dây leo, quay đầu nhìn về phía trước một chỗ vị trí, ánh mắt bên trong mang theo một tia lanh ý tên kia ẩn nút vương cấp tu sĩ. Giờ phút này dường như cảm nhận được Đường Trấn không chứa bất cứ tia cảm tình nào ánh mắt, cơ thể nhịn không được run nhẹ nhẹ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, nhiệm vụ tối nay mục tiêu vậy mà như thế khó giải quyết, vẹn vẹn là một cái hô hấp ở giữa liền đem 10 tên cao thủ toàn bộ tiêu diệt. Đường Trấn thực lực cùng thủ đoạn đã vượt xa khỏi rồi dự tính, nếu lại tùy tiện xuất thủ, có thể hắn tối nay cũng đừng hòng rời khỏi. Tên kia vương cấp tu sĩ sinh lòng thấy ý, muốn mượn bí thuật tiềm hộ, lặng lẽ rút lui chiến trường. Kết quả hắn vừa mới quay người, liền phát hiện phía sau lơ lửng mấy chục phiến phi tốc xoay tròn lá cây, dường như một giây sau muốn đập vào mặt. Một tia mồ hôi lạnh theo trên trán của hắn nhỏ xuống, tên này vương cấp tu sĩ trong lòng hiểu rõ, Đường Trấn đã phát hiện hắn ẩn thân địa điểm. Lúc này chỉ cần hắn có chút dị động, rồi sẽ bị những thứ này lá cây cắt chém thành thịt vụn, cho dù là liều chết chạy ra, đoán chừng cũng là trọng thương kết cục. Nghĩ đến rơi vào tay Đường Trấn hậu quả, tên này vương cấp tu sĩ âm thầm cắn răng, không chút do dự lựa chọn liều một phen. Năng lượng hộ cháo xuất hiện đồng thời, tên này vương cấp tu sĩ mãnh lực bổ ra một đao, sau đó cơ thể tựa như tia chớp về phía trước bắn ra. Xoay tròn lá cây dường như chịu ảnh hưởng, không thể ngăn lại vương cấp tu sĩ đường đi, cũng đồng dạng không thể phá hoại trên người hắn năng lượng hộ cháo. Trong lòng âm thầm vui mừng, vương cấp tu sĩ đang chuẩn bị thừa cơ thoát khỏi, có thể chạy được bao xa chạy bao xa. Kết quả đúng lúc này, một tia gió nhẹ thổi qua, đầy đất lá rụng lại đồng thời phiêu khởi. Nhìn em chính mình đoàn đoàn bao vây lá rụng, vương cấp tu sĩ trong lòng bi thiết, lại cũng chỉ năng lực cứng ngắc lấy ra đầu tiếp tục đi tới. Chẳng qua trong nháy mắt, thân thể hắn lại bị lá rụng bao vây, lại không một tia khe hở. Tên kia vương cấp tu sĩ liều mạng giãy giụa, thế nhưng vẹn vẹn qua mấy giây thời gian mà thôi, liền bị sắc bén như đao lá rụng lăng chỉ mà chết. Không biết lượng sức. Nhìn lá cây bay xuống sau đó, nửa chặn nửa che đẫm máu thi thể, Đường Trấn nhẹ nhàng địa lắc đầu. Thanh chủ phủ vì đối phó hắn, sát thực phái ra cao thủ chân chính, cố gắng đưa hắn trực tiếp tiêu diệt. Thế nhưng đối với Đường Trấn mà nói, lại căn bản là không có cách tạo thành bất cứ uy hiếp gì, thậm chí có chút không chịu nổi kỳ nhiễu. Loại cảm giác này phảng phất như là một con muỗi bay ở bên cạnh, rõ ràng không cách nào tạo thành thương tổn quá lớn, nhưng mà thanh âm kia lại làm cho người chán ghét vô cùng. Đoán chừng hành động lần này thất bại sau đó, bọn hắn sẽ phái ra nhiều hơn nữa người, thậm chí áp dụng quanh co thủ đoạn đối phó ta người bên cạnh. Đã như vậy, liền dứt khoát trực tiếp đoạn mất đầu nguồn, thì miễn đi rồi liên tục không ngừng phiền phức. Đường Trấn trong lòng quyết định chủ ý, quay đầu nhìn về phía thành chủ phủ phương hướng, ánh mắt bên trong dường như có một đạo quang mang đang lưu chuyển. Không có qua bao lâu thời gian, tinh quang lấp loé trong bầu trời đêm, từng đạo hỏa cầu đột nhiên xuất hiện, hướng xuống đất phi tốc mà đến. Một màn này cảnh tượng rất nhanh liền bị người phát hiện, nhất là trong thành tạo vật sư, ngay lập tức xác định những thứ này hỏa cầu kỳ thực chính là từ trên trời giáng xuống lưu tinh. Thiên thạch vũ trụ phần lớn ẩn chứa kỳ dị vật chất, thuộc về tạo vật sư thường dùng vật liệu một trong, thế nhưng như thế hùng vị thiên thạch sân hạ cái mặt, ngay trong bọn họ rất nhiều người vẫn là lần đầu nhìn thấy. Thế nhưng làm phát hiện những thứ này thiên thạch rơi xuống phương hướng lại là trong thành lúc, nguyên bản còn đang ở ngựa đầu ngắm nhìn mọi người, ngay lập tức trở nên hoảng loạn lên. Nếu là bị thiên thạch đánh trúng, tất nhiên sẽ là một hồi tai nạn, phải biết cho dù vương cấp tu sĩ đều không thể ngăn kháng loại công kích này. Ngay tại mọi người lo lắng lúc, viên thứ nhất thiên thạch đã rơi xuống, rớt xuống đất điểm chính là thành chủ phủ vị trí. Mặt đất run rẩy kịch liệt rồi một chút, chứng mắt ánh lửa ngút trời mà lên. Thành chủ phủ lập tức phòng ngược lại phòng sập, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, càng ngày càng nhiều thiên thạch rơi xuống địa điểm lại như trước vẫn là thành chủ phủ cận kiến trúc lại không hư hao chút nào. Nguyên bản vẻ ngoài hoa lệ thành đô phủ, đã tại thiên thạch liên tiếp không ngừng oanh kích bên trong, triệt để biến thành một tòa thật sâu hố to. Về phần địa diện những kiến trúc kia cùng người ở bên trong, cũng sớm đã tại liên tiếp không ngừng oanh kích bên trong, triệt để hóa thành than cốc. Theo một viên cuối cùng thiên thạch rơi xuống, mọi người nhẹ nhàng thở ra đồng thời, trong lòng cũng sinh ra một tia hoài nghi. Nghĩ như thế nào cũng có chút không đúng, vì sao thiên thạch cũng rơi vào thành chủ phủ, này hoàn toàn không có đạo lý a. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 1838, các loại suy đoán chương 1838, các loại suy đoán 2024-03-14 nhìn thành thị một góc bị liệt diễm chiếu sáng, Đường Trấn hừ nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn về chỗ ở của mình đi đến. Tại hắn rời đi đồng thời, thi thể của địa diện cùng dây leo phía trên toát ra không có nhiệt độ bạch sắc hỏa diễm, trong khoảnh khắc liền bị đốt thành cho bụi. Một trận cuồng phong thổi qua, tất cả dấu vết cũng biến mất không thấy gì nữa, cho dù ai đều không thể phát hiện, nơi này đã từng phát sinh qua một hồi chém giết. Người đi trên đường phố càng ngày càng nhiều, không còn nghi ngờ gì nữa đều là bị thành chủ phủ dị biến hấp dẫn, một bên quan sát một bên nghị luận. Đường Trấn từ trong đám người ghé qua mà qua, dường như chính là cái khách qua đường, mọi thứ đều không có quan hệ gì với hắn. Đối với cái đó chưa từng gặp mặt thành chủ, Đường Chấn chưa bao giờ từng để vào mắt, so sánh từng bị hắn chém giết những địch nhân kia, càng là hơn nhỏ nhặt không đáng kể. Nếu không phải đối phương liên tục trêu chọc đến trên đầu của hắn, Đường Chấn thậm chí không thèm để ý, lần này ra tay đều chỉ là vì giải quyết triệt để phiền phức mà thôi. Cho dù là việc này sẽ chọc cho người hoài nghi, thế nhưng tại không có chứng cứ tình huống dưới, đối với Đường Chấn vẫn như cũ không tổn mảy may. Cử động lần này ngược lại năng lực gia tăng tự thân phân lượng, tối thiểu nhất vì ra hiểu rõ việc này về sau, muốn lại lần nữa ước định thực lực của hắn. Nguyên bản hắn còn hứa hẹn, tại Đường Chấn giải quyết thành chủ sau đó, do hắn phụ trách kết thúc công tác. Thế nhưng theo thành chủ phụ lọt vào thiên thạch công kích, vốn có thủ đoạn cũng không cần sử dụng, chẳng qua một hồi thiên thai mà thôi, lại có manh mối gì cần quét sạch. Cũng không biết tại biết được việc này về sau, hắn lại sẽ là dạng gì nét mặt. Một đường đi bộ đi tới, Đường Chấn lại tại ven đường mua một ít tươi mới đồ ăn, về đến trong nhà giao cho tỷ đệ hai người xào nấu. Nhìn thấy Đường Chấn trở về sau, canh giữ ở cửa tỷ đệ hai người liền vội vàng tiến lên nên đón, mang trên mặt không nói ra được cảm kích. Hôm nay tại học viện tạo vật sư học tập, nhưng tỷ đệ hai người có rồi một loại hoàn toàn khác biệt trải nghiệm, thì triệt để ý thức được tạo vật sư cùng người bình thường chênh lệch. Mặc dù vì đời sống điều kiện có hạn, hai người thậm chí ngay cả lời nhận không được đầy đủ, lại như cũng không ngăn cản được tỷ đệ hai người thầm hạ quyết tâm, tuyệt đối không muốn cô phụ Đường Chấn hảo ý, nhất định phải học ra cái dáng vẻ, sau đó báo đáp ân tình của hắn. Nhìn thấy rõ ràng tự tin rất nhiều tỷ đệ hai người, Đường Chấn âm thầm gật đầu, quả nhiên tinh thần ý chí mới là ảnh hưởng nhân khí chất nhân tố chủ yếu. Lúc này tỷ đệ hai người thì cho người ta một loại mạnh mẽ hướng lên khí tức, chắc hẳn gặp chuyện cũng sẽ càng thêm tích cực. Hỏi thăm một chút hai người học tập tình huống, khi biết bọn hắn khó xử về sau, Đường Chấn liền nói vài câu cổ vũ lời nói, nói cho bọn hắn không muốn nóng đội. Hắn đã tại học viện trưởng ra đến qua, cho nên không hề có lãng phí thời gian, mà là trực tiếp bước vào trong phòng thí nghiệm công việc lưu đủ lên. Vì để sớm ngày đạt tới mong muốn mục đích, hắn thậm chí sử dụng lực lượng bản nguyên nuôi nấng côn trùng, mục đích đúng là hy vọng nó năng lực mau chóng trưởng thành. Cho ăn hiệu quả tự nhiên hết sức rõ ràng, chẳng qua ngắn ngủi mấy ngày, cái này côn trùng hình thể cũng đã phi tốc tăng trưởng. Đoán chừng qua một đoạn thời gian nữa, côn trùng thiên phú năng lực liền sẽ dần dần hiện lộ, đến lúc đó liền có thể tại Đường Chấn điều khiển ở dưới, tự do không khớp tạo vật cầu bên trong. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Đường Chấn mang theo tỷ đệ hai người tiến về học viện tạo vật sư, ven đường thỉnh thoảng nghe được có người nghị luận tối hôm qua vẫn thạch thiên hàng. Cả tòa thành chủ phủ triệt để bị hủy, toàn bộ phủ thượng hạ không một người còn sống, thậm chí ngay cả thi thể cũng không tìm tới. Ngay cả có vương cấp thực lực thành chủ, cũng không có may mắn thoát khỏi tại khó, chỉ là tại phòng thí nghiệm vị trí phát hiện một đoạn nhỏ hài cốt. Đại sự này tự nhiên oanh động toàn thành, thậm chí truyền đến phụ cận thành thị, đồng dạng đã dẫn phát mãnh liệt chú ý, nghe nói thủ phủ trong đêm phái tới rồi đỉnh cấp tu sĩ, hiện nay ngay tại thành chủ phủ di chỉ, chuẩn bị tra rõ ràng nguyên nhân cụ thể. Đối với chuyện này, dân gian cách nói không đồng nhất. Có người nói thành chủ phụ tử làm ác quá nhiều, cho nên bị trời phạt, bằng không những kia thiên thạch vì sao chỉ rơi xuống thành chủ phủ, nhưng không có thương tới bên cạnh kiến trúc. Còn có người nói đây là thành chủ cựu gia gây nên, đối phương hẳn là ẩn thế gia tộc, sử dụng thủ đoạn đặc thù triệu hoán thiên thạch công kích, đem thành chủ phủ san thành bình địa. Chẳng qua loại thủ đoạn này thành chưa từng nghe thấy, cho dù thực sự là trả thù, thì tất nhiên là thực lực cực mạnh tu sĩ ra tay, bằng không căn bản làm không được điểm này. Ngoài ra, chợ búa ở giữa còn có một loại cách nói. Ủng hộ loại thuyết pháp này người khẳng định, trong phủ thành chủ tất nhiên ẩn giấu đi truyền kỳ cấp bậc tạo vật cầu, kết quả tối hôm qua bên trong sinh vật lại ngoài ý muốn thoát khốn mà ra. Chỉ vì tạo vật cầu bên trong sinh vật thực lực vượt qua vương cấp, trái với rồi tạo vật sư thế giới thiên đạo phát tắc, cho nên mới sẽ có thiên kiếp đem nó hủy diệt. Loại thuyết pháp này nhất là huyền huyễn, nhưng mà đồng dạng có người tin tưởng, vì tại tạo vật sư trong thế giới thì đã từng xuất hiện những chuyện tương tự. Hơn trăm năm trước đó, nơi nào đó di tích đột nhiên hiện thế, mấy chục cái tạo vật cầu bên trong sinh vật xuyên thấu tinh bích, đi tới tạo vật sư thế giới. Chỗ này di tích tồn tại lịch sử đã vượt qua vạn năm, tạo vật cầu trong những sinh vật kia xuất hiện sau đó, mỗi một cái thực lực cũng vượt qua vương cấp. Kết quả những sinh vật này mới vừa xuất hiện, liền ngay lập tức xúc động pháp tắc cũng đã dẫn phát lôi kiếp, trong vòng phương viên trăm dặm kinh lôi trận trận, đem những sinh vật này đánh cho tan thành mây khói. Bởi vì này lôi kiếp nguyên nhân, không ít ở vào di tích phụ cận thám hiểm giả đều bị tác động đến, cuối cùng chết không toàn thây. Cho nên những người này nhận định, tất nhiên là thành chủ phụ xuất hiện tương tự sinh vật, cho nên mới sẽ đưa tới thiên thạch công kích. Các loại cách nói tại chợ búa ở giữa lưu truyền, với lại càng nói càng huyền huyễn, trong lúc nhất thời biến thành cả tòa trong thành suốt dẻo nhất trọng tâm câu chuyện. Về phần tên kia không được ưa chuộng thành chủ, chết thì cũng đã chết rồi, không ai thay hắn tiếc hận. Đường Chấn nghe được ven đường người nghị luận, vẻ mặt vẻ đạm nhiên, dường như cùng chính mình không có bất cứ quan hệ nào. Ngược lại là tỷ đệ hai người mặt mũi tràn đầy hưng phấn, bọn hắn hiểu rõ thành chủ phụ dường như muốn gây phiền toái cho Đường Chấn, bây giờ đối phương trong vòng một đêm chết không toàn thây, tự nhiên là không thể tốt hơn sự việc. Thật tốt quá, ta liền biết Đường Chấn các hạ không có việc gì, nhìn tới ta cùng tỷ tỷ cầu nguyện thật ứng nghiệm. Đệ thuận miệng nói một câu, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. A, ngươi cầu nguyện cái gì? Đường Chấn sau khi nghe được, quay người thuận miệng hỏi một câu. Ta cùng tỷ tỷ cầu nguyện thành chủ phụ bị một mũi lửa đốt rủi, kết quả thật thì ứng nghiệm, đây coi là không tính là tâm thành tí linh. Nghe được đệ tra hỏi, Đường Chấn cười không nói. Kẻ yếu giỏi về cầu nguyện, hy vọng đầy trời thần Phật có thể đáp lại chính mình, mà cường giả lại năng lực tùy tâm sử dụng, đi làm chính mình sự tình muốn làm. Vì Đường Chấn thực lực bây giờ, nếu hắn nguyện ý, thì có thể đủ biến thành những kia thổ dân trong mắt thần linh. Bởi vì hắn tùy ý mà làm sự việc, tại trong mắt người bình thường, chính là chính cống thần tích. Đi vào học viện tạo vật sư về sau, Đường Chấn ven đường đụng phải một ít quen mặt học viên, chỉ là những người này ở đây nhìn thấy hắn sau đó, trên mặt sôi nổi lộ ra biểu tình quái dị. Đường Trấn hiểu rõ tâm tư của bọn hắn, chính mình vừa mới đúng thành chủ phủ hạ chiến thư, kết quả thành chủ phủ liền trong một đêm tan thành mây khói. Sự việc nếu quá mức trùng hợp, như vậy nhất định nhưng hữu miêu dính tồn tại, thậm chí có người can đảm phỏng đoán, có thể thành chủ phủ biến cố thì cùng Đường Trấn liên quan đến. Nhưng vấn đề là nếu Đường Trấn thật có thể làm được điểm này, cần gì phải ốn tại Tạo Vật Học Viện, phía ngoài rộng lớn thiên địa lại có đi đâu không được. Cũng đồng dạng có người cho rằng, Đường Trấn đây là gặp vận may, bằng không tại đắc tội thành chủ phủ tình huống dưới, tất nhiên sẽ chịu không nổi. Bọn hắn thấy Đường Trấn cùng Hí rất thân cận, khó tránh khỏi sinh lòng ghen ghét tình, đăm chiêu suy nghĩ cũng không nhịn được âm u rất nhiều. Có thể nhìn thấy Đường Trấn không may, tự nhiên sẽ để bọn hắn sinh lòng quái ý, ước gì hắn cút nhanh lên cách tòa thành thị này. Ai ngờ nghĩ trong nháy mắt, thành chủ phủ thì đã xảy ra biến cố, thật sự là để người tiếc hận không thôi. Đường Trấn không để ý đến dọc đường các loại ánh mắt, cùng tỷ đệ hai người sau khi tách ra, liền thẳng đến dì phòng thí nghiệm mà đi. Lúc này dì đang kiến trúc tiền chờ hắn, một thân hợp thể giả dặn trang phục, đem cao gầy mượt mà dáng người, sơn thắc càng phát ra xinh đẹp. Tóc dài nhẹ nhàng rủ xuống, như là cực phẩm màu trắng gấm vóc lóe ra sáng bóng, phối hợp với tinh xảo lại mang theo một tia thanh lãnh khuôn mặt, nhường đường qua nam nữ liên tiếp quay đầu quan sát. Nhìn thấy đâm đầu đi tới Đường Trấn về sau, dì khoe miệng khơi mào một vòng ý cười, tươi đẹp tú lệ, để người nhìn xem sau không khỏi có hơi thất thần. Đối với nhường dì bày ra nụ cười Đường Trấn, những kia vụng trộm quan sát nam tử đều bị âm thầm hâm mộ, đồng thời còn có một tia nhàn nhạt cảm giác mất mát. Chương 1839, học thiệt điều cảnh cáo. Chương 1839, học thiệt điều cảnh cáo. 2024-03-14 bước vào phòng thí nghiệm về sau, dì không hề có vội vã công tác, mà là quay đầu nhìn về phía Đường Trấn. Về thành chủ phụ sự việc, ngươi đều nghe nói sao? Đường Trấn gật đầu một cái, nét mặt có vẻ rất là bình thản. Như vậy cũng tốt, miễn đi rồi ngươi không ít phiền phức. Dì thấy thế cười cười, đem mái tóc dài của mình co lại, sau đó liền tiến nhập trạng thái làm việc. Nàng lúc này có vẻ cực kỳ nghiêm túc cùng đầu nhập, dường như bất luận ngoại giới xảy ra bất cứ chuyện gì, đều không thể ảnh hưởng đến công tác của nàng. Trong công việc nàng cùng bình thường, hoàn toàn là hai loại khác nhau trạng thái, chuyển đổi 10 phần tự nhiên. Đường Trấn đối với nằm trong loại trạng thái này dì 10 phần thưởng thức, trên thực tế hắn ở đây thí nghiệm lúc, đồng dạng là kiểu này chuyên chú trạng thái. Vật học theo loài, nhân dĩ quần phân, hai người năng lực qua lại hợp tác, có thể thì có phương diện này nguyên nhân. Thay đổi một kiện tạo vật sư thí nghiệm thời chuyên dụng trường bảo, Đường Trấn thì bắt đầu phối hợp với dì, chuẩn bị thí nghiệm một bước cuối cùng. Một bước này tương đối mấu chốt, việc quan hệ dì mấy năm qua toàn bộ tâm huyết, dù là lại nghiêm túc thì không chút nào quá đáng. Nhìn cẩn thận từng ly từng tí đem vật liệu hợp thành đến cùng nhau, như là làm tinh mật nhất giải phẫu bình thường gì, Đường Trấn đi đến phòng thí nghiệm bên dưới, tiện tay ngâm một bình trà xanh. Trừ ra cung cấp cần thiết giúp đỡ, cùng với tại thích hợp lúc đưa ra đề nghị bên ngoài, Đường Trấn công việc còn thừa lại chính là bưng trà rót nước. Tạo vật sư thí nghiệm nhưng thật ra là vô cùng tư nhân đồ vật, có chút mấu chốt số liệu tuyệt đối không thể nhường ngoại nhân biết, bằng không chẳng khác nào tiết lộ hạch tâm bí mật. Cho nên phần lớn tạo vật sư đều sẽ lựa chọn một mình thí nghiệm, lại hoặc là bồi dưỡng một ít đặc thù sinh vật, phụ trợ tự mình hoàn thành những công việc này. So sánh đồng loại mà nói, những thứ này đến từ tạo vật cầu bên trong sinh mệnh dường như càng thêm tin cậy, chí ít sẽ không bị lợi ích dụ dỗ. Dưới loại tình huống này, dĩ nhường Đường Trấn tại thời khắc mấu chốt gia nhập chính mình thí nghiệm, tự nhiên là đối với hắn vô cùng tín nhiệm. Có rồi phần này trải nghiệm, Đường Trấn thu hoạch tạo vật sư tư cách cũng sẽ càng thêm thông thuận. Liên xem như dĩ không nói, Đường Trấn cũng biết là chuyện gì xảy ra. Đường Trấn tự nhiên thì sẽ không cô phụ phần này tín nhiệm, rất là nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của mình, xác thực cũng làm cho dĩ biết thêm không ít. Nếu như nói nguyên bản tác phẩm còn hơi có không trọn vẹn lời nói, thế nhưng theo Đường Trấn gia nhập, đã trên cơ bản làm được gần như hoàn mỹ trình độ. Thời gian chạy chậm chậm trôi qua, làm cái cuối cùng chỉnh tự hoàn thành lúc, dĩ cơ thể nhẹ nhàng nhoáng một cái, suýt nữa ngã trên mặt đất. Không còn nghi ngờ gì nữa, tại vừa nãy thí nghiệm bên trong, hết sức chăm chú nàng đã dốc hết rồi toàn lực, bây giờ tinh thần hơi chút thả lỏng, thì xuất hiện loại tình huống này. Đường Trấn nhìn thấy sau đó, liền vội vàng tiến lên nâng, phòng ngừa nàng ngã nhào trên đất. Mặc dù địa diện không cách nào ném hỏng người, nhưng nếu là va chạm đến những kia thí nghiệm dụng cụ, không chừng rồi sẽ bị làm bị thương. Huống chi vừa mới hoàn thành tạo vật cầu thì trên bàn, lỡ như đụng ngã trên mặt đất lời nói, lúc trước tâm huyết muốn phó mặt rồi. Ôm gì mềm nhũn cơ thể, Đường Trấn trong lòng nhưng không có dư thừa ý nghĩ, mà là cẩn thận đưa nàng đỡ đến bên cạnh ghế dựa mềm bên trên. Cảm ơn. Dì dùng mang theo suy yếu giọng nói nói một câu, đồng thời chậm rãi nhắm mắt lại, tựa hồ tại khôi phục tinh thần của mình. Đường Trấn đi đến bên cạnh trên mặt bàn, đem vừa mới pha tốt trà bưng tới, đưa tới dì trong tay. Ta xem ngươi vừa nãy thí nghiệm trình tự, có thể nói rất hoàn mỹ, nhìn tới ngươi tấn thăng tam tinh tạo vật sư nên 10 phần chắc chín. Nghe được Đường Trấn về sau, dì nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó nâng chung trà lên uống một ngụm. Nơi này có một phần của ngươi công lao, ta sẽ ở trong báo cáo đề cập. Đường Trấn gật đầu một cái, hắn hiểu rõ đây là dì đang giúp mình, mặc dù có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng mà phần nhân tình này nhất định phải nhớ kỹ. Nghe thanh đu nâng trà, dì tinh thần dường như khôi phục không ít, lại cùng Đường Trấn trò chuyện vài câu về sau, liền đứng dậy tiếp tục công việc. Tiếp xuống chỉ cần đem tạo vật cầu để vào thôi hóa trang bị bên trong, yên lặng chờ nhìn thôi hóa hoàn thành, nàng cái này tác phẩm thì toàn bộ hoàn thành. Chờ đến thôi hóa sau khi thành công, ta sẽ tiến về thủ phủ chứng nhận tam tinh tạo vật sư, nếu ngươi có thời gian, có thể hay không theo giúp ta cùng đi. Hỏi câu nói này lúc, dì trong mắt thủy quang chớp động, tại đối diện Đường Trấn trong ánh mắt, nhẹ nhàng túi lầu xuống. Không có vấn đề, vừa bạn ta cũng nghĩ đi thủ phủ một chuyến. Đường Trấn không có do dự, nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng, tăng cường đúng tạo vật sư thế giới hiểu rõ, cũng là Đường Trấn trong kế hoạch quan trọng một vòng. Nhìn thấy Đường Trấn đáp ứng sau đó, dì trên mặt rõ ràng hiện lên vẻ vui sướng, dường như lúc trước thí nghiệm cảm giác mệt mỏi thì trở thành hư không. Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta cái kia đi ăn cơm, ngươi có cái gì nơi tốt? Hôm nay ta đến mời khách, coi như là chúc mừng ngươi thí nghiệm tác phẩm thành công. Nghe được Đường Trấn về sau, Dì suy nghĩ một lúc, khẽ gật đầu. Ta ngược lại thật ra hiểu rõ một chỗ, chỉ là ngươi có thể chờ hay không ta một chút, ta còn muốn đổi một bộ y phục. Dì trang phục hào phóng hợp thể, rõ ràng là thợ khéo tỉ mỉ cắt may, ra ngoài dùng cơm thì không hư hao chút nào khí chất của nàng, thế nhưng nàng nhưng dù sao cảm thấy không nhiều phù hợp. Ta đi bên ngoài chờ ngươi sau khi đổi lại y phục xong, chúng ta thì cùng lúc xuất phát. Đường Trấn để lại một câu nói về sau, thì một mình đi ra phòng thí nghiệm. Đợi đến Đường Trấn sau khi ra ngoài, Dì nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, sau đó vội vàng từ trong chữ vật trang bị lấy ra một đống lớn trang phục, nghiêm túc tìm kiếm phối hợp lại. Đường Trấn đi ra phòng thí nghiệm chỗ kiến trúc, đi tới cửa suối phun phụ cận, lặng lặng chờ đợi lên. Lúc này một đám học thiệt điệu bay tới, đứng ở ao nước biên giới, đối hắn lưu dịu nói không dừng lại. Đường Trấn, ngươi gọi Đường Trấn đúng không? Đường Trấn gật đầu một cái, mang trên mặt mỉm cười, nhìn về phía những chuyện lặt vặt này rồi bật nhỏ. Nghe nói ngươi làm xong Dì đại tỷ đầu, thực sự là rất lợi hại à? Có thể hay không nói cho ta một chút là làm sao làm được? Một con học thiệt điệu dùng rất nghiêm túc ánh mắt nhìn Đường Trấn, đồng thời còn giải thích một câu, ta nhìn chúng một điệu muội tử, chính là Dì đại tỷ đầu như thế khí chất, cho nên ta chuẩn bị theo ngươi học hai chiêu, sau đó cầm xuống nó. Bên cạnh một con học thiệt điệu nghe vậy, ngay lập tức dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn về phía đồng bạn, lớn tiếng châm chọc nói, xem xét chim của ngươi dạng, cũng nghĩ cùng ta tranh muội tử, hay là không muốn si tâm vọng tưởng. Nghe được đồng bạn niệm ai, con kia chuẩn bị học hai chiêu học thiệt điệu ngay lập tức không làm, gơ cánh thì vọt tới, cùng bên cạnh học thiệt điệu xé đánh nhau. Có mấy cái học thiệt điệu ở bên cạnh góp phần trợ uy, còn có mấy cái không nhúc nhích chỗ, vẫn như cũng dùng ánh mắt bất thiện nhìn Đường Trấn. Đường Trấn, ngươi rời khỏi đi, Dì nữ thần là của ta. Chiếu cố tốt ta thân ái Dì, mặc dù ta không thể hầu ở bên cạnh nàng, nhưng mà vẫn như cũng sẽ yên lặng chúc phúc các ngươi. Trái tim thật đau của ta, Đường Trấn, ngươi nếu đúng Dì nữ thần không tốt, ta thì cùng ngươi biết tay. Nghe được bọn này mập mạp tiểu điệu ghen tung mười phần lời nói về sau, Đường Trấn nét mặt có chút kinh ngạc, đám này tạo vật sư cũng sáng tạo ra một ít cái quái gì. Tại đây nhóm tiểu bàn điệu nhìn chằm chằm nhìn gần dưới, Đường Trấn chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu tỏ vẻ, nhất định sẽ đúng Dì trung trinh không đổi, đồng thời còn sẽ mua chút đồ ăn ngon đưa cho chúng nó. Tiểu bàn điệu nhóm tỏ vẻ, chỉ cần Đường Trấn sẽ đến sự việc, chúng nó rồi sẽ thay Đường Trấn xem trọng Dì, thay hắn ngăn trở những kia nối liền không dứt người theo đuổi. Đường Trấn liền vội vàng gật đầu, cảm giác những thứ này thì thầm điệu đây cường giả giới chủ còn muốn đáng sợ, nhường ra đầu của hắn cũng hơi tê tê. Thật không dễ dàng đuổi đi những thứ này tiểu bàn điệu, Đường Trấn liền thấy hai nam một nữ đi tới, thẳng đến chỗ hắn ở đối phương ánh mắt bén nhọn, trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo một tia võ giả khí chất, nhìn xem trang phục tựa hồ là chính phủ nhân viên. Đi đến Đường Trấn trước mặt sau đó, ba người kia đánh giá Đường Trấn một chút, không có bất kỳ cái gì lời dạo đầu, chỉ dùng thanh âm lạnh lùng hỏi, ngươi là Đường Trấn? Đường Trấn phảng phất giống như không nghe thấy, mà là quay đầu nhìn về phía thí nghiệm lầu cửa, chỉ thấy đổi một thân màu đen thiếp vàng váy ngắn Dì, chính chậm rãi hướng phía hắn đi tới. Tại đây bộ đồ trang phục trợ dưới, Dì dáng người bị nổi bật đến cực hạn, tỷ lệ có thể xưng hoàn mỹ. Phối hợp với như thiên sứ dung mạo, cùng với trắng nõn hai chân thon dài, ở trong đám người có vẻ dị thường chói mắt. Cảm tạ tiêu giao các chủ 169-18-18-26-2-0-2-5-6 khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 1840, hoài nghi không dùng. Chương 1840, hoài nghi không dùng. 2024-03-14 ngày thường trang điểm Dì liền hấp con ngươi vô số, lúc này tỉ mỉ cách ăn mặc một phen về sau, có vẻ càng thêm xinh đẹp động lòng người. Đường Trấn thấy thế, đồng dạng là nhãn tình sáng lên, trong lòng cũng âm thầm cảm thán. Dì không hổ là học viện nữ thần, thậm chí ngay cả một đám học thiệt điểu cũng theo đó luôn hãm, không còn nghi ngờ gì nữa về mặt dung mạo không thể bắt bẻ. Đáng tiếc lúc này nàng không có đeo kia đôi cánh, bằng không thỏa thỏa chính là thiên sứ hạ phàm, để người thấy một lần liền trung thân khó quên. Lúc này Dì không thể nghi ngờ chói mắt đến cực điểm, tất cả thí nghiệm lầu trên quảng trường quá khứ người, bất luận nam nữ đều đem ánh mắt đầu đến, thật lâu không muốn rời. Tốt người ở chỗ này phần lớn hiểu rõ Dì thân phận, cho nên không ai không thức thời đi lên lấy lòng, cho dù là lòng vừa nghĩ người, thì căn bản là không có cách lấy dũng khí đi lên phía trước. Ba tên nam nữ thấy Đường Trấn không để ý đến bọn hắn, lông mày nhíu lại đang muốn tiếp tục mở khẩu, kết quả liền thấy đâm đầu đi tới Dì. Ba người đồng thời sững sờ, cho dù là vì bọn hắn kiến thức, cũng rất ít nhìn thấy Dì dạng này giai nhân tuyệt sắc. Chân chính mỹ nữ, đủ để cho bất luận cái gì gặp mặt qua người tim đập tình thịch, quyết không có thể nào tùy tiện đụng phải. Trước mắt Dì, rõ ràng chính là này chủng loại hình, chỉ tồn tại ở đại đa số người trong tưởng tượng. Sửng sốt một chút về sau, trong ba người nữ tử kia đầu trước lấy lại tinh thần, nhỏ giọng thầm thì nói, Dì, bản thành học viện tạo vật sư dài cháu gái, nhị tinh tạo vật sư, trăm viện thiên tài danh sách bên trong một thành viên. Nghe nói đã trình báo rồi tam tinh tạo vật sư khảo hạch, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Trong giọng nói của nàng mang theo hâm mộ, mơ hồ còn có một tia ghen ghét, cùng Dì so sánh, nàng xác thực chênh lệch không nhỏ. Nghe được đồng bạn lời nói, hai tên nam tử gật đầu một cái, ánh mắt bên trong mang theo một tia nóng bỏng. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, huống chi là kiểu này tài mạo gồm nhiều mặt nữ tử, tất nhiên là nam nhân truy đuổi đối tượng. Có thể là như vậy nữ tử, cũng căn bản không có duyên với bọn họ, riêng là tạo vật sư thân phận, cũng đủ để cho 9 thành 9 người chùn bước. Chỉ là nhìn xem Dì dáng vẻ, dường như cùng Đường Trấn quan hệ rất không bình thường. Ý thức được điểm này về sau, hai tên nam tử nhìn về phía Đường Trấn ánh mắt, không khỏi nhiều một tia hâm mộ và ghen ghét. Mặc kệ hai người chân chính quan hệ là cái gì, thế nhưng chỉ cần có thể có cơ hội tiếp xúc, cũng đủ để cho rất nhiều nam nhân không ngừng hâm mộ. Dì rất đi mau đến rồi Đường Trấn trước mặt, tầm mắt đảo qua bên cạnh ba người một chút, ánh mắt bên trong hiện lên một tia hiểu ra. là tìm ngươi sao? Đường Trấn gật đầu một cái, ra hiệu gì chờ một lát, sau đó quay người nhìn về phía đối diện hai nam một nữ. Đúng là ta Đường Trấn, xin hỏi có gì muốn làm? Lúc trước Đường Trấn phơi rồi bọn hắn một chút, nhường trong lòng ba người cũng có rồi một tia nộ khí, rốt cuộc bọn hắn thân phận đặc thủ, đi tới chỗ nào cũng có người cười mặt đón lấy. Chỉ là ba người đều tin tưởng, người khác kính chính là bọn hắn sau lưng tổ chức, lại không phải là bản thân bọn họ. Nếu là ỷ vào cái thân phận này ngang ngược càn rỡ, đoán chừng không bao lâu, liền sẽ có nhân giáo đạo bọn hắn làm sao làm người. Thế giới này vì tạo vật sư bi tôn, chỉ cần thu được tạo vật sư tư cách, liền có một tia địa vị siêu nhiên. Cho nên cho dù là đúng Đường Trấn trong lòng còn có bất mãn, bọn hắn lại như cũ muốn giải quyết việc chung, rốt cuộc dựa theo lấy được tình báo biểu hiện, cái này Đường Trấn cũng không phải một nhân vật đơn giản. Lai lịch bí ẩn, thủ đoạn quỷ dị, với lại thực lực tu vi thì tương đối không tầm thường, vô cùng có khả năng đến từ không biết tên ẩn thế gia tộc. Hồi tưởng trong tình báo nhắc tới, Đường Trấn một chiêu phế bỏ hơn 10 người thị vệ thành chủ phủ, trong lòng vốn có một tia bất mãn thì triệt để bị áp chế. Có thể cho dù là ba người bọn họ liên thủ, cũng chưa hẳn là này Đường Trấn đối thủ, cho nên tại không có làm rõ ràng tình huống cụ thể trước, thực sự không tốt kết thủ kết toán quá sâu. Tất nhiên chủ yếu nhất, một chút, là Đường Trấn tạo vật sư thiên phú quá cao, điểm này đã được đến rồi rất nhiều người khẳng định. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, Đường Trấn biến thành tạo vật sư chỉ là vấn đề thời gian, không chừng tương lai còn sẽ có cao hơn thành tựu. Nếu là hiện tại đắc tội hắn, đợi đến có một ngày hắn lông cánh đầy đủ, lại quay đầu tìm phiền toái với mình, khó tránh khỏi có chút lợi bất cập hại. Nghĩ đến đây về sau, ba người nét mặt mặc dù không có gì thay đổi, nhưng mà giọng nói lại trở nên nhu hòa rất nhiều. Đường Trấn tiên sinh, chúng ta là đến từ thủ phủ điều tra tổ, muốn biết ngươi cùng thành chủ trong lúc đó cụ thể có quan hệ gì. Đường Trấn lúc trước từng trước mặt mọi người hướng thành chủ phủ truyền đạt mệnh lệnh chiến thư, chuyện này căn bản là không có cách giấu giếm, tùy tiện tra một cái có thể hiểu rõ ngọn nguồn. Vấn đề là hắn chiến thư vừa mới truyền đạt mệnh lệnh, thành chủ phủ thì gặp phải trọng đại biến cố, này khó tránh khỏi sẽ cho người sinh lòng ngờ vực vô căn cứ, nhận vì chuyện này cùng Đường Trấn bày thoát không được quan hệ. Nếu Đường Trấn chỉ là người bình thường, chuyện này có thể cũng vô pháp liên hệ đến trên đầu của hắn, chỉ là trong khoảng thời gian này biểu hiện của hắn thực sự quá mức kinh người, thì chứng minh hắn tuyệt không phải người bình thường. Cho nên thủ phủ điều tra tổ đến về sau, trước tiên liền đem hắn liệt vào kẻ tình nghi, đồng thời nghĩ hết biện pháp thu thập liên quan tới hắn tài liệu. Thế nhưng nhìn thấy những kia thu thập đi lên thông tin về sau, phụ trách điều tra tu sĩ càng phát ra hoài nghi, luôn cảm giác sự việc không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Chuyện này có thể thật cùng Đường Trấn liên quan đến, nhưng mà bọn hắn lại không có bất kỳ cái gì chứng cứ, căn bản là không có cách vì phỏng đoán mà bắt giữ Đường Trấn. Rốt cuộc Đường Trấn thiên phú còn tại đó, lại cùng học viện tạo vật sư viện trưởng cùng với cháu gái kết giao rất thân, với lại sau lưng có thể liên lụy tới ẩn thế gia tộc. Tại tạo vật sư trong thế giới, không ai vui lòng trêu chọc những thứ này ẩn thế gia tộc, năm tháng dài đằng đẵng tích lũy, để bọn hắn có rồi tương đối thực lực đáng sợ. Nếu tập kích thành chủ phủ những kia vẫn thạch lưu tinh, thực sự là ẩn thế gia tộc gây nên lời nói, điều tra tổ nhất định phải càng thêm cẩn thận. Thật sự là loại công kích này quá mức đáng sợ, một khi chọc giận bọn hắn, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Càng nghĩ, điều tra tổ cuối cùng vẫn quyết định trước tiếp xúc Đường Trấn, sau đó lại chế định bước kế tiếp đối sách. Đường Trấn đang nghe đối phương hỏi về sau, liền đem lúc trước chuyện đã xảy ra thuật lại một lần, không có bất kỳ cái gì giấu giếm chỗ. Nghe Đường Trấn giảng thuật, ba người giữ im lặng, trong lòng lại tại âm thầm suy nghĩ. Đường Trấn nói những nội dung này, điều tra tổ kỳ thực cũng sớm đã nắm giữ, cũng đồng dạng không phải bọn hắn muốn thứ gì đó. Tối hôm qua thành chủ phủ gặp phải thiên thạch công kích, cả tòa thành chủ phủ bị san thành bình địa, chắc hẳn Đường Trấn tiên sinh cũng biết chuyện này à? Đường Trấn gật đầu một cái, nhìn đối phương hỏi, xác thực hiểu rõ chuyện này, cho nên các ngươi thì cho rằng chuyện này cùng ta liên quan đến. Đối với việc này bên trong, đúng là ngươi hiểm nghi lớn nhất, rốt cuộc ngươi vừa mới hướng thành chủ phủ hạ chiến thư, sau đó thì đã xảy ra chuyện như vậy. Trong ba người một tên nam tử nhìn Đường Trấn, ánh mắt bên trong mang theo một tia xem kỹ, cố gắng dựa vào nét mặt của hắn trong động tác phát hiện sơ hở. Hắn cách làm này khó tránh khỏi có chút không biết lượng sức, vì Đường Trấn tâm cảnh cùng thực lực, há lại sẽ nhường hắn nhìn ra vấn đề. Nếu như các ngươi điều tra qua thành chủ phụ tử quá khứ, chắc hẳn thì sẽ không nói ra lời như vậy, các ngươi nhưng biết tại trong tòa thành này, có bao nhiêu người muốn hai trà con này mệnh. Giọng Đường Trấn có chút lạnh băng, nhìn đối diện ba người, dùng giọng nói nhàn nhạt nói, nếu như các ngươi có đầy đủ bằng chứng, có thể tùy thời tới tìm ta, nếu như không có, còn xin không muốn chậm trễ thời gian của ta. Ngoài ra ta còn muốn nói câu nào, đó chính là hai cha con này chết chưa hết tội, ít loại cặn bã này, thế giới này có thể còn có thể càng tốt đẹp hơn một ít. Nói xong câu đó về sau, Đường Trấn thì không để ý tới nét mặt ngừng trọng ba người, hướng phía gì làm ra mời tư thế xin mời. Vẫn luôn giữ im lặng gì nhẹ nhàng gật đầu, nhìn cũng không nhìn bên người ba người, đi theo Đường Trấn hướng xa xa chậm rãi đi đến. Chương 1841, ngư nhân mỹ thực chương 1841, ngư nhân mỹ thực 2024-03-14 nhìn thấy Đường Trấn cùng gì bóng lưng rời đi, ba người đứng tại chỗ, liếc nhìn nhau. Ta có loại cảm giác, chuyện này khẳng định cùng hắn có quan hệ. Trong ba người tên kia tu sĩ trẻ tuổi, dùng giọng khẳng định nói, nhìn gì bóng lưng vẫn như cũ lửa nóng. Nhìn nhãn thần liền biết, có thể trong lòng của hắn, cũng đúng gì còn có một tia hoang tưởng. Chỉ có cảm giác không thể được, chuyện này nhất định phải có bằng chứng, bằng không tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Cái này Đường Trấn thật không đơn giản, tuyệt đối không phải mặc cho chúng ta nắm bóp đối tượng. Nếu quả thật muốn dùng quá khứ những biện pháp kia, một khi xảy ra chuyện gì, hậu quả chúng ta đảm đương không nổi. Lớn tuổi tên tu sĩ kia lắc đầu, mặc dù hắn thì có loại cảm giác này, nhưng mà Đường Trấn chấn định lại làm cho hắn có chút không vững tâm. Cái loại cảm giác này phảng phất như là đang nói, cho dù là các ngươi hiểu rõ việc này cùng ta có liên quan, nhưng cũng căn bản không làm gì được ta. không phải phách lối bá đạo, mà là tự tin vô cùng, giống như căn bản cũng không có đem bọn hắn để vào mắt. Liên phảng phất một con viễn cổ cự long, đang nhìn xuống mấy cái nhỏ yếu con kiến, lẫn nhau ở giữa thực lực căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh. Nghe được đồng bạn nói như vậy, tên kia tu sĩ trẻ tuổi ánh mắt lộ ra một tia không cam lòng, sau đó trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Vì nghề nghiệp duyên cớ, bọn hắn kỳ thực so với ai khác đều tin tưởng, thế giới này không hề giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Có một số việc cho dù là bọn hắn hiểu rõ, cũng chỉ có thể cố ý giả bộ như không biết, bằng không một khi bị liên lụy trong đó, hơi không cẩn thận rồi sẽ thịt nát xương tan. Cái gọi là công lý chính nghĩa, cũng chỉ là người bình thường trong lòng lý tưởng mà thôi, sớm đã có như vậy một đám người bao trùm trên đó, căn bản không nhận bất kỳ ràng buộc. Đúng phải dạng này người, nếu năng lực không trêu chọc lời nói, thì tận lực muốn trốn tránh. Cái này nhiệm vụ đã rơi vào trên đầu chúng ta, cho nên điều tra còn muốn tiếp tục, nếu quả thật đụng tới chúng ta không giải quyết được tình huống, liền trực tiếp báo cáo tốt. Bọn hắn chỉ là đợi tớ, chân chính đại lao đều sẽ ẩn cư phía sau màn, không đến thời khắc mấu chốt tuyệt sẽ không xuất thủ. Cuối cùng vẫn tên kia lớn tuổi tu sĩ mở miệng, trên thực tế hắn giờ phút này đã sinh lòng thoái ý, chỉ vì Đường Chấn mang đến cho hắn một cảm giác thật không đơn giản. Nếu là thật sự tra được, lại phát hiện gì đó, không chừng thật sẽ dựng vào tính mạng của mình. Vì một danh tiếng rất kém thành chủ, dựng vào chính mình sinh mệnh quý báu, thật sự là quá uổng phí. Hai tên đồng bạn nghe vậy, khẽ gật đầu, sau đó liền tiến về chỗ tiếp theo địa điểm. Đường Chấn cùng Hy ngồi xe, chính hướng phía thành vị trí trung tâm chậm rãi bước đi, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu. Đối với kia ba tên đến từ thủ phủ điều tra tổ tu sĩ, Đường Chấn cũng không thèm để ý, bởi vì trong lòng hắn hiểu rõ, đối phương căn bản tìm không đến bất luận cái gì bằng chứng. Có thể điều tra tổ duy nhất năng lực xác định sự việc, chính là trận này thiên thạch công kích đúng là người vì dẫn đến, tuyệt không phải cái gì tự nhiên thiên tai. Có thể cho dù là xác định điểm này lại có thể thế nào, vì tạo vật sư thế giới nông cạn năng lượng pháp tắc vận dụng, có thể ngay cả những thứ này thiên thạch là như thế nào tạo ra cũng không làm rõ được. Suy cho cùng vẫn là một nguyên nhân, tạo vật sư thế giới học lệnh quá nghiêm trọng, một tên vương cấp tu sĩ sức chiến đấu, thậm chí còn không bằng một tên lãnh chúa cấp bậc lâu thành tu sĩ. Cần biết hệ thống tu luyện hoàn thiện, tuyệt không phải chuyện một sớm một chiều, thường thường cần hàng ngàn hàng vạn năm diễn biến tích lũy mới có thể thu được một ít thành quả. Mà lâu thành thế giới tích lũy, càng là hơn trong giới tu hành nhân tài kiệt xuất, phương diện này dường như đạt đến trình độ đăng phong tạo cực. Nhường một tên học sinh tiểu học đi giải tích tiến sĩ luận văn, căn bản không thể nào chính xác hoàn thành giải đáp, nhiều lắm thì bằng vào một ít từ ngữ, đạt được một cái là dường như mà không phải đoán. Cho nên điều tra tổ mới biết hoài nghi Đường Chấn, nhưng lại không bỏ ra nổi đầy đủ chứng cứ, chỉ có thể áp dụng loại thủ đoạn này cùng hắn tiến hành tiếp xúc, cố gắng thu hoạch một ít tin tức hữu dụng. Chẳng qua thì chỉ thế thôi. Nhưng mà Đường Chấn vẫn như cũ sẽ không phớt lờ, bởi vì trong lòng hắn hiểu rõ, thế giới này tồn tại thực lực vượt qua hắn cường giả. Có thể đối phương kỹ xảo chiến đấu không bằng hắn, thế nhưng chỉ bằng vào cảnh giới ép biết, thì đầy đủ nhường Đường Chấn gìn giữ đầy đủ cảnh giác. Cho nên tại chính thức bố cục hoàn thành trước đó, Đường Chấn tuyệt sẽ không hiển lộ chân chính giới chủ thực lực, để tránh dẫn tới đối phương chú ý về phần thành chủ phụ sự việc, chẳng qua là tiểu đà tiểu nháo thôi, còn không đến mức câu lên những lao quái vật kia hứng thú. Trong lúc vô tình, xe vòng qua phố xá sâm mất dòng người, đi vào một mảnh sắc thái lộng lẫy rừng cây tiền. Đường Chấn gặp qua muôn hình muôn vẻ thực vật, bất quá trước mắt cánh rừng cây này quả thật làm cho người hai mắt tỏa sáng, dùng ngọc thụ quỳnh hoa để hình dung thì không chút nào quá đáng. Những thứ này cây cối sắc thực như là bảo thạch điêu khắc bình thường, sáng rõ mà thông đấu, lá cây lóng lánh bảo thạch bình thường sáng bóng. Đặt mình vào trong đó, như lâm tiên cảnh. Nhưng mà này vẹn vẹn là ngoại bộ cảnh sát, đi theo dị hướng bên trong đi đến lúc, rồi sẽ phát hiện tại trong rừng cây còn có một mảnh sóng biết nhộn nhạo nước hồ. Khoảng cách bờ sông mấy chục mét trong hồ nước, đứng sừng sững lấy một tòa tạo hình độc đáo màu trắng kiến trúc, phản phất là một đóa nở rộ tại trong hồ nước to lớn liên hoa. Có thể nhìn thấy lúc này có người chính ở trên mặt hồ hành động, nhìn như đạp thủy mà đi, thực chất dưới chân nhưng thật ra là trong suốt thông đạo. Kỳ diệu là làm hai chân đạp vào sau đó, sẽ có trận trận sóng nước nương theo lấy bước chân nhộn nhạo lên, trong nước có thể rõ ràng nhìn thấy đủ loại loài cá đi tới đi lui xuyên thẳng qua. Những thứ này loài cá thân mình đều sẽ phát sáng, đủ mọi màu sắc trông rất đẹp mắt, thành đàn lêu lổng ở trong nước lúc, liền phảng phất tại đáy hồ xuất hiện từng đạo cầu vồng. Đường Chấn nguyên lai tưởng rằng hai người dùng cơm địa điểm sẽ ở trong nước kiến trúc nội bộ, thế nhưng khi hắn đi đến bên trong sau mới phát hiện, trong hồ này kiến trúc kỳ thực chính là cùng loại với bến tàu chỗ. Từng chiếc ngoại hình cực giống liên hoa, nhưng lại hiện lên dài mảnh trạm thuyền bỏ neo ở chỗ này, tân khách sau khi đi tới nơi này, liền có thể tùy ý lựa chọn một chiếc ngồi lên. Đợi đến Đường Chấn cùng dì hai người ngồi lên sau đó, bọn hắn cơi chiếc thuyền kia liền chậm rãi di động, hướng phía trước hồ bạc chậm rãi đi. Đường Chấn quan sát một chút sau xác định, chiếc thuyền này đồng dạng là tạo vật sư tác phẩm, vì trong nước hạ hắn nhìn thấy một đôi mắt, cùng với không ngừng run run với cá. Bọn hắn lúc này đang ngồi ở đầu này phía sau nở đầy cánh hoa cá lớn trên người, tại ngực phẳng như gương trên mặt hồ chậm rãi tiến lên. Rời khỏi kiến trúc không bao lâu, Phương Duệ liền gặp được trong hồ nước có từng đạo bóng người hiện lên, sau đó chỉ thấy từng đầu trưởng đuôi cá tú lệ nữ tử, theo trong hồ nước chậm rãi xuất hiện. Nàng nhóm vây quanh ở chiếc thuyền này chung quanh hát hay múa giỏi, giọng ca du dương mà thanh thúy, dáng múa yêu mỹ mà động người, để người nhìn xem như si như say. Không có qua bao lâu thời gian, những thứ này mỹ nhân ngư thì chui vào dưới nước, sau đó dùng vỏ sò khay đem từng loại vật phẩm đưa tới Đường Chấn trong tay bọn họ, sau đó mỉm cười chậm rãi rời đi. Nơi này kẻ kinh doanh ngược lại là suy nghĩ khác người, thế mà nghĩ đến dùng loại phương pháp này thu hút khách hàng, chẳng qua quả thật làm cho người khó quên. Đường Chấn tán thưởng rồi một câu, ánh mắt rơi vào vừa mới những kia mỹ nhân ngư đưa lên vật phẩm bên trên, muốn nhìn một chút những thứ này nhìn như một mạc đồ ăn, có phải năng lực xứng với nơi đây tuyệt cao cảnh sát. Dì không còn nghi ngờ gì nữa tới qua nơi này, thấy Đường Trấn đánh giá những kia đồ ăn, thì cười lấy vì hắn nhất nhất giới thiệu lên. Tại đây phiến hồ bạc phía dưới, có mỹ nhân ngư chuyên môn trồng thủy thảo điển, trong đó rất nhiều đồ ăn cũng mỹ vị vô cùng. Tiểu này màu trắng thủy loa, chỉ cần nhẹ nhàng một nấu liền có thể dùng ăn, hương vị ngon dị thường. Đây là một loại thủy thảo quả đậu, lột ra có thể trực tiếp dùng ăn, mùi thơm ngát sướng miệng, dư vị vô tận. Trước mặt ngươi loại đó hồ tôm, cần phối hợp loại đó thủy thảo nước đến dùng ăn, về phần hương vị làm sao, ngươi hưởng qua sau đó liền biết rồi. Dựa theo dư chỉ đạo, Đường Trấn dần dần thưởng thức một phen, quả nhiên là mỹ vị vô cùng. Nhìn thấy Đường Trấn lộ ra thỏa mãn nét mặt, Dĩ cầm lấy một cùng loại quả thứ gì đó, bẻ gãy sau gạt ra bên trong chất lỏng. Đây là ngư nhân rượu quả nước trái cây, hương vị không thể so với năm xưa thuần nhưỡng kem đến ở đâu, ngươi có muốn hay không nếm một chút? Đường Trấn gật đầu một cái, giơ ly rượu lên cùng Dĩ qua lại đôi bính, nhẹ nhàng phẩm một ngụm. Cửa vào mềm mại sền sệt, mùi rượu mùi vị dính đầy thịt răng, đồng thời còn có thủy thảo nhàn nhạt mùi thơm ngát, để người dư vị vô tận. Đưa thân vào cảnh đẹp bên trong, thưởng thức mỹ thực rượu ngon, bên cạnh lại có mỹ nhân làm bạn, cho dù là Đường Trấn cũng không nhịn được say mê trong đó. Cảm tạ Tiêu Giao các chủ thư hữu 161230210706931 khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 1842, người đón đâu? Chương 1842, người đón đâu? 2024-03-14 thuyền nhỏ tại hồ nước trung ương chậm rãi dừng lại, xa xa tiếng huyên náo biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ thế giới dường như chỉ có trên thuyền hai người tồn tại. Nhất là mặt hồ ngực phẳng như gương, phản quang nhường tất cả cảnh vật giống như mở ra mỹ nhan công năng, lại giống như có thể chiếu sáng nội tâm, để người có loại thổ lộ hết trong lòng tình cảm xúc động. Đường Trấn đem cái ly trong tay phóng, đã thấy đối diện gì tựa hồ tại tự hỏi sự tình gì, lông mày nhẹ nhàng nhíu lên. Nàng ngón tay thon dài loay hoay một quả màu đỏ tươi quả, chỉ nhìn một cách đơn thuần bức họa mặt này, liền biết chủ nhân của cái tay này đến cỡ nào tinh xảo động lòng người. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là có vấn đề gì muốn hỏi ta. Nghe được Đường Trấn về sau, Dĩ lắc đầu. Trong nội tâm nàng quả thật có chút nghi vấn, còn cùng Đường Trấn liên quan đến, chẳng qua là khi Đường Trấn mở miệng hỏi lúc, Dĩ lại đột nhiên không muốn biết đáp án. Có thể yên tĩnh hưởng thụ lúc này cảnh đẹp, đã hiểu chính mình vì sao cảm thấy vui vẻ, đối với Dĩ mà nói cũng đã đầy đủ. Trong lòng nghĩ bậy nghĩ bạn, không duyên cớ cho mình tăng thêm một ít phiền não, thật sự là không có cái đó thiết yếu. Dĩ nghĩ đến đây, đối Đường Trấn mặt giãn ra cười khẽ, đồng thời nhẹ nhàng giơ lên chén rượu trong tay. Ta trước kia có một mộng tưởng, chính là hy vọng có một ngày cùng một người đặc biệt đi một chỗ đặc biệt. Nàng nói đến đây liền không lên tiếng nữa, mà là lặng lặng nhìn Đường Trấn, mặt mày bên trong giường như ngậm vẻ mong đợi. Vậy ngươi giấc mộng này thực hiện sao? Đường Trấn thuận miệng tra hỏi, chẳng qua lời vừa ra khỏi miệng, hắn tiểu tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hắn nhìn về phía Dĩ ánh mắt bên trong thì nhiều một chút đồ vật đặc biệt. Ta nghĩ hẳn là thực hiện a. Dĩ nhẹ nhàng nói, phát hiện Đường Trấn ánh mắt có chút trốn tránh về sau, đáy mắt hiện lên một tia ưu ái. Phải không? Cũng không biết là ai may mắn như vậy. Đường Trấn cười nói, chỉ là lần này nhưng không có trốn tránh, mà là nhìn thẳng Dĩ ánh mắt. Hắn chợt phát hiện, tại chính mình quyết định chủ ý một khắc này, tâm cảnh dường như lại có chút tăng lên. Có thể thuận theo bản tâm, mới có thể tìm kiếm được chân chính bản thân. Chẳng trách có giới chủ từng nói, tấn thăng tạo vật chủ quá trình chính là một hồi đối với bản thân nhận biết. Ngươi cứ nói đi. Nghe được Đường Trấn vấn đề, Dĩ trong mắt mang theo ý cười, xinh đẹp không gì tả nổi. Ngươi nói cái đó nơi rất đặc biệt, sẽ không phải là nơi này. Ngươi cứ nói đi. Kia người rất đặc biệt, có phải hay không là ta? Ngươi cứ nói đi. Ta rất đặc biệt sao? Ngươi cứ nói đi. Ừm, ta biết rồi. Ngươi biết cái gì? Ngươi đoán. Dĩ nhẹ nhàng trừng Đường Trấn một chút, sau đó nhẹ nhàng cúi đầu xuống, dường như không nghĩ nói chuyện cùng hắn. Lúc này Dĩ, cùng thường ngày hoàn toàn không giống, lại bằng thêm rồi một tia vũ mị. Đường Trấn cười không nói, hắn không phải tình trường sơ ca, ở đâu không biết gì tâm tư. Đối với hắn loại cấp bậc này tu sĩ mà nói, làm việc căn bản không có quá nhiều cố kỵ, bằng không chính là cho chính mình thiết lập tâm trướng. Nếu không quá khứ, chính là kiếp số, chính mình hố chính mình. Cho nên đã có hồng nhan ái mộ, Đường Trấn đương nhiên sẽ không tránh né, thì sẽ không cô phụ tâm ý của đối phương. Duyên như mưa thu, bất ngờ tới, mặc dù tung hoành bản giới, nhưng cũng có thiết huyết đu tình. Đường Trấn vô cùng thích loại cảm giác này, cái này khiến hắn hiểu rõ chính mình hay là một có cảm tình người, mà không phải là bởi vì quá nhiều hủy diệt cùng giết chóc, biến thành lãnh huyết vô tình đồ phu. Hồi tưởng chính mình biến thành lâu thành tu sĩ năm tháng dài đằng đẵng, dường như vẫn luôn cũng tại sát phạt trong chinh chiến vượt qua, mặc dù thì có gia thất, lại mơ hồ có chút lạ lẫm. Có thể là cái này bản thể cùng phân thân khác biệt, mặc dù cùng thuộc một người, nhưng mà đối với tình cảm nhưng lại có khác nhau truy cầu. Bản thể lưu tại Thánh Long chiến khu, vì lời thề của mình cùng trách nhiệm, thủ hộ lấy chiến khu cùng gia đình. Mà phân thân thì tại bên ngoài 43, mặc dù đồng dạng là vì giấc mộng trong lòng, nhưng mà đối với tình cảm nhưng lại có khác nhau đã hiểu. Hắn càng hướng tới kiểu này tùy duyên mà thành tình yêu, vô câu vô thúc, chỉ vì trong lòng kia một tia cảm động. Hào hiệp cầm kiếm ngạo thương cung, trăm trận chiến huyết luyện dũng khí hoành, hồng nhan ái mộ ân nghĩa nặng, vô tình chưa hẳn thật anh hùng. Dĩ không biết Đường Trấn ý nghĩ trong lòng, chỉ là phát hiện hắn có chút trầm mặc, sáng ngời trong mắt mang theo một tia nhàn nhạt tăng thương. Đường Trấn, ngươi làm sao vậy? Đối mặt Dĩ hỏi, Đường Trấn nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó đứng dậy đối Dĩ vươn tay. Dĩ trên mặt lại lộ ra một vẻ bối rối, bất quá vẫn là đưa tay đưa tới, nhưng lại không biết Đường Trấn muốn làm gì. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên bối rối. Giọng Đường Trấn vừa mới vang lên, Dĩ cũng cảm giác thân thể nhẹ bẫng, sau đó liền nghe đến dường như có tiếng nước vang lên. Lại nhìn cảnh vật bốn phía lúc, mới phát hiện mình đã đưa thân vào trong hồ nước, ánh sáng xuyên thấu thanh tịnh vô cùng nước hồ, nhường dưới nước bày biện ra độc đáo mỹ cảm. Nhất làm cho Dĩ cảm thấy kỳ diệu là, nàng dưới đáy nước lại không có bất kỳ cái gì khó chịu, dường như liền hô hấp cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Những tia nước hồ hoàn mỹ tránh đi thân thể của hắn, liền y phục đều không có nhiễm nửa phần, liền phảng phất qua lại bài xích nam châm giống như. Đường Trấn, ngươi làm như thế nào? Đây quả thực quá kỳ diệu. Ngươi biết không, ta trước kia thì có một mộng tưởng, có thể tượng con cá giống nhau trong nước tự do hành động, không ngờ rằng lại thật mộng tưởng thành sự thật. Dĩ hưng phấn dường như là hải tử, tại trong hồ nước không ngừng dò xét, thậm chí hưng phấn chuyển lên một vòng tới. Chỗ nào có một mảnh kiến trúc, chúng ta qua xem một chút đi. Đường Trấn đối Dĩ vẫy vẫy tay, sau đó kéo lấy tay của nàng, hướng phía trước một mảnh thủy thảo điền đi đến. Chỉ thấy tại đáy hồ vị trí trung tâm, có một viên dùng màu trắng ngọc thạch trải quảng trường, dường như hấp thu rơi vào đáy hồ ánh nắng. Trên quảng trường tích rất lớn, nhưng lại bị chia cắt thành rất nhiều khu vực nhỏ, bên trong trồng đầy theo sóng nước nhẹ nhàng múa kỳ dị thủy thảo. Những thứ này thủy thảo có lấp lóe huỳnh quang, còn có còn rất dài đầy quả thực, chính là vừa nãy ngư nhân nhóm bưng lên đồ ăn. Tại thủy thảo điền biên giới vị trí, có liên miên cùng loại cây san hô thứ gì đó, nhìn lên tới đủ mọi màu sắc, một ít ốc biển sò hến giống như lá cây bình thường, lẳng lặng bám vào phía trên. Tại trong sân rộng vị trí, còn có một chỗ cùng loại đình nghỉ mát kiến trúc, mười mấy con cá người chính tụ tập ở bên trong, mặt mũi tràn đầy kinh dị nhìn Đường Trấn cùng Dĩ. Một cái ấu niên nhân ngư bơi tới, trong miệng phát ra cổ quái thanh âm thanh thúy, vây quanh Đường Trấn hai người không dừng lại đọc quanh. Đường Trấn, ngươi đoán nàng đang nói cái gì? Dĩ nhìn trước mắt tiểu nhân ngư, trên mặt lộ ra vẻ vui thích, thế nhưng lại nghe không hiểu nàng nói rất đúng cái gì. Nàng đang nói xin chào xinh đẹp, tựa hồ có chút nhìn quen mắt, hình như trước kia gặp qua ngươi. Đồng thời nàng còn rất hiếu kỳ, ngươi không có ngư nhân cái đuôi, tại sao có thể dưới đáy nước tự do hành động? Dĩ ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn Đường Trấn. Lúc trước câu nói kia chỉ là Dĩ thuận miệng nói một chút thôi, lại không nghĩ rằng Đường Trấn lại thật trả lời đi lên. Trong mắt của nàng hiện lên một tia kinh dị, nghiêm túc đánh giá Đường Trấn một chút, phản phất đang phân biệt hắn nói thật hay giả. Đường Trấn cũng không có giải thích, mà là quay đầu nhìn về phía tiểu ngư nhân, đồng dạng dùng kỳ quái giọng nói nói vài câu. Nghe được Đường Trấn về sau, tiểu ngư nhân hưng phấn khoa tay múa chân, đồng thời đối những kia trong lương đỉnh ngư nhân vẫy vẫy tay. Rất nhanh những ngư nhân kia liền tề tụ mà đến, nghe được tiểu ngư nhân về sau, nhìn về phía Đường Trấn ánh mắt bên trong đều mang kinh ngạc. Đã nhiều năm như vậy, nàng nhóm hay là lần đầu nhìn thấy hiểu được ngư nhân ngôn ngữ nhân loại, trong lòng tràn đầy tò mò cùng vui sướng. Như là một đám hiếu kỳ bảo, những ngư nhân này vây quanh Đường Trấn, ngươi một lời ta một câu hàn huyên. Dĩ ở bên cạnh yên lặng nhìn, khoe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, còn có một tia tàn không ra nhu tình. Nàng hiện tại đã xác định, Đường Trấn là thực sự hiểu được ngư nhân ngôn ngữ, bằng không cũng sẽ không giống như bây giờ, cùng đối phương không chướng ngại chút nào giao lưu. Điều này cũng làm cho trong lòng của nàng càng thêm bất ngờ, phải biết những ngư nhân này là tạo vật sư tác phẩm, mặc dù có tiếng nói của mình, nhưng mà cực kỳ tối nghĩa khó hiểu. Chính nàng thì đã từng thử nghiệm học tập, lại cuối cùng từ bỏ ý nghĩ này, cho nên tự nhiên hiểu rõ học tập loại ngôn ngữ này độ khó. Dường như cùng Đường Trấn biết nhau về sau, hắn cuối cùng sẽ tại trong lúc lơ đãng làm ra kinh người sự việc, điều này cũng làm cho gì đối với hắn quá khứ càng phát ra tò mò. Ánh mắt dò xét rơi trên người Đường Trấn, lại giống như bị cuốn vào rồi một xoáy nước, cũng không còn cách nào tự kiềm chế. Chương 1843, tặng cho ngươi chương 1843, tặng cho ngươi 2024-03-14 thời gian kế tiếp trong, do Đường Trấn là phiên dịch, Dĩ cùng những ngư nhân này trò chuyện thời gian thật dài. Mãi đến khi lại tới mới khách nhân, ngư nhân nhóm muốn đi công tác, nàng này mới thỏa mãn rời đi đáy hồ. Về đến bờ sông sau đó, Dĩ trên mặt vẫn như cũ mang theo vẻ hưng phấn, dường như còn đang ở hồi tưởng kinh lịch vừa rồi. Trong mắt nàng lóe ánh sáng, cùng Đường Trấn chia sẻ chuyện xưa của mình. Tại ta lúc còn rất nhỏ, thì từng theo gia gia ở chỗ này ở qua một đoạn thời gian, ngay tại bờ sông một gian nhà trên cây trong. Khi đó ta tựu ngồi ở bên hồ trên tảng đá, nghe ngư nhân giọng ca, luôn cảm giác đó là trên thế giới tuyệt vời nhất âm thanh. Ta muốn theo nàng nhóm cùng nhau ca hát, cùng nhau tại đáy hồ chơi bùa, nhưng thủy chung không có toại nguyện. Vì không ai có thể cùng các nàng giao lưu, trừ ra nơi này người sáng lập, đáng tiếc hắn cũng sớm đã không tại nhân thế. Hiện tại lão bản của nơi này là người sáng lập đời sau, hắn cũng không thích những ngư nhân này, chỉ là đưa các nàng trở thành kiếm tiền công cụ. Những ngư nhân kia nhưng thủy chung tuần hoàn theo ước định ban đầu, là tới nơi này du ngoạn tân khách đưa lên ca múa, cùng với nàng nhóm trồng đồ ăn. Thế nhưng nàng nhóm cũng không vui, bởi vì nơi này mặc dù là nhà của các nàng nhưng không có ra cảm giác. Dĩ giọng nói có chút thương cảm, vì vừa nãy cùng ngư nhân giao lưu bên trong, nàng hiểu rõ những ngư nhân này rất cô độc. Cho nên tại phát hiện Đường Trấn hiểu được ngư nhân ngôn ngữ về sau, mới biết như thế cao hứng bừng bừng, tranh nhau chen lấn cùng hắn trò chuyện. Đường Trấn tràn đầy đồng cảm, quay người nhìn về phía sau lưng hồ bạc, đã thấy những ngư nhân kia chính nổi lên mặt nước, lưu luyến không rời hướng phía hai người phất tay tạm biệt. Dĩ cùng Đường Trấn dựa chung một chỗ, hướng những ngư nhân kia cười lấy phất phất tay, dường như đồng dạng có chút không bỏ. Ngươi ở chỗ này chờ ta một lúc, ta đi xử lý một việc, lập tức liền sẽ quay về. Đường Trấn trong lòng khẽ động, dẫn Dĩ đi vào ven đường nghỉ ngơi chỗ, liền quay người hướng phía trước rừng cây đi đến. Nhìn thấy Đường Trấn sau khi rời khỏi, Dĩ ngồi ở bên đường mà cô rủ dưới, vừa nhìn thư bên cạnh yên tĩnh chờ đợi. Đường Trấn tìm người hỏi thăm một chút, rất nhanh đã tìm được nơi này kẻ kinh doanh. Ta muốn mua hạ ngươi mảnh đất này, không biết ngươi có nguyện ý hay không bán ra. Nghe được Đường Trấn đi thẳng vào vấn đề lời nói, người kinh doanh kia đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nhẹ nhàng địa lắc đầu. Thật xin lỗi tiên sinh, đây là cha ta lưu lại sản nghiệp, hắn đã từng nói cho ta biết, tuyệt đối không thể đem nơi này bán ra. Đối phương từ chối sớm tại Đường Trấn đoán trước bên trong, trừ phi gặp được tình huống đặc biệt, bằng không ai cũng sẽ không dễ dàng bán ra tổ tông kinh doanh sản nghiệp. Ngươi trước không cần vội vã từ chối, nghe một chút ta cho ngươi lý do sau đó, sau đó lại suy xét có phải bán ra cho ta. Đường Chấn nhìn trước mặt kẻ kinh doanh, dùng chậm rãi giọng nói ra, nếu như ta không có đoán sai, phụ thân của ngươi hẳn là vị tạo vật sư, mà trong hồ những ngư nhân này, chắc hẳn chính là hắn tác phẩm a. Kẻ kinh doanh gật đầu một cái, trên mặt hiện ra vẻ kiêu ngạo chi sắc, không còn nghi ngờ gì nữa, đây là nhường hắn cảm thấy đắc ý chỗ. Căn cứ theo ta hiểu rõ, từ phụ thân của ngươi qua đời sau đó, thì không còn có một cái nhân ngư xuất hiện. Hiển nhiên là ngươi không có nắm giữ tạo vật cầu chế tạo công thức, thân mình cũng không phải tạo vật sư, cho nên mới không cách nào sáng tạo ra mới ngư nhân a. Nghe được Đường Chấn về sau, người kinh doanh kia than khẽ, trên mặt hiện lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Không dối gạt các hạ ngươi nói, đây đúng là trong lòng ta tiếc nuối, đáng tiếc ta không có tạo vật sư thiên phú, căn bản không có biện pháp giải quyết. Đường Chấn không để ý tới kẻ kinh doanh vẻ mặt bất đắc dĩ, mà là đánh giá một chút trên bàn bức ảnh, tiếp tục dùng nhàn nhạt giọng nói ra, nếu ngươi đem nơi này bán ra cho ta, ta chẳng những có thể vì bảo đảm thiện đại những ngư nhân này, đồng thời còn có thể để cho nàng nhóm tộc đàn mở rộng. Nếu người nhà của ngươi muốn trở thành tạo vật sư, ta đồng dạng có thể cho ngươi một hứa hẹn, bảo đảm hắn có thể biến thành nhất tinh tạo vật sư. Nghe được Đường Chấn về sau, người kinh doanh kia mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Đường Chấn bảo đảm mở rộng ngư nhân tộc nhóm sự việc, hắn kỳ thực cũng không phải vô cùng để ý, rốt cuộc phần này sản nghiệp là hắn kế thừa mà đến, không hề có đầu nhập quá nhiều tâm huyết. Cho nên hắn căn bản là không có cách cảm nhận được, cha mình đối với những ngư nhân này coi trọng trình độ, chỉ là đưa các nàng trở thành một loại lợi nhuận công cụ. Thế nhưng Đường Chấn hứa hẹn có thể khiến cho người nhà của hắn biến thành tạo vật sư, điều kiện này thực sự nhường hắn không cách nào từ chối, rốt cuộc đây là hắn tha thiết ước mơ sự việc. Ngươi nói là sự thật, không phải đang gạt ta. Biến thành chân chính tạo vật sư khó khăn cỡ nào, kết quả trước mặt tên này thanh niên lại mở miệng nói bảo đảm nhường người nhà biến thành tạo vật sư, cái này thật sự là để người nan dĩ tương tín. Ta nói đến tự nhiên sẽ làm được, nếu ngươi vui lòng đánh cược một phen lời nói, ta có thể cho ngươi giá vừa ý, đồng thời cộng thêm phần này hứa hẹn. Cơ hội chỉ có một lần, nếu ngươi đem cầm không được lời nói, kia đừng trách người khác. Kỳ thực Đường Chấn nếu nguyện ý, có rất nhiều thủ đoạn có thể đem nơi này đem tới tay, chỉ là cường giả có cường giả ranh giới cuối cùng, căn bản khinh thường sử dụng loại đó ti tiện mạnh mẽ. Nhìn thấy Đường Chấn vẻ mặt nghiêm túc về sau, người kinh doanh kia ngay lập tức do dự, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao quyết đoán. Ta chỉ cấp ngươi 10 phút, nếu ngươi không quyết định chắc chắn được lời nói, ta thì ngay lập tức cáo tử. Nghe được Đường Chấn về sau, người kinh doanh kia lập tức hoảng hồn, tỏ vẻ nhường hắn an tâm chớ đổi. Hỏi thăm Đường Chấn tên về sau, hắn thì vội vàng rời khỏi phòng, chắc là tìm người nghe ngóng thông tin. Bất kể là hợp lý giá cả, hay là cái đó biến thành tạo vật sư hứa hẹn, cũng mang ý nghĩa vô cùng hấp dẫn cực lớn, kẻ kinh doanh sao dám thờ ơ. Đường Chấn thì không nóng nảy, chỉ là ngồi trên ghế yên tĩnh chờ đợi, trong lòng lại tại yên lặng bóp tính toán thời gian. Về phần người kinh doanh kia nhất cử nhất động, đã sớm tại tinh thần lực của hắn theo dõi bên trong, không có một tia bỏ sót. Không đến 3 phút, người kinh doanh kia thì đi vào phòng, mang trên mặt một tia quả quyết cùng kiên quyết. Đường Chấn các hạ, ta đáp ứng ngươi giao dịch, nhưng mà nhất định phải lập xuống chính phủ khế ước mới được. Đường Chấn gật đầu cười, người kinh doanh này ngược lại cũng quả quyết, thời gian ngắn như vậy liền lấy định chủ ý, nếu là lý trí phân tích chuyện này, nhìn ngang nhìn dọc đều là kẻ kinh doanh chiếm tiện nghi, có thể quả quyết quyết định, cũng là tình lý bên trong sự việc. Dùng một phần không quá coi trọng tổ nghiệp, đi đổi người nhà rộng lớn tiền đồ, loại tình huống này nếu là lại từ chối, trừ phi đầu có hố. Lại đợi vài phút thời gian, liền có mấy nam tử vội vàng chạy đến, đồng thời mang theo một phần đặc thủ chính phủ khế ước. Tạo vật sư trong thế giới, rất nhiều vật phẩm đều có năng lực kỳ lạ, bọn hắn mang tới phần này chính phủ khế ước cũng giống như thế. Làm hai bên ký tên khế ước sau đó, phần này khế ước rồi sẽ tự động biến mất, ẩn vào không gian đặc thủ. Nếu có người trái với ước định lời nói, phần này khế ước rồi sẽ tự động xuất hiện, treo ở thủ phủ nào đó đặc thủ chính phủ cơ cấu đại sảnh. Cái này cơ cấu chính là khế ước bán ra người, lúc có người trái với khế ước sau đó, bọn hắn rồi sẽ phái người phụ trách truy tra trách hỏi. Tại đây mấy người chứng kiến dưới, Đường Chấn cùng người kinh doanh kia ký tên rồi khế ước, hứa hẹn năm trong vòng 10 năm, bảo đảm đối phương người nhà biến thành tạo vật sư. Thời gian 50 năm nhìn như dài dằng dặc, thế nhưng đối với tạo vật sư mà nói, lại là tương đối bình thường sự việc. Không phải người nào cũng có dư loại tiên phú này, rất nhiều tạo vật sư học đồ cố gắng cả đời, đều không thể đem học đồ hai chữ thoát khỏi. Nếu bảo đảm 50 năm có thể biến thành tạo vật sư, như vậy sẽ có vô số người tranh đoạt cái này danh ngạch, thậm chí không tiếc nỗ lực bất kỳ đại giới. Khế ước ký tên hoàn tất, sau đó thì ở trước mặt mọi người biến mất, mà Đường Chấn thì lấy ra một chồng kim tạp, đưa cho người kinh doanh kia. Đối phương đồng dạng lấy ra một chồng văn kiện, toàn bộ giao cho Đường Chấn trong tay, trên mặt lại lộ ra một bộ biểu lộ như chút được gánh nặng. Lưu cho người kinh doanh kia thu thập vật phẩm thời gian, cũng nhường hắn ngày mai dẫn người đi tìm chính mình về sau, Đường Chấn về tới dự đợi chờ mình chỗ. Nhìn thấy Đường Chấn sau khi trở về, thì đem thư thu lại, không hề có hỏi hắn vì sao rời khỏi lâu như vậy. Tiễn lễ vật cho ngươi, hy vọng ngươi năng lực thích. Nhìn thấy Đường Chấn để lên bàn khế ước, Dĩ con mắt nhẹ nhàng chớp chớp, cầm trong tay nhìn kỹ một chút. Mấy tức sau đó, nàng nhẹ nhàng ngẩng đầu, đối Đường Chấn mặt giãn ra nở nụ cười. Cảm ơn ngươi Đường Chấn, với ta mà nói, đây là lễ vật tốt nhất. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 1844, vạn sự sẵn sàng. Chương 1844, vạn sự sẵn sàng. 2024-03-14 Đường Chấn đưa tặng cái món quà, nhường Dĩ cảm thấy vừa mừng vừa sợ. Mặc dù nàng quá khứ đã từng động đậy tương tự suy nghĩ, muốn đem nơi này mua đến tay bên trong, nhưng mà một mực không có cơ hội biến thành hành động. Đường Chấn lại liếc mắt xem thấu tâm tư của nàng, chỉ dùng thời gian cực ngắn sẽ làm xong rồi chuyện này, từ nay về sau mảnh này hồ bạc rừng cây thì thuộc sở hữu của nàng. Chứ của mình người nhà bên ngoài, gì theo sẽ không dễ dàng tiếp nhận người khác món quà, thế nhưng Đường Chấn hiển nhiên là một ngoại lệ. Phần này đặc thù món quà, nhường gì không cách nào từ chối. Bất kể là hai người hiện tại quan hệ vi diệu, hay là phần lễ vật này thân mình tính đặc thù, đều bị gì không cách nào mở miệng từ chối. Về phần lễ vật này thân mình giá trị, ngược lại là không có bị nàng để ở trong lòng, tạo vật sư vốn cũng không thiếu tiền. Nếu là dùng tiền tài để cân nhắc phần lễ vật này, mà không để ý đến bản thân nó ý nghĩa, đây mới thực sự là người tài giỏi không được trọng dụng. Tin tưởng vì gì đối với nơi này yêu thích, khẳng định sẽ đem nơi này kinh doanh được càng tốt hơn, đồng thời cũng sẽ nhường ngư nhân tộc nhóm sinh sôi lên. Nếu có thời gian, có thể hay không dạy bảo ta học tập ngư nhân ngôn ngữ, không cách nào cùng các nàng bình thường câu thông, thật sự là để người cảm thấy vô cùng chuyện buồn rầu. Đối với gì đề xuất, Đường Trấn gật đầu đáp ứng, đây vốn là tiện tay thì có thể làm được sự việc. Chỉ cần dùng tinh thần lực sao chép ngư nhân ngôn ngữ, rót vào gì trong đầu liền có thể. Chỉ là hắn không nghĩ biểu hiện quá mức khoa trương, cho nên sẽ chỉ dùng truyền thống phương thức giáo sư. Cuộc sống tương lai còn rất dài, cần gì phải nóng lòng nhất thời. Thời gian như nước, thoáng qua lại là nửa tháng trôi qua. Tại Đường Trấn không ngừng nỗ lực dưới, hắn bồi dưỡng đặc thù côn trùng cuối cùng kích hoạt lên thiên phú năng lực, trải qua nếm thử sau đó, thì xác thực có thể ra vào tạo vật cầu tinh bích. Nhìn thấy cố gắng của mình đạt được hồi báo, Đường Trấn đồng dạng hết sức cao hứng. Đây tuyệt đối là một hạng không tầm thường thành tựu, chỉ cần Đường Trấn nguyện ý, tùy thời có thể vì bằng này xin tấn cấp tạo vật sư. Dưới sự giúp đỡ của gì, Đường Trấn hướng ở vào thủ phủ tạo vật sư tổng công đoàn nộp xin, chuẩn bị mấy ngày nay theo gì cùng nhau đi tới thủ phủ. Chẳng qua trước đó, Đường Trấn còn có một cái chuyện trọng yếu phi thường, đó chính là bước vào phong bế đại lục bên trong. Nơi ở trong phòng thí nghiệm, Đường Trấn đem không gian chung quanh triệt để phủ kín, sau đó lấy ra chính mình tỉ mỉ bồi dưỡng đặc thù côn trùng. Tại Đường Trấn điều khiển dưới, con kia côn trùng chậm rãi tới gần bảy ở trước mặt tạo vật cầu, sau đó như là địa giống như đinh rồi đi lên. Thì trong cùng một lúc, tạo vật cầu trên xuất hiện một cơn lốc xoáy dấu vết, chính là đặc thù côn trùng mở lỗ hổng. Đường Trấn thân hình lóe lên, theo đạo kia lỗ hổng liền xâm nhập rồi tạo vật cầu bên trong, tiếp theo một cái chớp mắt đã xuất hiện tại phong bế đại lục bên trong. Trung quanh một ít hải quái cảm nhận được Đường Trấn đáng sợ khí tức, sợ tới mức sôi nổi chạy tứ tán, một lát không dám dừng lại. Nhìn hiện ra ở trước mặt vô cùng chân thật thế giới, Đường Trấn không khỏi lần nữa cảm thán tạo vật sư thần kỳ, một viên tạo vật cầu trải qua thời gian thôi hóa, lại thật có thể sáng tạo kỳ tích. Tựa hồ là cảm ứng được Đường Trấn đến, bầu trời xa xăm bên trong, mấy chiếc hình thể to lớn trọng hình chiến hạm chậm rãi lai tới. Trên trăm tên lâu thành tu sĩ từ trong chiến hạm nối đuôi nhau mà ra, xếp hàng hướng Đường Trấn túi người hành lễ, chào mừng chiến khu chi chủ trở về. Đường Trấn hơi cười một chút, lách mình bước vào trọng hình chiến hạm, thẳng đến hạm đội bỏ neo địa điểm mà đi. Tại Đường Trấn sau khi rời khỏi, theo hắn tới trước lâu thành tu sĩ chỉ có hai chuyện có thể làm, hoặc là vùi đầu tu luyện, hoặc là chính là khắp thế giới vơ vét thiên tài địa bảo. Vì khắp nơi đều có kỳ trân, dường như mỗi người trữ vật trang bị cũng nhét tràn đầy, tu vi thì thu được tăng lên rất nhiều. Đường Trấn cũng không tính nhường những tu sĩ này rút về lâu thành thế giới, mà là để bọn hắn tiếp tục đóng quân ở đây, biến thành trong tay mình tùy thời có thể vì điều động binh lực. Về phần thẩm thấu tạo vật sư thế giới nhân tuyển, những thứ này lâu thành tu sĩ càng không thích hợp, nhất định phải lại lần nữa chọn lựa mới được. Hạm đội tổng bộ ở vào một vùng núi, trong lúc đó, mấy chục chiếc trọng hình chiến hạm mở ra ẩn hình công năng, lơ lửng tại đây chút ít đỉnh núi đỉnh vị trí. Trong sơn cốc gương vị trí, đã bị lâu thành tu sĩ nhóm mở ra một ngọn núi thành, mặc dù nhìn như đơn sơ, nhưng mà quy mô lại tương đối không nhỏ. Lâu thành tu sĩ nhóm ở đây giao dịch ở lại, mặc dù không có đang ở lâu thành thời tiện lợi, nhưng cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Ngọn núi này thành tác dụng chủ yếu nhất, nhưng thật ra là tạo dựng rồi một tòa cự hình phù văn pháp trận, bảo đảm có thể tùy thời mở ra thông hướng hệ kệ rộp bị diện thông đạo. Loại chuyện này không cần Đường Trấn mở miệng phân phó, kinh nghiệm phong phú lâu thành tu sĩ rồi sẽ tự động hoàn thành, hắn mục đích đúng là vì bảo đảm nắm giữ quyền chủ động. Kể từ đó ngược lại là thuận tiện Đường Trấn, chỉ cần hắn muốn rời đi thế giới này, tùy thời cũng có thể làm được. Tại hắn đến sơn thành sau đó, ngay lập tức đem tùy hành lâu thành tu sĩ người phụ trách chiêu tập lên, đem tình huống ngoại giới nói cho bọn hắn. Nghe nói chính mình vị trí môi trường về sau, đang ngồi lâu thành tu sĩ nhóm, không có chỗ nào mà không phải là mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Bọn hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, cái này vật tư màu mỡ phủ kín thế giới, lại là người vì sáng tạo. Nếu là tạo vật sư cũng có tạo vật chủ cấp thực lực, lâu thành tu sĩ nhóm ngược lại là cả lời, có thể hết lần này tới lần khác rất nhiều truyền kỳ tạo vật cầu người chế tạo, cũng không phải bằng vào tu vi đến tác phẩm hoàn thành. Có thể chân chính tạo vật chủ là thời gian, nhưng dù cho như thế, cũng không thể xóa bỏ những thứ này tạo vật sư công lao. Chỉ có thể nói đó là một thế giới hoàn toàn khác biệt, đối với lâu thành tu sĩ nhóm mà nói, càng là hơn một không cách nào hình dung bảo tàng khổng lồ. Nếu là Thánh Long chiến khu nắm trong tay thế giới này, thu được tạo vật sư năng lực, như vậy cho dù là không phát động bị diện xâm lấn, cũng có thể đạt được dùng mãi không hết tài nguyên. Càng là nghĩ kỹ, chúng tu sĩ thì càng kích động, hận không thể lập tức liền khống chế thế giới này. Đường Trấn dội cho bọn hắn một đầu nước lạnh, dùng vô cùng nghiêm túc giọng nói cho bọn hắn, thế giới này không đơn giản, tất nhiên có tạo vật chủ cấp bậc cường giả tồn tại. Chân chính tạo vật chủ cường đại cỡ nào, Đường Trấn cũng vô pháp nói rõ ràng, nhưng mà có một chút có thể xác định, vậy tuyệt đối không phải có thể tùy tiện trêu chọc tồn tại đáng sợ. Hơi không cẩn thận, rồi sẽ cảnh ngộ tai họa ngập đầu. Tham dự hội nghị lâu thành tu sĩ kiến thức bất phàm, tự nhiên thì hiểu rõ tạo vật chủ cường đại, cho nên lập tức liền bình tĩnh lại. Đường Trấn thấy hỏa hầu đã đến, thì ném ra kế hoạch của chính mình. Tại bước tiếp theo hành động bên trong, đều sẽ do bản thể tại Thánh Long chiến khu cùng Liệt Ngân lãnh địa bên trong chọn lựa thiên tài chân chính tinh anh, với lại thực lực nhất định phải là lãnh chúa cấp trở xuống. Chỉ có không có tấn thăng đến lãnh chúa cấp bậc tu sĩ, trên người mới sẽ không lưu lại quá rõ ràng năng lượng là cấn, cũng không dễ dàng bị người phát hiện. Đợi đến những tinh anh này tu sĩ chọn lựa hoàn tất sau đó, rồi sẽ lặng yên không tiếng động bước vào tạo vật sư thế giới, sau đó tại Đường Trấn an bài xuống, dung nhập thế giới này bên trong. Phong bế đại lục trong thế giới lâu thành tu sĩ đều sẽ điều động một bộ phận đi theo bảo hộ, còn lại tùy thời chờ lệnh. Trong quá trình này, do Đường Trấn chế định phương án hành động, cung cấp cụ thể tài nguyên nâng đỡ, bảo đảm bọn hắn không có nỗi lo về sau. Thánh Long chiến khu tinh anh tuyển chọn cũng sẽ không đình chỉ, mỗi chọn lựa ra một nhóm người mới, rồi sẽ đưa vào tạo vật sư thế giới. Theo thời gian trôi qua, giữa bất chi bất giác, lâu thành tu sĩ rồi sẽ hoàn thành đối tạo vật sư thế giới khống chế. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi sau đó, cho dù là tạo vật chủ cấp bậc cường giả phát hiện dị thường, thì chắc chắn thúc thủ vô sách. Trừ phi hắn có thể đem toàn bộ thế giới hủy đi, bằng không cho dù là tạo vật chủ, thì chỉ có thể mặc cho lâu thành tu sĩ khống chế thế giới này. Vì Đường Trấn thực lực, nếu quả thật đến rồi không phải động thủ không thể tình trạng, cũng chưa chắc không phải đối thủ của tạo vật chủ. Chương 1845, cạnh tranh tư cách chương 1845, cạnh tranh tư cách 2024-03-14 một khổng lồ kế hoạch áp dụng, cần suy xét đến rất nhiều chi tiết, bất luận cái gì một vòng cũng không thể qua loa chủ quan. Vì bảo đảm càng thêm hợp lý khống chế tạo vật sư thế giới, đồng thời thì tránh dẫn tới càng nhiều cao cấp tu sĩ hoài nghi, Đường Trấn quyết định sáng tạo một ẩn thế gia tộc. Có rồi ẩn thế gia tộc làm yểm hộ, rất nhiều chuyện thì có rồi giải thích hợp lý. Trong tạo vật sư thế giới, ẩn thế gia tộc dựa vào tạo vật cầu thu hoạch tài nguyên, từ đó hoàn thành tự cấp tự túc. Ẩn thế gia tộc quy mô có thể lớn có thể nhỏ, có gia tộc chỉ có mèo con 2-3 con, có gia tộc lại nhân khẩu hơn bạn, thậm chí tự thành một nước. Vì không cần ngoại giới tài nguyên cung cấp, cho nên 9 thành 9 ẩn thế gia tộc cũng rời xa thế tục, trên người phê nhìn dày một tầng dày khăn che mặt bí ẩn. Tốt như vậy ngụy trang cách thức, Đường Trấn há lại sẽ buông tha, tự nhiên sẽ lấy ra hảo hảo sử dụng. Tất nhiên muốn sáng tạo ẩn thế gia tộc, thì tự nhiên không thể thiếu thành viên gia tộc, phong bế đại lục bên trong lâu thành tu sĩ hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Đợi đến thích hợp lúc, có thể hiện lộ một ít xương đầu, để người chú ý tới cái này ẩn thế gia tộc tồn tại. Đường Trấn tự nhiên cũng tới từ này cái ẩn thế gia tộc, cứ như vậy thân phận của hắn vấn đề thì giải quyết triệt để, cũng không tiếp tục là không rõ lai lịch người. Ẩn thế gia tộc thành lập, đồng thời thì giải quyết những kia thẩm thấu tu sĩ vấn đề thân phận, trải qua được người hữu tâm điều tra. Kế hoạch cụ thể vận hành lúc, xa không như trong tưởng tượng có đơn giản như vậy, có lẽ sẽ cảnh ngộ đủ loại vấn đề. Chẳng qua lâu thành thủ đoạn của tu sĩ, thì tuyệt không như trong tưởng tượng đơn thuần như vậy, vì đạt tới mục đích, bất kỳ thủ đoạn nào đều có thể sẽ sử dụng. Uy hiếp, lợi dụng, thu mua, ám sát, lâu thành tu sĩ bên trong, đồng dạng có thật nhiều tinh thông đạo này người trong nghề. Cho nên đối với Đường Trấn mà nói, có chút vấn đề kỳ thực phi thường tốt giải quyết, thậm chí không cần hắn tự mình động thủ hạ là có thể giải quyết tốt đẹp. Nhiệm vụ của hắn chính là chế định kế hoạch, giao cho có năng lực người chấp hành, điều khiển chỉ huy là được rồi. Đơn giản sau khi thương nghị, Đường Trấn khởi động phù văn pháp trận, lại một lần nữa rời đi phong bế đại lục. Hắn lần này xuất hiện vị trí là hệ kẻ rộp bên trong, lúc trước phát hiện vị diện trọng yếu chỗ. Tại hắn rời đi trong khoảng thời gian này, tu sĩ liên quân đánh đâu thằng đó, đã triệt để hoàn thành đúng hệ kẻ rộp kiểm tra. Hiện tại đang tiến hành thu hoạch giai đoạn, đến không hết chiến lợi phẩm bị trở đi, hoặc là trực tiếp bán ra cho cơ thạch bình đài đổi lấy chiến công điểm tích lũy. Nguyên bản dựa theo Đường Trấn nguyên bản kế hoạch, làm hoàn thành chiến lợi phẩm kiểm tra công tác về sau, rồi sẽ triệt để hủy đi đặc lạc 3 tinh hệ. Thế nhưng đột nhiên phát hiện tạo vật sư thế giới, lại làm cho hắn tạm thời thay đổi chủ ý, bởi vì hắn cần một trụ sở hậu phương. Đem trụ sở hậu phương xây dựng ở phong bế đại lục, mặc dù nhìn thuận tiện, kỳ thực lại là không lý trí cách làm, tồn tại rất nhiều mạo hiểm. Tạo vật cầu tiểu này đặc thù thế giới, thân mình dường như là bọt xà phòng kỳ thực vô cùng không ổn định. Một khi xuất hiện biến cố, tạo vật cầu rất dễ dàng vỡ vụn, tiếp theo ủ thành tai họa ngập đầu. Trụ sở hậu phương nếu là xây dựng ở phong bế đại lục, chẳng những có thể năng lực dẫn đến tiểu này hủy diệt tỷ lệ tăng lên, còn có thể bại lộ lâu thành tu sĩ tồn tại, dẫn tới liên tiếp không ngừng tiến phước. Tiểu này có thể khống chế bất ngờ, tự nhiên là có thể tránh khỏi muốn tận lực tránh. Cho nên trụ sở hậu phương nhất định phải thành lập ngoài phong bế đại lục, cũng tùy thời có thể cùng tạo vật sư thế giới, cùng với lâu thành thế giới qua lại kết nối. Tạo vật sư thế giới trọng yếu, là một mảnh trống rỗng tinh không, căn bản là không có cách thành lập trụ sở hậu phương. Cho nên Đường Trấn hoặc là tại phụ cận chọn lựa một khóa tinh cầu, đem nó cải tạo là trụ sở hậu phương, lại hoặc là đem người tệ rộp thái không yếu tắc na gì đến. Đường Trấn càng có khuynh hướng hắn, đơn giản thuận tiện không nói, còn có thể tùy thời bỏ qua. Vấn đề là người tệ rộp thái không yếu tắc tại trải qua một hồi kịch chiến về sau, đã sớm trở nên thủng trăm ngàn lỗ, cũng không biết có thể hay không chữa trị sử dụng. Khởi động tuấn di năng lực, một giây sau Đường Trấn thì xuất hiện tại chiến tranh lâu thành bên trong. Vì xâm lấn chiến tranh kết thúc, 9 thành cường giả giới chủ đã mang theo thuộc về chiến lợi phẩm của mình, truyền tống về đến rồi riêng phần mình sở thuộc lãnh địa. Bây giờ còn dư lại lâu thành tu sĩ, đại bộ phận đều là Thánh Long chiến khu tu sĩ, chút ít thuê tu sĩ, cùng với hàng loạt quê hương người hầu quân. Đợi đến chiến lợi phẩm siêu tập kết thúc, những thứ này thuê tu sĩ cùng người hầu quân cũng sẽ giải tán, rất nhiều người sẽ bị mang đi lâu thành thế giới, biến thành Thánh Long chiến khu thành viên mới. Tại Đường Trấn rời đi trong khoảng thời gian này, rất nhiều công tác đều là do bản thể đến phụ trách chủ trì, tất cả ngay ngắn rõ ràng. Bản thể cùng phân thân gặp nhau sau đó, qua trong giây lát thì hoàn thành thông tin giao lưu, tiếp theo nhìn nhau cười một tiếng. Cả hai vốn là cùng thuộc một người, tự nhiên không cần khách sáo. Sau đó phân thân trở lại tạo vật sư thế giới, chuyện còn lại toàn bộ giao cho bản thể phụ trách. Ngồi ở vương tọa trên Đường Trấn, cẩn thận tự hỏi phân thân truyền đến thông tin, rất nhanh liền quyết định được chủ ý tạo vật sư thế giới trình độ trọng yếu không thể nghi ngờ, chỉ cần triệt để nắm trong tay thế giới này, hợp lý hữu hiệu tiến hành sử dụng, Thánh Long chiến khu sớm muộn sẽ trong Tam Thiên chiến khu nổi lên. Việc này nhất định phải nghiêm túc đối đãi, dù là nỗ lực tư nguyên nhiều hơn nữa, thì nhất định phải đem này một kế hoạch hoàn thành. Đường Chấn khống chế Thánh Long chiến khu cùng Liệt Ngân lãnh địa, thủ hạ tinh anh tu sĩ vô số, tự nhiên không thiếu thi hành nhiệm vụ nhân viên. Chẳng qua vì bảo đảm kế hoạch sát xuất thành công, Đường Chấn hay là quyết định ưu chúng tuyển ưu, sàng chọn ra chân chính tinh anh. Trong lòng lưu đồ một phen sau, Đường Chấn trở về Thánh Long chiến khu, đồng thời hạ một đạo mệnh lệnh, chọn lựa tinh anh tu sĩ, chủng tộc không hạ, tu vi lãnh chúa cấp bậc trở xuống. Bởi vì cần chấp hành nhiệm vụ là tù, cho nên chúng tuyển người có thể cần bỏ cuộc nguyên bản cơ thể, tu sĩ nhân tộc ngoại trừ. Lần này chiêu mộ 100 tên tu sĩ, người thắng trận nhưng phải phong phú ban thưởng, tăng lên cơ thạch bình đại quyền hạn. Đạo mệnh lệnh này tại toàn bộ chiến khu tuyên bố, đồng thời thì bao gồm Liệt Ngân lãnh địa, mặc dù không có nói rõ cụ thể nhiệm vụ chi tiết, nhưng như cũng khiến cho sóng to gió lớn. Truy cứu nguyên nhân, chỉ vì nhiệm vụ tuyên bố người là Đường Chấn, với lại chiêu mộ đối tượng hay là lãnh chúa cấp bậc trở xuống tu sĩ. Theo Thánh Long chiến khu thực lực không ngừng tăng lên, lãnh chúa cấp bậc tu sĩ đã đầy khắp nơi đều có. Nhất là trong Thánh Long thành, không có vương cấp thực lực, đều không có ý tứ nói mình là Thánh Long thành lao cư dân. Thế nhưng dưới tình huống như vậy, Đường Chấn lại đối mặt tất cả chiến khu, chiêu mộ lãnh chúa trở xuống tinh anh tu sĩ, đạo này thông tin rõ ràng liền rõ ràng lộ ra không tầm thường. Không cần đoán đều biết, cái này hiển nhiên là muốn làm gây sự tình. Lâu thành tu sĩ tấn thăng, đều là theo tầng dưới chốt nhất bắt đầu, cho nên thực lực không bằng lãnh chúa cấp bậc tu sĩ có khối người. Thế nhưng theo chiến khu lâu thành đẳng cấp tăng lên, tu luyện môi trường ngày càng cải thiện, đại bộ phận không đến lãnh chúa cấp bậc tu sĩ, trên cơ bản đều là một ít thiếu niên tu sĩ. Bọn hắn mặc dù đã trải qua hệ thống huấn luyện, cũng không có tham dự trình chiến tư cách, cũng không biết có thể hay không gánh này trách nhiệm. Về phần những kia nhiều năm không có tấn thăng làm nhà của lãnh chúa tu sĩ bằng, cũng căn bản không thông qua cơ thạch bình đại sàng chọn, hoàn toàn không cần suy xét. Bất luận làm sao, đạo mệnh lệnh này một khi tuyên bố, lập tức ở Thánh Long chiến khu cùng vết rách lĩnh vực nhấc lên sóng to gió lớn. Các đại học viện cùng mỗi cái lâu thành thiếu niên tu sĩ ma quyền sát trưởng, trong nháy mắt tràn đầy đấu trí, sôi nổi báo danh tham dự cạnh tranh. Thiếu niên tâm tính, nhất là tranh cường hào thắng, cũng muốn thông qua chuyện này đến chứng minh bản thân. Đối với chuyện này, chiến khu trong học viện cùng các cao ốc thành tương đối ủng hộ, rốt cuộc đây là Đường Chấn ban bố nhiệm vụ, bọn hắn không có không ủng hộ lý do. Thậm chí lẫn nhau trong lúc đó còn âm thầm phân cao thấp, cho dù ai cũng không muốn đối với việc này bị cái khác lâu thành hoặc học viện cho làm hạ thấp đi. Đợi đến báo danh sau khi chấm dứt, cơ thạch bình đài làm ra thống kê, báo danh tổng số người đã vượt qua rồi 700 vạn. Theo thi đua chính thức bắt đầu, tất cả chiến khu cũng đem chú ý ánh mắt phóng đối với chuyện này. Nhìn kịch liệt thi đấu, từng người thiên tài thiếu niên bày ra oai hùng, tất cả chiến khu cư dân cũng là nhiệt huyết sôi trào. Trận này cạnh tranh so đấu không vẹn vẹn là vũ lực, đồng thời còn có trí lực, thiên phú, cùng với các mặt tổng hợp năng lực. Càng như vậy, thi đấu thì càng phát ra đặc sắc. Từng trang tàn khốc cạnh tranh sau đó, không ngừng có thất bại người bị đào thải, chân chính tinh anh dần dần hiện lộ sừng đầu. Chiến khu cư dân lúc này mới phát hiện, nguyên lai tại chiến khu bên trong lại có nhiều như vậy thiên tài tu sĩ. Chỉ là bởi vì bọn họ thực lực quá thấp, tuổi tác lại nhỏ, cho nên từ đầu đến cuối không có đạt được quá nhiều chú ý, thế nhưng trận này kịch liệt cạnh tranh lại cho bọn hắn bộc lộ tài năng cơ hội, cũng làm cho cư dân lâu thành nhận thức lại rồi những thứ này nhân tài mới nổi. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 1846, Bát Phương tụ tập chương 1846, Bát Phương tụ tập 2024-03-14 bởi vì thi đua là tất cả chiến khu đồng thời tiến hành, cho nên không hề có lãng phí quá nhiều thời gian, tham dự trận chung kết tuyển thủ liền đã trổ hết tài năng. Liệt Ngân lãnh địa tranh cử thì đồng thời kết thúc, người dự thi đem thông qua vượt khu truyền thống trận, trực tiếp đến Thánh Long thành cảnh nội. Cuối cùng trận chung kết địa điểm, tự nhiên là trừ Thánh Long thành ra không còn có thể là ai khác, cũng đúng thế thật từ vừa mới bắt đầu thì chuyện đã quyết. Thánh Long thành lại một lần nữa biến thành tất cả chiến khu chú mục tiêu điểm, vì tham dự trận này thịnh hội, các phương dòng người tề tụ ở đây, nhường Thánh Long thành trở nên càng thêm náo nhiệt. Những kia lần đầu tới đến Thánh Long thành người, đều bị là nơi này hùng vĩ sợ kinh thán, ánh mắt không ngừng đánh giá bên người các loại kiến trúc. Về phần tới qua nơi này tu sĩ, thì thuộc như lòng bàn tay giới thiệu các đại cảnh điểm, hoặc là thẳng đến bán ra mỹ thực rượu ngon cửa hàng, sợ đi trễ sau đó liền hết rồi chỗ ngồi. Kỳ thực không cần bọn hắn quá nhiều giới thiệu, Thánh Long phí tổn thì từng bước đều cảnh, đi dạo trên 10 ngày nửa tháng thì khó lãng toàn cảnh. Mấy chục năm phát triển, đầu nhập vào vô số nhân lực vật lực, Thánh Long thành phồn hoa cùng hùng vĩ, cũng sớm đã siêu việt rồi người bình thường tưởng tượng. Khoa học kỹ thuật cùng tu luyện bị diện ưu thế dung hợp lẫn nhau, cộng thêm đến từ khác nhau thế giới vật phẩm tô điểm, có thể Thánh Long thành có rồi một loại cực kỳ đặc biệt phong cách. Nói nó là ma huyễn tiên cảnh cũng tốt, khoa học kỹ thuật chi thành cũng được, lại đều không cách nào đem nó chính xác khái quát ra đây. Bất luận cái gì một tên tới qua Thánh Long thành tu sĩ, đều sẽ có chính mình về Thánh Long thành cách nhìn, nhưng mà đều không ngoại lệ khen không dứt miệng. Vì nên đón trận này thi đấu chuyện, Thánh Long thành thì tiến hành tích cực chuẩn bị. Chẳng những chuyên môn xây dựng thêm rồi dùng cho tham quan tranh tài cự hình sân bãi, các mặt phục vụ công trình thì lần lượt đưa vào sử dụng. Tại khoảng cách Thánh Long thành 100 cây số bên ngoài khu vực, có một tòa to lớn không cảng, nhưng phạm là phi hành khí đi vào Thánh Long thành, nhất định phải đem phi hành khí bỏ neo tại đây. Đây là ác không thể thiếu biện pháp một trong, bằng không mặc cho những tu sĩ kia loạn ngừng ném loạn, tất cả thành thị không phải loạn cả một đoàn không thể. Nhất là mấy ngày gần đây nhất thời gian, không cảng phụ cận các loại phi hành khí che khuất bầu trời, dường như đem bến đỗ xe địa hoàn toàn đổi vào. Bất đắc dĩ tình huống dưới, đành phải điều động một đám pháp tắc tu sĩ mở vết nứt không gian, đem những kia phi hành khí nhét đi vào. Những tu sĩ kia tại sau khi rơi xuống đất, thì cưỡi chuyên dụng phương tiện giao thông, thẳng đến Thánh Long thành ngoại thành mà đi. Ngoài ra còn có rất nhiều người lựa chọn đi bộ, không hơn 100 cây số khoảng cách, đối với tu sĩ mà nói không coi là quá xa. Không cảng cùng ngoại thành ở giữa 100 mét rộng trên đường lớn, dày đặc dòng người dường như chưa bao giờ đoạn tuyệt, càng đến gần ngoại thành càng là như thế. tại đây chút ít trong dòng người, từng bày trên mặt ngây thơ, lại anh tư bộc phát người thiếu niên càng dễ thấy. Những thiếu niên này tu sĩ chính là tới tham gia trận chung kết đội viên, mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng mà tuyệt đối không để cho khinh thường. Có thể trong tương lai một ngày nào đó bên trong, những thiếu niên này trong sẽ xuất hiện pháp tắc tu sĩ, thậm chí là linh hoàng cấp bậc cường giả. Về phần giới chủ cấp bậc cường giả, trong mắt Lâu Thành tu sĩ tương đương với thần thoại truyền kỳ, tuyệt đối không phải nỗ lực thì có thể làm được sự việc. Theo khoảng cách ngoại thành càng ngày càng gần, những thiếu niên kia tu sĩ tâm lý tràn đầy không kiềm chế được hưng phấn. Bọn hắn từ trước đến giờ không hề nghĩ rằng chính mình có một ngày sẽ lại tới đây, tại vô số cường giả nhìn chăm chú cùng đại thi đấu. Nhất là nghe nói chiến khu chi chủ Đường Chấn sẽ đích thân trình diện, toàn bộ hành trình quan sát bọn hắn thi đấu, thiếu niên tu sĩ nhóm tâm tình kích động dường như không cách nào nói nên lời. Tại bọn hắn lúc còn rất nhỏ, liền nghe đã từng nói về Đường Chấn truyền kỳ, rất nhiều người mục tiêu đều là biến thành Đường Chấn cường giả như vậy. Có thể tại thần tượng trước mặt biểu hiện ra chính mình, cơ hội như vậy ngàn năm một thở, há có thể không cho những thiếu niên này tu sĩ kích động không thôi. Đi theo phun trào dòng người, những thứ này đến từ chiến khu mỗi cái lâu thành cùng học viện thiếu niên tu sĩ, lần lượt tiến nhập chỉ định nghỉ ngơi địa điểm. Nhìn những kia cao vút trong mây kiến trúc, cùng với rực rỡ muôn màu vật phẩm khí cụ, dự thi thiếu niên tu sĩ nhóm cũng có một loại tầm mắt mở rộng cảm giác. Mặc dù bọn hắn cũng cho là mình lâu thành rất không tồi, thế nhưng cùng Thánh Long thành so sánh, vẫn như cũ có không thể vượt qua chênh lệch. Dựa theo trước đó lấy được báo tin, những thiếu niên này tu sĩ có 3 ngày thời gian nghỉ ngơi, sau đó liền đem bắt đầu chính thức thi đấu. Tinh thần và thể lực thịnh vượng thiếu niên tu sĩ nhóm ngay lập tức hướng về đội trưởng đề xuất, hy vọng có thể đạt được du lãm Thánh Long thành cơ hội. Đối với những thiếu niên này tu sĩ yêu cầu, riêng phần mình đội trưởng thì không tiện cự tuyệt, sôi nổi gật đầu đáp ứng. Bất quá bọn hắn thì liên tục căn dặn, Thánh Long thành tuyệt không phải cùng địa phương khác, phải tất yếu tuân thủ quy củ mới được. Lâu thành quy tắc đại thể giống nhau, thiếu niên tu sĩ nhóm cũng tại trong hoàn cảnh như vậy lớn lên, tự nhiên phân rõ nặng nhẹ. Thời gian kế tiếp trong, những thiếu niên này tu sĩ giống như sông ra lồng sắt tiểu điểu, bắt đầu ở to lớn Thánh Long thành bên trong đi dạo lên. Thiếu niên tu sĩ du lãm địa điểm chỉ cực hạn tại ngoại thành, thuộc về nội thành hạch tâm khu vực, tại chưa qua cho phép phía dưới, ai cũng không thể tùy tiện đặt chân. Trần Bách Sinh mặc một bộ giáp nhẹ, chậm rãi đi tại trên đường cái rộng rãi, không ngừng đánh giá cảnh vật bốn phía. Mặc dù đã sớm theo đủ loại con đường bên trong hiểu được qua Thánh Long thành, thế nhưng từ nhỏ đến lớn, hắn hay là lần đầu lại tới đây. Cùng cái khác thiếu niên tu sĩ khác nhau, Trần Bác đối với Thánh Long thành có một loại đặc thù cảm giác thân thiết, vì gia gia của hắn chính là Thánh Long thành lão cư dân. Năm đó Đường Chấn theo nguyên thế giới chiêu mộ nhân viên kỹ thuật, gia gia của hắn không để ý người nhà phản đối, dứt khoát quyết nhiên đi vào lâu thành thế giới. Sau đó nhà của ông nội người cũng biết lâu thành thế giới chỗ tốt, phí hết khí lực thật là lớn, lúc này mới lần lượt di dân đến. Sau đó chính là chậm rãi khai chi tán diệp, gia tộc bọn họ nhân khẩu thì càng ngày càng nhiều. Bây giờ nghiêm chỉnh đã trở thành một đại gia tộc. Mỗi lần nói đến chuyện đã qua, gia gia thì tràn đầy cảm khái, luôn nói Thánh Long thành năng lực có thành tựu của ngày hôm nay, thật chứ tương đối không dễ. Tại Thánh Long thành nổi lên trong quá trình, không biết có bao nhiêu lâu thành tu sĩ bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, dù là đã cách nhiều năm, gia gia cũng có thể nhớ lại bọn hắn âm dung tiếng mạo. Chẳng qua gia gia nhắc tới nhiều nhất người, chính là chiến khu chi chủ Đường Chấn các hạ, thứ nhất là bởi vì hắn đúng Thánh Long thành nỗ lực, thứ hai thì là bởi vì hắn cũng tới từ nguyên thế giới. Từ nhỏ nghe Đường Chấn truyền kỳ lớn lên, Chấn Bắc lập xuống rồi một chí hướng. Sớm muộn gì cũng muốn tượng Đường Chấn như thế, biến thành giới chủ cấp bậc cường giả, tung hành đại thiên thế giới. Vì cái này chí hướng, Trần Bắc luôn luôn đang yên lặng nỗ lực, tuổi còn nhỏ thì trong người đồng lứa trổ hết tài năng. Mặc dù chỉ có 15 tuổi mà thôi, thế nhưng chỉ thiếu chút nữa, hắn liền có thể tấn cấp làm lãnh chúa cấp bậc tu sĩ. Nay vẫn luôn là hắn nhường người nhà tự hào chỗ, thế nhưng chính là nguyên nhân này, mới khiến cho hắn kém chút bỏ lỡ lần này tuyển chọn. Nghĩ đến đây Trần Bắc cảm đạo may mắn chính mình không có nóng lòng tiến về liệt ngân lãnh địa, tại tu luyện thánh địa hoàn thành tấn cấp thí luyện. Bằng không một khi tấn cấp lãnh chúa tu sĩ, lại nơi nào có cơ hội tới đến Thánh Long thành, cùng toàn bộ chiến khu thiếu niên anh tại cùng đài thi đấu. Trong lòng đang muốn tiếp xuống đi nơi nào tham quan lúc, đồng hành những thiếu niên kia tu sĩ cũng sớm đã nghị luận ở Mỹ, thương thảo chạm tiếp theo mục tiêu. Muốn ta nói chúng ta liền đi vạn giới thương thành, nếu không đi chỗ đó trong, chẳng khác nào đến không Thánh Long thành một chuyến. Vẫn là đi sông Thông Thiên Tháp đi, nghe nói chỗ nào là liệt ngân lãnh địa Thông Thiên Tháp phục chế phẩm, qua cửa sau đó, cũng đồng dạng có phần thưởng phong phú. Chỉ bằng chúng ta thực lực, cho dù không chiếm được ban thưởng, cũng có thể được thêm kiến thức a. Ta kỳ thực càng muốn đi hơn bãi săn, ở đâu tùy ý chém giết quái thú, tôi luyện thực chiến kinh doanh. Phải biết bây giờ tất cả chiến khu bên trong cũng sớm đã không có quái thú tồn tại, của ta đại đao cũng sớm đã đói khát khó nhịn rồi. Một đám thiếu niên nghị luận ở Mỹ đều có các từ ngưỡng mộ trong lòng chỗ, ai cũng không thuyết phục được ai. Nếu là thời gian sung túc lời nói, ngược lại là có thể lần lượt du lãm một phen, có thể hiện tại bọn hắn chỉ có một ngày du ngoạn thời gian, sau đó sẽ vì trận chung kết làm chuẩn bị. Cuối cùng thiếu niên tu sĩ nhóm làm ra quyết định, chia ra tiến về riêng phần mình muốn đi địa điểm, sau đó lại trở về đoàn đội trụ sở. Trần Bắc muốn đi chỗ là nội thành Thánh Long thành. Hắn từ nhỏ đi theo gia gia lớn lên, nghe gia gia không chỉ một lần nhắc tới nơi đó cảnh sắc, sở dĩ một mực cũng muốn đi xem. Mặc dù nội thành không cho phép ngoại nhân bước vào, thế nhưng Trần Bắc chỉ cần xa xa nhìn lên một cái, liền đã cảm thấy vừa lòng thỏa ý. Chương 1847, Thánh Long thành lão cư dân. Chương 1847, Thánh Long thành lão cư dân. 2024-03-14. Vì Thánh Long thành trong không cho phép phi hành, cho nên Trần Bắc căn bản là không có cách tưởng tượng ngoại thành quy mô rốt cục lớn đến bao nhiêu. Đang làm hiểu rõ nội thành vị trí về sau, Trần Bắc ngồi lên rồi một cỗ lơ lửng xe công cộng, đầy cõi lòng chờ mong hướng phía chỗ cần đến mà đi. Rộng lớn con đường bên trên, trồng lấy từng cây thẳng tắp tú lệ đại thụ, nở đầy rồi hương khí tập kích người thất thải đóa hoa. Tại đại lộ hai bên vị trí, có rộng rãi lối đi bộ, cùng với từng tòa phong cách khác lạ kiến trúc. Người đi trên đường phố đi tới đi lui xuyên thẳng qua, bọn hắn có đến từ cái khác lâu thành, có đến từ dị thế giới, còn có một số thì lại đến từ gia gia cố hương. Trần Bác sinh ra ở lâu thành thế giới, cho nên chỉ là coi nguyên thế giới là thành tổ địa, nhưng xưa nay không cho là mình thuộc về thế giới kia. Nhìn thấy những kia đến từ nguyên thế giới du khách về sau, hắn sẽ sinh ra một loại đối đại tha hương người cảm giác, cũng không thân thiết thì không bài xích. Xe công cộng đến trạm sau đó, Trần Bác theo dòng người đi xuống, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào cuối con đường đạo kia cự hình tường thành. Căn bản không dùng người chỉ điểm, Trần Bác hiểu rõ chỗ nào chính là nội thành vị trí, trên tường thành lưu lại loang lổ dấu vết, chính là chứng minh tốt nhất. Đây đều là Thánh Long thành nổi lên chứng kiến, bị luôn luôn bảo lưu lại đến, cùng ngoại thành phồn hoa tú lệ hình thành đối lập rõ ràng. Trừ ra đạo kia to lớn tường thành bên ngoài, còn có thể nhìn thấy có một gốc cự thụ phóng lên tận trời, đem một gần một nửa nội thành bao phủ trong đó. Trần Bác hiểu rõ đây là Thánh Long thành mẫu thụ, năm đó vì thủ hộ Thánh Long thành mà chiến tử khô héo, sau đó lại bị Đường Trấn các hạ nghị trăm phương ngàn kế lại lần nữa cứu sống. Gia Gia đã từng nhắc qua, Thánh Long thành bên trong có nhóm mẫu thụ tu sĩ, vì thủ hộ mẫu thụ cùng Thánh Long thành mà tồn tại. Tại đây nhóm mẫu thụ tu sĩ bên trong, có một vị tên là Lỷ Xạ nữ tu sĩ, nàng vẫn luôn là Gia Gia trong lòng nữ thần. Đáng tiếc Lỷ Xạ tu sĩ cho tới bây giờ chưa từng có kết hôn suy nghĩ, chỉ là cả ngày cùng mẫu thụ làm bạn, không biết nhường bao nhiêu người ngưỡng mộ trái tim tan vỡ không nói. Về phần Lỷ Xạ phụ thân, thì là Đường Trấn các hạ sớm nhất tùy tùng một trong, bây giờ đảm nhiệm Ngũ Hào lâu thành thành chủ Ti Sông các hạ. Vị thành chủ này đi theo Đường Trấn các hạ nam chinh bắc chiến, lập xuống rồi hiện hách công văn, thậm chí có người đem hắn xưng là chiến khu quân thần. Trần Bác từng tại trên internet thấy qua, Ti Sông các hạ đang xung kích cao hơn tu sĩ cảnh giới, đã rất ít xuất hiện tại công chúng tầm mắt bên trong. Trừ ra Ti Sông các hạ bên ngoài, còn có Thiên Long các hạ, Tiểu Nhuệ các hạ, cũng từng tại ra ra trong miệng xuất hiện qua. Theo chiến khu ngày càng cường đại, một đời mới tu sĩ lần lượt nổi lên, Thánh Long thành lão đối cư dân phần lớn lui khỏi vị trí hạng B bọn hắn hoặc là chuyên tâm tăng thực lực lên tu vi, hoặc là du sơn ngoạn thủy tu thân dưỡng tính, có vẻ thản nhiên tự đắc. Tất cả mọi người hiểu rõ, lão cư dân đây là cho người trẻ tuổi lưu lại trưởng thành không gian, bằng không chỉ cần có bọn hắn tồn tại, thế hệ trẻ tuổi liền vĩnh viễn chưa trưởng thành lên khả năng tới. Chẳng qua nếu là thật sự cảnh ngộ nguy cơ, những thứ này lão đối tu sĩ rồi sẽ không chút do dự phụ thêm chiến giáp, như quá khứ như thế là Thánh Long thành trùng phong hám trận. Chỉ cần có bọn hắn tồn tại, Thánh Long thành tinh thần liền vĩnh viễn sẽ không ma diệt, như là tân hỏa chuyển thừa, ảnh hưởng một đời lại một đời tân sinh tu sĩ. Trong lòng ôm trong lòng một chủng loại giống như triều thánh tâm tình, Trần Bác hướng phía nội thành phương hướng chậm rãi đi đến. Mỗi một bước cũng trầm ổn mà kiên định. Theo khoảng cách tường thành càng ngày càng gần, bên hai của hắn dường như vang lên trận trận oanh minh, trộn lẫn lấy máu và lửa hương vị. Lại tựa hồ nhìn thấy từng đạo anh dũng mạnh mẽ thân ảnh, vì thủ hộ sau lưng tòa lầu này thành, đang cùng địch nhân triển khai quyết tử đấu tranh. Mặc dù không từng trải qua kia đoạn đặc thù lịch sử, thế nhưng có ra ra giảng thuật, cùng với trên tường thành từng đống vết thương, Trần Bác vẫn như cũ có loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Trong lòng phảng phất có một bầu nhiệt huyết đang cuộn trào, giữa cổ họng thì đè nén nào đó tâm trạng, dường như chỉ có hét lớn một tiếng mới có thể phát tiết ra ngoài. "Tiểu Giang Hỏa, ngươi đứng ở chỗ này làm gì? Vì sao vẻ mặt biểu tình dữ tợn?" Bên hai truyền đến một tiếng hỏi, đem Trần Bác từ trong trầm tư bừng tỉnh. Cho tới giờ khắc này hắn mới ý thức được, mình đã tại dưới tường thành đứng thời gian rất lâu, hai chân thậm chí có một chút run lên. Quay đầu nhìn về phía sau lưng, chỉ thấy một gã đại hán đứng ở đường đi bên cạnh, chính cười ha hả nhìn lấy mình. Ở tên này đại hán bên cạnh, còn nằm sấp một đầu hình dạng cổ quái động vật, rõ ràng nhìn dường như một con báo, lại vẫn cứ mọc ra một đôi gà mái cánh. Phát hiện Trần Bác ánh mắt dừng ở chính mình trên cánh lúc, đầu kia động vật ngáp một cái, trên mặt dường như lộ ra một tia vẻ mặt bất đắc dĩ. Mặc dù tên này đại hán nhìn lên tới cùng người bình thường không khác, thế nhưng Trần Bác vẫn như cũ không dám vô lễ, liền vội vàng không người vấn an. Ra ra hắn cố ý dặn dò qua, Thánh Long thành bên trong tàng long ngọa hổ, tuyệt đối không nên ỷ vào chính mình một chút thiên phú mà kiêu ngạo. Tại tất cả chiến khu bên trong, Thánh Long thành lâu thành đẳng cấp xếp hạng thủ vị, nồng độ năng lượng càng là hơn cao dọa người, có thể nơi này chính là không bao giờ thiếu thiên tài. Có thể tùy ý chọn ra một tên đồng lứa thiếu niên, có thể về mặt tu vi thắng qua chính mình, tuyệt đối không được khinh thường. Nhìn thấy Trần Bác quy quy cách làm lễ cho mình, tên kia đại hán mặt lộ nụ cười hài lòng, đối hắn nhẹ nhàng gật gật đầu. "Tiểu Giang Hỏa, ngược lại là rất có lễ phép, không tệ." Đại hán quay người ngồi ở ven đường trên ghế, tiện tay lấy ra một bầu rượu, ngước cổ miệng lớn uống. "Tiểu Giang Hỏa, ta nhìn xem trên người ngươi cải lấy huy trường, hẳn là đến tham gia trận đấu a." Uống hai ngụm rượu sau đó, đại hán kia quét Trần Bác ngược một chút, dùng vô cùng tùy tiện giọng nói hỏi. "Tiền bối không có đoán sai, đúng là ta tham gia trận đấu mà đến, đồng thời nghĩ thừa dịp thi đấu tiền bắt đầu thời gian ở không, xem xét nội thành rốt cuộc là tình hình gì." Nghe được Trần Bác sau khi trả lời, đại hán kia vừa cười vừa nói, "Ngươi tiểu ba nhi này ngược lại là rất có ý nghĩa, người khác tới đến Thánh Long thành sau đó, cũng thích bên ngoài thành bốn phía du lãm, ngươi sao hết lần này tới lần khác thích xem nội thành? Nơi này có tường thành ngăn cản, ngoại nhân căn bản vào không được, cũng không biết ngươi nhìn xem cái gì kỳ lực." Nghe được đại hán về sau, Trần Bác lắc đầu. "Ta không cần bước vào nội thành, chỉ cần nhìn thấy đạo này tường thành, nhìn thấy viên này mẫu thụ, liền đã vừa lòng thỏa ý. Từ nhỏ ta liền nghe ra ra cùng ta giảng Thánh Long thành chuyện xưa, nghe được nhiều, liền khiến cho Thánh Long thành cùng nhà của ta giống nhau. Bây giờ đi ngang qua cửa nhà mình, ta tự nhiên muốn nhìn lên một cái, bằng không trong lòng khẳng định sẽ lưu lại tiếc nuối." Đại hán gật đầu một cái, quan sát toàn thể Trần Bác một chút, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. "Nghe ý lời này của ngươi, gia gia của ngươi trước kia cũng là cư dân Thánh Long Thành. Trần Bắc gật đầu, không sai, bất quá về sau chiến khu thành lập, gia gia của ta liền bị dọn đến cái khác lâu thành, vài chục năm nay một mực không có cơ hội về tới đây. Đại hán cười cười, nhìn Trần Bắc ánh mắt lại nhiều vài tia thân thiết, dường như là tại nhìn mình hậu bối. Năm đó chiến khu vừa mới thành lập, không ít cư dân Thánh Long Thành cũng phân phó các nơi, chỉ vì rồi mau chóng đem mới lâu thành tạo dựng lên. Đã nhiều năm như vậy, các cao ốc thành chinh chiến chưa bao giờ đình chỉ, cũng không biết năm đó những lao huynh đệ kia còn thừa lại bao nhiêu. Các người đám này người trẻ tuổi năng lực có hôm nay hậu đãi đời sống, kỳ thực toàn bộ là thế hệ trước tu sĩ dốc sức làm kết quả, nghìn vạn lần phải nhớ được cố mà chân quý. Đại hán trong giọng nói mang theo một tia cảm khái, đối Trần Bắc vây vây tay, ra hiệu hắn tới gần một ít. Tiểu gia hỏa, gia gia của ngươi tên gọi là gì? Nói không chính xác ta còn biết nhau đấy. Nghe được đại hán về sau, Trần Bắc lập tức liền xác định, người trước mắt này nhất định chính là Thánh Long Thành lao cư dân. Nghĩ đến gia gia dặn dò lời nói, Trần Bắc không dám sơ suất, vội vàng nói ra chính mình tên của gia gia. Gia gia của ta gọi Trần Tùng, đến từ nguyên thế giới. Đại hán nghe được Trần Bắc tên của gia gia về sau, khẽ cau mày, tiện tay đem rượu ấm để dưới đất, hướng hắn truy hỏi một câu. Gia gia ngươi gọi Trần Tùng, có phải hay không trên trán có một vết sẹo, không có chuyện luôn yêu thích ôm những cái kia loạn thất bát tao sách vợ nhìn xem cái biết tay. Trần Bắc liền vội vàng gật đầu, trong lòng âm thầm suy đoán, chẳng lẽ lại người này còn cùng gia gia biết nhau. Nguyên lai ngươi là cái đó tiểu ngốc tử hậu bối, thực sự là không ngờ rằng, chỉ chớp mắt cháu của hắn cũng lớn như vậy. Trên mặt đại hán tràn đầy cảm khái, nhìn về phía Trần Bắc ánh mắt càng tăng nhiệt độ hơn hòa, cười lấy giải thích nói, gia gia ngươi rời đi Thánh Long Thành trước đó, luôn luôn tại ta dẫn đầu trong đội ngũ phục dịch, không ít để cho ta thao luyện. Chỉ chẳng qua hắn là binh chủng kỹ thuật, bình thường rất ít hơn chiến trường, bằng không chỉ bằng cái kia một chút thực lực, vẫn thật là vào không được bộ đội của ta. Trần Bắc nghe được đại hán lời nói, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, trong lòng lại thầm nghĩ gia gia đã từng nói những kia chuyện xưa, có thể vì mặt mũi, gia gia mới cố ý không có để hắn tu vi hạng chót chuyện này. Gia gia ngươi hiện tại trôi qua thế nào, có hay không có truyền tin của hắn cách thức, chúng ta đám này lao huynh đệ nhiều năm không gặp, thật là có không ít lời nói muốn tâm sự. Trần Bắc nghe vậy vội vàng xuất ra cổ tay thức máy truyền tin, điểm kích rồi video trò chuyện tuyển hạng, chờ đợi gia gia hắn kết nối. Đúng rồi tiền bối, ta nên ngươi xưng hô như thế nào? Đại hán nghe vậy cười một tiếng, dùng hào sảng thanh âm nói cho ngươi gia gia, liền nói thổ hào đội trưởng nghĩ hắn. Cảm tạ, tiêu giao các chủ thư hữu 161230210706931 khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 1848, thổ hào đội trưởng quá khứ chương 1848, thổ hào đội trưởng quá khứ 2024-03-14 thổ hào đội trưởng. Nghe được đại hán tự giới thiệu, Trần Bắc khỏe miệng kìm lòng không được co quắp mấy lần, vội vàng túi đầu che giấu. Hắn vẫn đúng là nghe ra ra của mình đề cập qua tên này, đối với vị này tính cách thô hào, phong cách hành sự hơi không đáng tin cậy tiền bối ấn tượng rất sâu. Nghe nói chiến khu còn chưa thành lập lúc, vị này thổ hào đội trưởng thế nhưng náo loạn không ít chê cười, tại tất cả Thánh Long Thành bên trong đều là đại danh đỉnh đỉnh. Mặc dù phong cách hành sự quái đản, chẳng qua vị này thổ hào đội trưởng lại là một vị trên chiến trường mãnh nhân, dẫn đầu hắn chiến thú quân đoàn đánh đâu thắng đó, giết đến địch nhân nghe tin đã sợ mất mật. Thánh Long chiến khu các cao ốc thành bên trong đều nắm chắc lượng tương đối khả quan chiến thú quân đoàn, hắn người sáng lập cùng thủ vị quân đoàn trưởng chính là trước mắt vị này các hạ. Đối với dạng này lão tiền bối, Trần Bắc tâm lý tràn ngập kính ý nhìn bên cạnh trường cánh gà, một bộ vẻ bại nét mặt chiến thú, Trần Bắc trong lòng lại không nghi vấn. Nhìn thấy cái này dở hơi chiến thú, ta nên nghĩ tới. Thổ hào đội trưởng đầu này chiến thú, so với hắn thân mình còn nổi danh khí, nghe nói đầu này chiến thú bị hắn đánh phục kia đối cánh gà lai lịch thì vô cùng thần kỳ. Nghe nói đầu này chiến thú thực lực đã đột phá vương cấp, tại một lần vị diện xâm lấn bên trong, đã từng đơn thương độc mã diệt một tòa thổ dân tu sĩ vương đô. Chỉ là nhìn nó vẻ bại nằm rạp trên mặt đất, không hề mảy may tính uy hiếp bộ dáng, Trần Bắc thật không cách nào đem nó cùng vương cấp chiến thú liên hệ đến cùng nhau. Tại hiểu rõ rồi thổ hào đội trưởng thân phận về sau, Trần Bắc kỳ thực có một bụng lời nói muốn hỏi, chẳng qua lại sợ hãi như vậy có vẻ thất lễ, cho nên do dự không dám mở miệng. Ngay tại hắn muôn phần xoắn suýt lúc, máy truyền tin phát ra kết nối thanh âm nhắc nhở, tỏ vẻ gia gia của hắn đã kết nối. "Tiểu bác, ngươi có chuyện gì tìm gia gia?" Trên máy truyền tin xuất hiện một người trung niên khuôn mặt, tóc mai có hơi trắng bệnh, mặc trên người một bộ màu trắng tu sĩ như giáp. Nhìn về phía Trần Bắc ánh mắt bên trong mang theo một vòng tự ái, còn có một tia không dễ cảm thấy nghiêm khắc. Màu trắng tu sĩ như giáp là Thánh Long chiến khu không phải chiến đấu tu sĩ chuyên dụng trang phục, lực phòng hộ kém xa màu đen chiến đấu hộ giáp. Chiến giáp loại hình chỉ là dùng cho phân chia chức vụ thân phận, treo đầy phụ kiện thì tùy từng người mà khác nhau, lại không có nghĩa là bọn hắn tay trói gà không chặt. Trần Bắc gia gia là thực sự thất tinh tu sĩ, từng theo lâu thành công chiếm mấy cái vị diện, trong tay chiến đao cũng từng uống no máu tươi. Mặc dù là không phải chiến đấu chức nghiệp, nhưng mà tu sĩ trên người loại đó thiết huyết khí tức vẫn như cũ hết sức rõ ràng. Gia gia, ta tại Thánh Long Thành gặp ngài trước kia đồng bạn, hắn nói muốn cùng ngươi trò chuyện hai câu. Nghe được Trần Bắc về sau, gia gia của hắn Trần Tùng đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mặt mũi tràn đầy vội vàng hỏi, ngươi gặp được ai? Hắn ở đâu? Khoái nhường gia gia xem xét. Nhìn thấy luôn luôn trầm ổn gia gia lộ ra vẻ mặt như thế, Trần Bắc thì không dám chế mãi, vội vàng tới gần thổ hào đội trưởng. Tiểu ngốc tử, còn có biết ta hay không? Thổ hào đội trưởng ý cười lấy mặt, đối Trần Tùng vây vây tay, hai mắt thì có hơi nheo lại. Quân đoàn trưởng, là ngươi sao quân đoàn trưởng? Nhìn thấy thổ hào đội trưởng một khắc này, Trần Tùng trên mặt tràn đầy kinh hỉ, cười nói đồng thời, trong mắt đã có một tia quang mang trong suốt thoáng hiện. Không phải ta là còn có thể là ai, mấy chục năm không gặp, tiểu tử ngươi dáng vẻ biến hóa rất lớn nha. Thổ hào đội trưởng ực một hớp rượu, cười híp mắt nói. Quân đoàn trưởng ngươi cũng biết, tu luyện của ta thiên phú quá kém, muốn không phải là đi một chuyến liệt ngân lãnh địa, đoán chừng đời này cũng không có cơ hội tấn thăng lãnh chúa tu sĩ. Cũng chính là duyên cớ này, mới có thể dung mạo nhìn lên tới giàn mua không ít, chẳng qua như vậy cũng tốt, có vẻ càng thêm ổn trọng. Trần Tùng cười lớn giải thích một câu, đồng thời chăm chú nhìn Thổ Hào đội trưởng, dùng mang theo một tia hoài niệm giọng nói ra, ngược lại là quân đoàn trưởng ngươi không có gì thay đổi, vẫn như cũ cùng năm đó như thế, nhìn lên tới uy vũ bất phàm. Thổ Hào đội trưởng cười ha ha, tay chỉ Trần Tùng cười mắng, năm đó để cho ta ấn tượng sâu nhất chính là các người đám này đến từ nguyên thế giới người trẻ tuổi, từng cái trượt chảy mỡ. Ngày bình thường nhất biết định nọt cái rắm, biến đổi biện pháp nghĩ từ trong tay của ta học câu chuyện thật, không đạt mục đích thể không bỏ qua. Ngươi nói các ngươi cả đám đều không cần lên chiến trường, làm gì học những chiến trường kia sát phạt thứ gì đó, thành thành thật thật điều khiển những kia kim trúc cũ cục có cái gì không tốt. Một chỗ khác Trần Tùng nghe vậy, hơi có vẻ khốn cùng gãi đầu một cái, dường như có chút xấu hổ. Lúc này bộ dáng của hắn, hoàn toàn không giống như là một tên lâu thành hạch tâm tu sĩ, càng giống là một tên mao đầu tiểu tử. Điều khiển những kia vũ trang người máy, nơi nào có khống chế chiến thú, tự thân lên trận tràng đã nghiền. Từ nhỏ ta chỉ hy vọng mình có thể phi thiên độ địa, mắt thấy có cơ hội thực hiện mộng tưởng, như thế nào lại tùy tiện bỏ lỡ đấy. Trần Tùng chột dạ giải thích một câu, do dự mấy hơi về sau, đối Thổ Hào đội trưởng hỏi, quân đoàn trưởng, ta nghe nói ngươi một màn tộc vị diện chịu chút ít thương, hiện tại thân thể khôi phục sao? Nghe được Trần Tùng lời nói, Thổ Hào đội thở dài một cái, đối hắn nhẹ nhàng gật gật đầu. Làm khó ngươi rời khỏi Thánh Long Thành sau đó, còn quan tâm chúng ta đám huynh đệ này, cũng coi là có tình có nghĩa rồi. Yên tâm đi, ta không sao, tính dưỡng cái 2-30 năm, đến lúc đó như thường có thể ra trận giết địch. Nghe được Thổ Hào đội trưởng những lời này, bất kể là Trần Bắc hay là Trần Tùng, đồng loạt lâm vào trầm mặc. Cần 2-3 thời gian 10 năm tu dưỡng, đủ để chứng minh Thổ Hào đội trưởng bị thương rất nặng, bây giờ có thể còn sống ra hiện tại bọn hắn trước mặt, đã là tương đối may mắn sự tình. Trần Tùng trầm mặc một lát, dùng mang theo khàn khàn giọng nói hỏi, kia lúc trước cùng ngài cùng đi xuất chinh huynh đệ, hiện tại cũng còn tốt chứ? Thổ Hào đội trưởng nét mặt có chút ảm đạm, ngửa đầu cô ngực một hớp rượu, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Lúc trước chúng ta bị đám kia thổ dân tu sĩ tính toán, vây ở một chỗ quái vật xảo huyệt, đếm không hết quái vật đem các huynh đệ vây quanh. Chọn vẹn chém giết rồi một ngày một đêm thời gian, mới đưa những quái vật kia triệt để chém giết, chẳng qua tham chiến huynh đệ đã có rất nhiều đều đã chết tử. Ta giáng chống đỡ nhìn một hơi, đem những quái vật kia thủ lĩnh chém giết, nguyên vốn cho là mình sẽ bồi tiếp những huynh đệ kia cùng nhau ngủ mất, không ngờ rằng cuối cùng vẫn là được cứu quay về. Vì tổn thất nặng nề nguyên nhân, chuyện này thậm chí kinh động đến thành chủ đại nhân, hắn nửa đường đình chỉ tu luyện, tiến về chiến trường siêu tập chiến tử huynh đệ tàn hồn. Có thể mặc dù là như thế, thì vẫn như cũ có hơn 100 tên huynh đệ linh hồn phá thoái, lại cứu không trở lại. Thủ Hào đội trưởng nói đến đây, giọng nói trở nên trầm thấp rất nhiều, lại ngửa đầu rót một ngụm rượu lớn. Nhìn mấy chục năm sớm chiều trung đụng huynh đệ, từng cái chiến tử trước mặt mình, trong lòng của hắn đau khổ có thể chỉ có tự mình biết. Trần Tùng thở dài, an ủi hắn nói ra, quân đoàn trưởng ngươi sẽ không cần quá mức tự trách, từ lúc biến thành lâu thành tu sĩ vào cái ngày đó lên, thì nhất định chúng ta có một ngày có thể biết máu nhuộm sa trường. Có thể oanh oanh liệt liệt chiến đấu đến một khắc cuối cùng, cả đời này liền không có bất kỳ cái gì tiếc nuối, ta tin tưởng những huynh đệ kia ở dưới cựu tuyển, thì tuyệt đối sẽ không hối hận chính mình lựa chọn ban đầu. Nghe được Trần Tùng về sau, Thổ Hào đội trưởng cười cười, dơ bầu rượu lên lại uống một ngụm. Tiểu tử thối, vội vàng thu hồi ngươi kia một bộ đi, nghe buồn nôn. Ta tốt xấu thì chinh chiến qua 10 cái vị diện, chết trên tay ta địch nhân thi thể đều có thể xếp thành một ngọn núi, lại có cái gì nhìn xem không ra. Hôm nay trùng hợp gặp phải cháu của ngươi, ta thì dẫn hắn đi nội thành đi dạo trên một vòng, cũng làm cho hắn xem thật kỹ một chút, chúng ta Thánh Long chiến khu lập nghiệp nơi là dạng gì. Tuy nói tu sĩ không nói lão, chẳng qua này thế hệ tuổi trẻ tiềm lực sắc thực không thể coi thường, bọn hắn đây chúng ta điều kiện tu luyện càng tốt hơn, học tập tri thức cũng nhiều hơn. Ngay cả thành chủ đại nhân đều nói qua, Thánh Long chiến khu muốn phát triển lớn mạnh, những người tuổi trẻ này mới thật sự là chủ lực. Cho nên chúng ta những lão gia hỏa này hiện tại việc cần phải làm chính là yên lặng tu luyện, không có chuyện thiếu thao một ít nhàn tâm. Đợi đến đám này người trẻ tuổi thật chấn không được, chúng ta đến lúc đó lại ra mặt, thay bọn hắn đem chàng tử tìm trở về liền có thể. Nghe được Thổ Hào đội trưởng câu này hơi có vẻ nói lời vô lại, Trần Tùng gật đầu cười, đồng thời cho đứng ở bên cạnh Trần Bắc một ánh mắt khích lệ. Người đã có cơ hội tham gia trận chung kết cạnh tranh thì nhất định phải đem hết toàn lực, tuyệt đối không nên nhường ra thất vọng. Trần Bắc gật đầu đáp ứng, đồng thời lặng lẽ nắm chặt nắm đấm, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Tại Thánh Long chiến khu nổi lên trong quá trình, lão bối tu sĩ viết vô số truyền kỳ, mỗi lần nghe nói cũng cảm giác sẽ tới nhiệt huyết sôi trào. Bây giờ mới một đời tu sĩ đã trưởng thành, đời sau nghe nói truyền kỳ cố sự bên trong, chưa hẳn sẽ không xuất hiện tên của mình. Chương 1849, thiên tài tề tụ Thánh Long thành. Chương 1849, thiên tài tề tụ Thánh Long thành. 2024-03-14 tại Thổ Hào đội trưởng dẫn đầu dưới, Trần Bắc được như nguyện tại nội thành đi thăm một phen, nhìn những kia ra đề cập tới địa điểm, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kích động. Tham quan sau khi chấm dứt, Trần Bắc cùng Thổ Hào đội trưởng tạm biệt, vội vàng chạy về bản đội nghỉ ngơi địa điểm. Hắn đã hạ quyết tâm, nhất định phải đem hết toàn lực biến thành trăm tên nhiệm vụ người chấp hành một trong. Tương lai truyền kỳ cố sự bên trong, nhất định phải xuất hiện hắn Trần Bắc tên. 3 ngày thời gian thoáng qua liền mất. Đến từ Thánh Long chiến khu mỗi cái học viện, các cao ốc thành, cùng với liệt ngân lãnh địa thiếu niên tu sĩ, lúc này đã tề tụ Vu Thánh Long thành. Hơn 7 triệu báo danh tuyển thủ dự thi, trải qua một phen đào thải sau đó, tham dự trận chung kết nhân số vẫn chưa tới 1 vạn. Gần 1/1000 đào thải tỷ lệ, có thể tham dự trận chung kết tuyển thủ không có chỗ nào mà không phải là thiếu niên anh tài, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, tương lai chắc chắn cũng có một phen hành động. Thì đúng là như thế, mới có thể những thiếu niên này tu sĩ đạt được rồi chưa từng có chú ý, chiến khu mạng trên bình đài càng là hơn náo nhiệt vô cùng, tranh luận ai biết thành công vào đây. Vô số người chạy tới trận chung kết sân bãi, muốn tận mắt nhìn thấy cuối cùng trận chung kết chẳng cảnh, không cách nào đổi tới người cũng sẽ quan sát hiện trường ấy dễ ảm. Thánh Long Thành hẹn 30 km chỗ, một tòa to lớn hoàn đấu trường đột nhiên xuất hiện, nơi này chính là cuối cùng trận chung kết sân bãi. Vì lợi dụng không gian pháp trận, có thể đấu trường có thể dung nạp mấy triệu người, hơn nữa còn không hiện trên chút. Nơi này trước đây chỉ là phiến bãi cỏ xanh biếc, thế nhưng chẳng qua trong vòng một đêm, liền có một tòa cự hình đấu trường xuất hiện. Truyền thuyết đây là Đường Chấn các hạ tự mình ra tay, một ý niệm liền hoàn thành rồi này một công trình vĩ đại, nhường lúc đó ở đây người vây xem kinh thán không thôi. Tại ngày mới mông mông sáng lúc, trên sàn thi đấu liền bắt đầu có khán giả lục tục no ngoe xuất hiện, đợi đến sáng sớm đến lúc, đấu trường trên khán đài đã là kín người hết chỗ. Ngàn tên vương cấp tu sĩ trấn thủ đấu trường, phòng ngừa bất ngờ xuất hiện, uy nghiêm thân ảnh để người nhìn mà phát khiếp. Để người cảm thấy ngạc nhiên là, mặc dù tòa này đấu trường có vô số người vây xem, lẫn nhau trong lúc đó không ngừng nghị luận ầm ĩ, thế nhưng lại không có bao nhiêu thanh âm huyên náo. Có tinh thông phủ văn pháp trận tu sĩ nhìn ra môn đạo, nguyên lai đấu trường góc răng đầy các loại trận pháp, những tiếng âm thanh ồn ào tại xuất hiện đồng thời, liền bị nhanh chóng loại bỏ rơi. Nghĩ đến Đường Chấn tại kiến tạo đấu trường đồng thời, còn có thể bố trí như thế phức tạp huyền ảo phủ văn pháp trận, những tu sĩ kia trong lòng tràn đầy lòng kính trọng. Ngay tại thi đấu sắp lúc bắt đầu, Thánh Long Thành vị trí, một đoàn tu sĩ đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung, hướng phía đấu trường phi tốc mà đến. Thánh Long Thành vùng trời nghiêm cấm phi hành, đây là tất cả mọi người biết đến quy định, có thể coi như không thấy điều quy tắc này, tất nhiên là có đặc quyền nhân vật. Là Đường Chấn các hạ, Đường Chấn các hạ tới. Không biết là cái nào tên tu sĩ cao giọng hô to, sau đó chỉ thấy to lớn trên sàn thi đấu, tất cả khán giả đồng thời đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía đám kia đã đến gần tu sĩ thân ảnh. Quả nhiên tại đây quần tu sĩ phía trước nhất, một tên người mặc tử kim chiến giáp thanh niên chính mỉm cười nhìn bốn phía, đồng thời nhẹ nhàng phất tay thăm hỏi. Bái kiến Đường Chấn các hạ. Không có bất kỳ người nào chỉ huy, nhưng mà đấu trường khán giả lại đồng thời không mình hành lễ, âm thanh trực trùng bất tiêu. Nhìn vị này tự tay thành lập Thánh Long chiến khu, thậm chí tại Tam Thiên chiến khu thì thanh danh dần dần lên chiến khu chi chủ, vô số tu sĩ cảm xúc bành trướng. Bọn hắn cũng nghe qua Đường Chấn tên, hôm nay cuối cùng hữu duyên được gặp, lại há có thể không hưng phấn dị thường. Thậm chí có một ít người tới đây mục đích, căn bản cũng không phải là vì xem tranh tài, mà là hy vọng có thể tận mắt nhìn đến Đường Chấn, xem xét vị này trong lòng truyền kỳ. Tại như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô bên trong, Đường Chấn đám người ngồi xuống chuyên môn dự lưu trên ghế ngồi, mắt không chấp nhìn phía dưới đấu trường. Những kia khán giả lúc này mới chú ý tới, đi theo tại Đường Chấn bên người tu sĩ, hoặc là các cao ốc lâu thành thành chủ, hoặc là chính là chiến khu tiếng tăm lừng lẫy linh hoàng tu sĩ. Những người này ngày bình thường khó gặp, nhưng là hôm nay lại tề tụ ở đây, này không chỉ nhường khán giả càng thêm hưng phấn. Đường Chấn các hạ bên cạnh vị kia, có phải hay không Ti Sông các hạ? Không sai, một vị khác là Tiên Long các hạ, chúng ta lâu thành thành chủ. Mấy vị kia mỹ nữ tu sĩ là ai, nàng nhóm sao thì ngồi ở Đường Chấn các hạ bên cạnh? Ngươi bình thường có phải hay không chỉ biết là tu luyện, chưa bao giờ đăng ký chiến khu mạng, sao ngay cả Mộ Dung Tử Nguyệt các hạ cùng Lý Xạ các hạ cũng nhận không ra? Nàng nhóm hai vị ta đương nhiên biết nhau, Đường Chấn các hạ phu nhân ta thì biết nhau, thế nhưng ngươi nói cho ta biết tiểu nữ hải kia là ai? Đây, ta thì không biết, chẳng lẽ lại là Đường Chấn các hạ con gái? Không muốn nói bậy, Đường Chấn các hạ nhi nữ đều đã trưởng thành, nhưng này cái rõ ràng là cái tiểu nữ hài à. Trung quanh khán giả nghị luận ầm ĩ, ngồi trên khán đài Đường Chấn thì đàm tiếu tự nhiên, dường như hoàn cảnh trung quanh không cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Đường Chấn ngươi có nghe hay không, bọn hắn nói ta là của ngươi con gái, thực sự là quá khinh người. Ngay tại Đường Chấn cùng Thiên Long cùng Ti Sông nói chuyện phiếm lúc, bên cạnh tiểu nữ hài xoay người lại, dùng thanh âm thanh thúy nói: "Coi mẫu thụ các hạ là thành thành chủ con gái, ánh mắt của bọn hắn tuyệt đối xảy ra vấn đề, chẳng qua bởi vì cái gọi là người không biết không trách, mẫu thụ các hạ quen thuộc là được." Thiên Long ở bên cạnh vừa cười vừa nói, chỉ là người sáng suốt đều có thể nhìn ra, nụ cười của hắn trong có một tia chế nhạo. Cho dù ai cũng không thể tin được, kia dường như đem gần phân nửa nội thành bao phủ thông thiên cự thụ, hắn năng lượng hóa thân lại là cái manh manh đáng yêu tiểu lọ ly. Nghĩ đến mẫu thụ tại cư dân Thánh Long thành trong lòng phân lượng, nhìn nhìn lại trước mặt cái này như bút bê tiểu gia hỏa, Thiên Long nghĩ như thế nào cảm giác quái dị. Bây giờ Thiên Long đã tóc trắng thơ, bị ngân hoàn chỉnh tề buộc ở cùng nhau, thậm chí ngay cả lông mày cũng thay đổi thành màu trắng, duy chỉ có khuôn mặt hay là năm đó dáng vẻ. Chỉ là kể từ đó, thì cho người ta một loại tương đối ma tính cảm giác, lại thêm ngày thường không nói cười tùy tiện, thậm chí có người vụng trộm gọi hắn là Bạch Phát Ma Quân. Thân làm lâu thành chi chủ, đã đối số cái vị diện phát động qua sầm lấn, sinh tử sát phạt lịch luyện, đã để Thiên Long khí chất càng phát ra trầm ổn. Bạch Phát Ma Quân tên hiệu, còn không phải thế sao nói một chút đơn giản như vậy, tại địch nhân trong lòng, hắn chính là chính cống ma quỷ. Chẳng qua tại Đường Chấn trước mặt, Thiên Long lại khôi phục năm đó bộ kia lười nhác bộ dáng, thậm chí có nhàn tâm đùa dậy rồi mẫu thụ hóa thân. Mẫu thụ nghe vậy tức giận đến cong lên rồi miệng, chẳng qua vừa nghĩ tới chính mình không phải đối thủ của Thiên Long, cuối cùng vẫn hừ một tiếng không còn phản ứng hắn. Nàng cũng không giống như vậy, thế nhưng hóa thân hình tượng không thể biến hóa, huống chi dựa theo mẫu thụ tuổi thọ, nàng thật chỉ là đứa bé. Nhìn thấy mẫu thụ dáng vẻ thở phì phò, mọi người cười ha ha, bầu không khí cũng biến thành càng thêm thoải mái. Đường Chấn nhìn bên cạnh những thứ này khuôn mặt quen thuộc, trong lòng cũng không khỏi hơi xúc động, lúc trước đi theo chính mình những kia cư dân lâu thành, bây giờ có rất nhiều đều đã nắm giữ chức vụ quan trọng. Cho dù là bị chịu chú mục trận chung kết, nhưng như cũng có một ít lão cư dân không cách nào đổi tới, chỉ vì bọn hắn chính bản thân tại dị giới trên chiến trường. Đường Chấn cũng không cưỡng cầu tất cả mọi người tề tiểu, bởi vì trong lòng hắn hiểu rõ, đúng là có bên cạnh cùng chinh chiến dị giới lâu thành tu sĩ, Thánh Long chiến khu mới có bây giờ phồn thịnh cảnh tượng. Khi lấy được đồng thời, thì tất nhiên phải có chỗ nỗ lực, những kia bên ngoài chinh chiến lão cư dân lại làm sao không nghĩ quay về, chỉ là thân bất do kỳ thôi. Trong lúc vô tình, trận chung kết thời khắc chính thức đến. Từng đội anh tư bộ phát thiếu niên tu sĩ, tại riêng phần mình đội trưởng dẫn đầu dưới, thành quần kết đội bước vào đấu trường. Tại tham dự trận chung kết đội hình bên trong, Thánh Long chiến khu các cao ốc thành đoàn đội, không thể nghi ngờ có được mạnh nhất thực lực. Nhất là đến từ Thánh Long thành thiếu niên tu sĩ, có vượt xa cái khác lâu thành tu luyện môi trường, có thể bọn hắn có mạnh hơn sức cạnh tranh. Cái khác lâu thành thiếu niên tu sĩ đồng dạng không thể coi thường, có thể bọn hắn xuất sinh môi trường so ra kém Thánh Long thành, nhưng mà trên tiên phú năng lực chưa hẳn kém đến ở đâu. Trừ ra đến từ các cao ốc thành đoàn đội bên ngoài, dân gian học viện thiếu niên tu sĩ, đồng dạng không chút thua kém. Mặc dù không có các cao ốc thành như thế tu luyện tăng phúc, thế nhưng vì tu luyện phù văn pháp trận mở rộng, bọn hắn thì có rồi coi như không tệ tu luyện môi trường. Hàn môn gia anh tài, năng lực ở trong loại hoàn cảnh này lan truyền ra thiếu niên tu sĩ, tâm tính thiên phú đều là nhân tuyển tốt nhất. Đến từ liệt ngân lãnh địa thiếu niên tu sĩ, đồng dạng đều là siêu quần bạt tụy nhân vật, vì năng lượng thiên địa cực kỳ hùng hậu, phương diện tu luyện ưu thế tự nhiên không cần nhiều lời. So sánh các cao ốc thành cùng học viện đoàn đội, đến từ liệt ngân lãnh địa thiếu niên tu sĩ phổ biến tuổi tác hơi thấp, này đã là một loại ưu thế, đồng dạng cũng là khuyết điểm. Tam đại loại hình đoàn đội ai cũng có sở trường riêng, bây giờ tập hợp một chỗ, tất nhiên không thể thiếu một phen long tranh hổ đấu. Đường Chấn đám người lại thấy vậy mặt mày hớn hở, bọn hắn cũng không thèm để ý cuối cùng trận chung kết kết quả, chỉ cần nhìn thấy này thiên tài tụ tập chẳng cảnh, trong lòng liền tràn đầy cảm giác thành tựu. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 1850, đấu quái thú chương 1850, đấu quái thú 2024-03-14 gần bạn tên thiên tài tuyển thủ cùng đại thi đấu, tự nhiên hấp dẫn vô số người ánh mắt. Giờ phút này bất kể là Thánh Long chiến khu hay là liệt ngân lãnh địa, đều chú ý tới trận này thi đấu chuyện. Vì Thánh Long chiến khu thực lực hôm nay, thời gian thực lợi dễ à một hồi thi đấu, tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay. So sánh cái khác chiến khu mà nói, Thánh Long chiến khu khoa học kỹ thuật không khí cực đồng, mấy chục năm kinh doanh kiến thiết, nhường Thánh Long chiến khu càng giống là khoa học kỹ thuật vị diện. Đường Chấn Tôn chỉ chính là khoa học kỹ thuật cùng tu luyện kết hợp, tu luyện văn minh làm chủ, văn minh khoa học kỹ thuật làm phụ, cả hai dung hợp lẫn nhau sau đó, có thể tất cả chiến khu diện mạo đổi mới hoàn toàn. Thông tin mạng khắp tất cả chiến khu, tin tức truyền đạt càng thêm thông suốt, nhất là người bình thường ở lại trong thành thị. Khoa học kỹ thuật vật phẩm thân ảnh khắp nơi có thể thấy được. Chính là nguyên nhân này, có thể vô số khán giả có thể tận mắt nhìn thấy tranh tài tại chỗ, vì chính mình chú ý đoàn đội góp phần trợ uy. Ngay cả nguyên thế giới thì đồng dạng chú ý lần này thi đấu, trừ ra toàn cầu lấy dễ ảm bên ngoài, còn có hàng loạt khán giả đến hiện trường. Tại dự thi đoàn đội bên trong, có mấy chi đoàn đội hết sức đặc thù, vì nó thành viên toàn bộ đến từ nguyên thế giới. Tích thủy chi ân dũng truyền tương báo, Đường Chấn công thành giành toại sau đó, tự nhiên quên không được cung cấp cho mình sự giúp đỡ to lớn nguyên thế giới. Hắn chẳng những mở ra nhiều hơn nữa nguyên thế giới di dân tư cách, đồng thời còn cho phép nguyên thế giới tổ chức học viên đi vào Thánh Long thành học tập giao lưu. Đạt được này một tư cách học viên, tất cả đều là thiên tài chân chính, có bối cảnh không có thực lực căn bản vào không được. Bình thường du khách cùng học viên hoàn toàn là hai loại khái niệm khác nhau, hắn dường như đồng đẳng với Thánh Long thành tạm thời cư dân. Những thứ này nguyên thế giới học viên tại Thánh Long thành học tập tu luyện, đợi đến kỳ đầy sau vừa có thể quay về nguyên thế giới, cũng được gia nhập các cao ốc thành. Có rồi tại Thánh Long thành học tập sinh hoạt trải nghiệm, bất kể tại nguyên thế giới hay là các cao ốc thành, những học viên này cũng rất được hoan nghênh. Tại Thánh Long chiến khu những thứ này lâu thành bên trong, có một ít lâu thành là Á Minh và Đẹp Minh và chính phủ tạo dựng, thông qua vị diện xâm lấn hưởng thụ chiến tranh tiền lãi. Những kia tại Thánh Long thành tiếp nhận huấn luyện học viên, 9 thành 9 đều sẽ gia nhập này chủng loại hình lâu thành, cũng coi là đường chấn biến tướng tăng cường bọn hắn thực lực. Chiến khu lâu thành thực lực càng mạnh, đối với đường chấn chỗ tốt thì càng nhiều, cho nên đối với loại chuyện này hắn tương đối ủng hộ. Theo tầm mắt không tách ra khoát, nguyên thế giới ánh mắt đặt ở rộng lớn hơn đại thiên vị diện, đối với địa cầu khối kia nơi chật hẹp nhỏ bé, sớm đã không còn rồi tranh đoạt hứng thú. Đường Chấn vô tâm chống liễu, lại có thể nguyên thế giới mấy chục năm chưa từng bộc phát chiến tranh, này hoặc nhiều hoặc ít cũng coi là một phần công đức. So sánh tất cả chiến khu tinh anh, cùng với liệt ngân lãnh địa thiếu niên tu sĩ, nguyên thế giới đoàn đội thực lực không coi là quá mạnh. Chẳng qua thi đấu khảo giác là thực lực tổng hợp, tại có chút hạng mục bên trên, nguyên thế giới học viên vẫn như cũ có không kém sức cạnh tranh. Theo một tiếng chu dài vang lên, thi đấu chính thức bắt đầu. Cửa thứ nhất so đấu hạng mục là tuyển thủ dự thi tu vi cùng sức chiến đấu. Sở hướng vô địch, nghiền ép đại thiên vị diện, lâu thành tu sĩ đáng tự hào nhất chỗ. Tự nhiên là một thân cường hãn kỹ xảo chiến đấu. Dự thi thiếu niên tu sĩ cũng trải qua hệ thống huấn luyện, rất nhiều người đều có không tầm thường bản lĩnh, cho nên đúng cửa thứ nhất tràn đầy tự tin. Nhìn chung quanh người cạnh tranh, bọn hắn trong lòng âm thầm thề, bất kể là loại nào thi đấu cách thức, đều muốn làm được thập toàn thập mỹ. Trận đầu thi đua bắt đầu. Xa xăm tiếng vang lên, đúng lúc này ngay tại muôn người chú ý phía dưới, dự thi thiếu niên lại đồng thời bị chia cắt tại khu vực khác nhau bên trong. Những thứ này khu vực như là hình lục giác ngăn chứa, như là trong suốt kính dày, có thể tuyển thủ dự thi không cách nào tiến tới cùng nhau. Nguyên bản tạo thành đoàn đội cũng bị triệt để đánh tan, muốn chiến thắng chỉ có thể dựa vào chính mình. Khán giả nhìn kỹ những kia ngăn chứa, rất nhanh liền mắt lộ vẻ kinh ngạc. Những thứ này ngăn chứa hình thành không gian dường như rất nhỏ, thế nhưng khi ngươi tiếp cận nó lúc, nhưng lại giống như vô hạn phóng đại, tóm lại cho người ta một loại cảm giác rất quái dị. Mặc dù không hiểu rõ nguyên lý cụ thể, thế nhưng đối với khán giả mà nói, như vậy dễ dàng hơn bọn hắn xem tranh tài. Những kia dự thi thiếu niên tu sĩ vẻ mặt nghiêm trọng, chỉ gặp bọn họ không ngừng dò xét bốn phía, đồng thời đã làm xong chiến đấu vị này cái đầu của ngươi. Lấy lại tinh thần, từng đầu bề ngoài dữ tợn quái vật đột nhiên xuất hiện, hướng phía những thiếu niên kia tu sĩ chen chúc mà đi. Thánh Long chiến khu sớm đã chẳng trách vật tồn tại, vì thân làm chiến khu chi chủ Đường Chấn, đã hủy bỏ kiểu này hơi có vẻ lạc hậu phương thức rèn luyện. Chẳng qua vì lần tranh tài này, Cơ Thạch Bình Đài lại lần nữa khởi động quái vật chế tạo năng lực, dùng cái này đến kiểm nghiệm thiếu niên tu sĩ tài nghệ chân chính. Những quái vật này thực lực theo thấp đến cao, có được cố định số lượng, tại quy định thời gian để đến được lúc, chém giết quái vật số lượng người nhiều nhất đạt được thắng lợi. Cùng Cơ Thạch Bình Đài giả lập huyễn cảnh khác nhau, đây là chân ướt chân giáo chém giết, hơi không cẩn thận rồi sẽ bị quái vật gây thương tích. Mặc dù sẽ không mất đi tính mạng, lại tránh không được muốn ăn một phen đau khổ. Biết được so đấu nội dung về sau, khán giả lại cảm thấy đương nhiên, trong lòng càng phát ra chờ mong. Vì những thiếu niên này tu sĩ tương lai đối mặt địch nhân, đem so với những quái vật này hung tàn gấp 10 gấp trăm lần, với lại càng thêm giàu hoạt. Nếu như bây giờ ngay cả những quái vật này đều không thể xong, tương lai lại như thế nào đạp vào vị diện chiến trường, ứng đối đủ loại nguy cơ. So sánh thế hệ trước tu sĩ, những thiếu niên này tu sĩ thiếu sót duy nhất đồ vật, có thể chính là kiểu này máu và lửa chém giết. Đấu trường khán giả vẻ mặt bình tĩnh ung dung, dự thi thiếu niên tu sĩ lại thần kinh căng cứng, bọn hắn nắm chặt trong tay chiến đao, giống giận bổ về phía những quái vật kia. Đấu trường không gian hoàn toàn phủ kín, không thể trốn đi đâu được, huống chi vì trong lòng bọn họ ngạo khí, thì tuyệt đối sẽ không tùy tiện nhận thua. Lưỡi đao hiện lên, máu tươi bao táp, từng đầu quái vật sau khi bị thương phát ra phẫn nộ gào thét. Có lẽ là thiên tính dẫn đến, những quái vật này không hề sợ hãi, đối thiếu niên tu sĩ phát động càng thêm công kích mãnh liệt. Đối mặt như thế hung tàn quái vật, khó tránh khỏi sẽ có một ít thiếu niên tu sĩ sinh lòng khiếp đảm, tại trong chiến đấu sai lầm trọng chất. Thậm chí đã có người bị quái vật gây thương tích, thực sự nhịn không được về sau, bị đưa ra bọn hắn chỗ thi đấu không gian. Cơ Thạch Bình Đài thừa cơ chữa trị thân thể của bọn hắn, bảo đảm tiếp xuống thi đua bên trong, bọn hắn có thể bình thường tham gia. Thấy cảnh này Lâu Thành tu sĩ, không khỏi âm thầm lắc đầu, thậm chí có người trực tiếp giận mắng lên tiếng. Này đám ngại danh, chẳng qua chỉ là nhất cấp quái vật, liền đem bọn hắn khiến cho chật vật không chịu nổi, thực sự là tức chết ta rồi. Lão tử năm đó tượng bọn hắn lớn như vậy lúc, mặc dù vẹn vẹn là nhị cấp tu sĩ, đều đã một thân một mình xử lý vài đầu tam cấp quái vật. Bên cạnh có đồng bạn nghe vậy, cười lấy lắc đầu nói ra, khi đó cùng hiện tại sao so sánh, quá khứ sinh tồn môi trường ác liệt vô cùng, không liều mạng thì sống không nổi. Ngươi nhìn lại hoàn cảnh bây giờ, Lâu Thành trong lúc đó không cho phép xảy ra tranh đấu, vị thành niên tu sĩ không cho phép tham dự vị diện chiến tranh, có chút tuyển thủ dự thi thậm chí ngay cả gà đều không có giết qua. Bọn hắn có thể có hiện tại biểu hiện như vậy, liền đã tương đối khá, ngươi còn muốn cầu nhiều như vậy làm gì? Nghe được đồng bạn lời nói, tên tu sĩ kia lắc đầu, quay người nhìn về phía ngồi trên khán đài Đường Chấn. Do dự một chút, hắn đối đồng bạn nói ra, ngươi nói Đường Chấn các hạ làm như thế, rốt cục là tốt hay xấu, có thể hay không đối với chúng ta chiến khu thực lực tạo thành ảnh hưởng. Đồng bạn của hắn nghe vậy, lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, dùng không vui giọng nói ra, chỉ bằng ngươi này hai lần, cũng dám chất vấn Đường Chấn các hạ quyết sách. Tu sĩ kia bị chẹn họ một chút, nhỏ giọng nói lầm bầm, đám này thiếu niên tu sĩ mặc dù tu vi không yếu, thế nhưng đối mặt nhất cấp quái vật cũng bó tay bó chân, bao nhiêu khiến người ta cảm thấy có chút thất vọng, có thể thấy được tiểu này không thấy máu bồi dưỡng cách thức tồn tại tệ nạn. Đồng bạn của hắn lắc đầu, một bên xem tranh tài, vừa nói, những thiếu niên này tu sĩ thiên phú cực cao, thiếu hụt chỉ là chiến trường kinh nghiệm, phương diện khác đây chúng ta năm đó mạnh hơn gấp 10 gấp trăm lần. Chờ thêm rồi chiến trường mãi cái 1 năm rưỡi, tuyệt đối sẽ nhanh chóng trưởng thành, tương lai tiềm lực đây chúng ta lớn hơn. Không tin chúng ta đánh cược, chờ thêm 10 năm 8 năm, đến lúc đó ngươi lại nhìn đám này thiếu niên tu sĩ lấy được thành tựu. Nếu không bằng ngươi, tên của ta viết ngược lại. Nghe được đồng bạn chém đinh chặt sắt giọng nói, tên tu sĩ kia suy nghĩ một lúc, khẽ gật đầu. Liền xem như thật dám cá lời nói, ta thì hy vọng ngươi có thể thắng, càng hy vọng năng lực có cơ hội tận mắt thấy, đám này thiếu niên tu sĩ thật sự trưởng thành một ngày. Chương 1851, dần dần trưởng thành một đời mới tu sĩ. Chương 1851, dần dần trưởng thành một đời mới tu sĩ. 2024-03-14 ngay tại khán giả nghị luận ở Mỹ lúc, sân thi đấu bên trong cảnh tượng bắt đầu xảy ra biến hóa. Không hổ là tại mấy trăm vạn tu sĩ bên trong lan truyền ra ánh điện, mặc dù vừa lúc bắt đầu luống cuống tay chân, thế nhưng rất nhanh bọn hắn thì thích ứng đến. Những thiếu niên này tu sĩ ngày thường sở học, trừ ra cơ bản kỹ xảo chiến đấu bên ngoài, còn có rất nhiều hỗn tạp trường trình học, mục đích đúng là vì bảo đảm bọn hắn có thể tại dị giới trên chiến trường sống sót, đồng thời tốt hơn đả kích địch nhân. Bọn hắn chẳng những muốn đề đao có thể trên chiến trường, đồng thời còn phải học được khống chế các loại khoa học kỹ thuật vũ khí, bất kể là điều khiển vũ trang người máy hay là lái chiến hạm, đều nhất định muốn có chỗ liên quan đến. Nếu như nói quá khứ Lâu Thành tu sĩ là trùng phong hám trận đội quân mũi nhọn, như vậy một đời mới Lâu Thành tu sĩ thì là lính đặc chủng, giữa hai bên đều có ưu thế. Mặc dù chưa từng chân ướt chân giáo cùng quái vật chém giết, thế nhưng tại Cơ Thạch Bình Đài giả lập huyễn cảnh bên trong, cũng có thể mô phỏng tương tự môi trường, khác biệt cũng không phải rất lớn. Vốn là có nhìn vững chắc bản lĩnh, lại thêm quái vật thực lực kém xa bọn hắn, cho nên rất nhanh liền xuất hiện thiếu niên tu sĩ nghiền ép quái vật cảnh tượng. Ngày xưa sở học tại thời khắc này thỏa thích thi triển, rực rỡ tu sĩ kỹ năng, hung hãn quỷ bí chém giết kỹ xảo, tại vô số khán giả trước mặt nhất hiện ra. Chỉ gặp bọn họ tại tốc đuông trong lúc đó thiểm dược xê dịch, trong tay chiến đao huy động như gió, những nơi đi qua quái vật sôi nổi ngã xuống đất. Máu tươi có thể nhất kích thích nhân thần kinh, thực tế ở đây khán giả 9 thành 9 đều là tu sĩ, đại bộ phận cũng tham dự qua vị diện chiến tranh, cảnh tượng như thế này thì phù hợp nhất khẩu vị của bọn họ. Chiến trường chém giết phát triển tới trình độ nhất định thì đủ để biến thành một loại mỹ học, chí ít Lâu Thành tu sĩ là cho rằng như vậy. Cho nên thấy cảnh này sau đó, những kia khán giả sôi nổi lớn tiếng gọi tốt, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hưng phấn. Đây mới là ta Thánh Long chiến khu ưu tú hậu bối, cái đỉnh cái đều là tốt. Dễ tốt, thấy vậy ta cũng ngửa tay, đáng tiếc không có cơ hội ra sân. Mau nhìn cựu ngũ ba khu tên thiếu niên kia, đó là của ta cháu trai, có phải hay không đặc biệt bách hùng? Cháu của ta thì ở bên trong, biểu hiện đây tôn tử của ngươi mạnh hơn nhiều, ngươi cái lao già có cái gì tốt khoe khoang? Tôn tử của ngươi so với ta cháu trai mạnh. Nói đùa cái gì? Ngươi không phải là đối thủ của ta, cháu của ngươi cũng không có khả năng là cháu của ta đối thủ. Thiếu mẹ nó nói chuyện tào lao, ai không phải là đối thủ của ngươi? Tới tới tới, hai người chúng ta so tay một chút. Đến a, ai sợ ngươi a? Nhìn tới bên trong, hai tên tu sĩ đột nhiên mặt đỏ tới mang thai cãi vã, dẫn tới người đứng xem sôi nổi đáy mắt. Chẳng qua đang nhìn đến hai người dáng vẻ về sau, không ít lâu thành tu sĩ cũng nhếch miệng, một bộ không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ. Hai người này đều là quá mệnh giao tình, trên chiến trường không biết cứu được đối phương bao nhiêu lần, lại vẫn cứ không có chuyện thì bóp trên một hồi, ai cũng không phục ai. Gặp nhiều lần, cũng không có người lại vui lòng phản ứng, mặc cho hai người này lẫn nhau cắn loạn. Ngay tại hai người làm cho đang vui lúc, phụ trách an ninh trật tự lâu thành tu sĩ đột nhiên giáng lâm, lớn tiếng khiển trách vài câu. Cốt Miêu, Tô Lão Cửu, các ngươi hai cái lao ra hỏa, quả nhiên là càng sống càng hồi bụi lớp. Ban đầu ở cùng nhau thì loại bóp, hiện tại cháu trai cũng lớn như vậy, sao vẫn là như vậy? Thành chủ các hạ ngay tại phía trên, nếu không ta lĩnh hai người các ngươi đi phân xử thử. Đối mặt với vẻ mặt uy nghiêm Thánh Long thành tu sĩ, này hai tên tu sĩ không dám lỗ mãng, thành thật thật ngậm miệng lại. Bên cạnh người vây xem thấy thế, nhịn không được vụng trộm cười thầm, khó được nhìn thấy này hai cái lao ra hỏa nhẫn nhịn, không còn nghi ngờ gì nữa bọn hắn cũng chia đạt được nặng nhẹ. Này phụ trách an ninh trật tự tu sĩ không phải người khác, chính là năm đó đến từ Hắc Nham lâu thành tiểu nhuệ, bây giờ một thân tu vi đã đột phá pháp tắc cảnh giới, đảm nhận lần này tranh tài an toàn phòng vệ tổng chỉ huy. Cốt Miêu cùng Tô lão cửu hai người đều là Thánh Long thành lão cư dân, thậm chí đây tiểu nhuệ tư cách còn lần trước một chút. Chẳng qua lúc này tiểu nhuệ chức trách mang theo, nếu là hai người lại tiếp tục làm cản, nói không chính xác rồi sẽ đem bọn hắn ném vào dưới lòng đất nhà tù bên trong. Đại sự như thế, há lại cho hai người bọn họ hồ đồ, cho dù là lão cư dân cũng không tốt dùng. Cốt Miêu hai người hiểu rõ có chừng có mực, bị tiểu nhuệ răn dạy sau đó, ngay lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Mặc dù trên chiến trường đồng sinh cộng tử, trong âm thầm thì thường tại uống rượu với nhau, thế nhưng tại loại trường hợp này bên trong, thật chứ cho không được càng rỡ. Nếu là thật sự trêu đến đường chấn nổi giận, hậu quả khó mà lường được, nói không chính xác rồi sẽ bị hắn tiện tay ném đến dưới lòng đất nhà tù, khi nào nhớ tới, mới có hết hạn tù thả ra một ngày. Mặc dù không còn cãi lộn, hai người nhưng như cũng lớn tiếng cho cháu của mình cố lên, hy vọng bọn họ có thể đạt được thượng giai thành tích, từ đó cho mình tranh khẩu khí. Trong đấu trường, chém giết càng phát ra kịch liệt. Mặc dù một số nhỏ thiếu niên tu sĩ bị đột nhiên xuất hiện quái vật làm đội vàng không kịp chuẩn bị, thế nhưng rất nhanh bọn hắn liền đã khôi phục trấn định, từng đầu quái vật bị liên tiếp tiêu diệt. Khắp nơi đều có nguồn ngang lộn xộn thi thể, đập vào mắt chỗ một mảnh đỏ tươi, đứng sừng sững ở quái vật trong thi thể kia lần lượt từng thân ảnh, bây giờ đã mang theo một tia ti sát khí. Bọn hắn dường như là một thanh đem tỉ mỉ gen đúc thần binh, giờ này khắp này đang dùng quái vật huyết nhục là đá mài đao, hiển lộ ra bén nhọn mũi nhọn. Bốn phía khán giả thấy thế, kìm lòng không được lớn tiếng là được, cho dù là những thiếu niên này tu sĩ căn bản là không có cách nghe được, nhưng như cũng không ngăn cản được những thứ này người xem nhiệt tình. Đám đầu tiên quái vật bị chém giết, thi thể thoáng qua tiêu tán vô hình, sau đó lại có mới quái vật xuất hiện, lần nữa hướng phía những thiếu niên kia tu sĩ chen chúc mà đi. Chiến đao trên vết máu chưa khô, chiến đấu mới lần nữa bắt đầu, so sánh vừa mới bắt đầu bối rối, thiếu niên tu sĩ nhóm lúc này đã trở nên càng phát ra chấn định. Theo thời gian trôi qua, thiếu niên tu sĩ chỉ ở giữa chênh lệch liền bắt đầu hiện hiện, có còn đang ở đối phó nhị cấp quái vật, có cũng đã cùng tam cấp quái vật chém giết cùng nhau. Những điều biểu hiện chói mắt thiếu niên tu sĩ thì cũng nhận rồi nhiều hơn nữa chú ý, mà bọn hắn chỗ ngăn chứa thể tích thì tương ứng gia tăng. Lúc này trên sàn thi đấu, mấy trăm cái ngăn chứa thực tế dễ thấy, đây đều là được quan tâm nhất tuyển thủ. Những thứ này ngăn chứa bên trong tu sĩ có nam có nữ, chủng tộc thì không giống nhau, nhưng lại có một điểm giống nhau, đó chính là đối phó quái vật thời thành thạo điêu luyện. Dường như những kia giữ tận quái vật trong mắt bọn hắn, chính là tùy ý nào nặng gà vịt, cho dù nhìn lên tới nguy cơ trùng trùng, có thể trên cơ bản đều là hữu kinh vô hiểm. Bên cạnh khán giả nhìn xem nhiệt huyết sôi trào, càng là hơn không ngừng cao giọng gọi tốt, âm thanh vang tận mây xanh. Có chút điểm nhãn lực có thể nhìn ra, những thiếu niên này tu sĩ đang không ngừng tiến bộ, lúc này đã rất có vài phần thiết huyết khí tức, cùng chân chính lâu thành tu sĩ càng phát ra tương tự. Trong lúc vô tình, quái vật đẳng cấp không ngừng tăng lên, có quái vật đã đến gần vô hạn lãnh chúa cấp bậc. Những thiếu niên này tu sĩ thực lực cũng dưới lãnh chúa mặc dù có cường hãn thiên phú, nhưng mà lãnh chúa cấp bậc sinh vật đã xảy ra chất biến, tuyệt đối không phải chỉ bằng vào thiên phú có thể ứng đối. Có thể mặc dù là như thế, những thiếu niên kia tu sĩ vẫn như cũ cắn răng trèo trống, tuyệt đối không khảm tùy tiện nhận vua. Nhìn những thiếu niên kia tu sĩ mình đầy thương tích, nhưng như cũng đau khổ trèo trống chẳng cảnh, bất kể hiện trường khán giả hay là quan sát lợi dễ ảm đám người, cũng không khỏi vì đó động dung. Lúc trước nhìn xem những thiếu niên này tu sĩ, còn vẫn cảm giác bọn hắn lộ vẻ non nớt, không đủ để đảm nhận trách nhiệm. Thế nhưng lúc này lại nhìn, lại làm cho người nổi lòng tôn kính, ngầm sinh khâm phục tình. Có chí không tại lớn tuổi, không chí không công việc trăm năm, đám thiếu niên này tu sĩ đã dùng hành động thực tế chứng minh, bọn hắn tuyệt không phải dựa tổ tông ban cho, trông thì ngon mà không dùng được công tử bột. Có rồi từng đời này thiếu niên tinh anh, Thánh Long chiến khu tại Tam Thiên chiến khu bên trong, lo gì không có dương danh ngày. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 1852, Đường Chấn đưa tặng cơ duyên. Chương 1852, Đường Chấn đưa tặng cơ duyên. 2024-03-14 tại muôn người chú ý bên trong, thiếu niên tu sĩ cùng quái vật chém giết cuối cùng kết thúc. Tỷ thí mục đích ở chỗ chọn lựa tinh anh, mà không phải nhường quái vật đả kích tự tin của bọn hắn, tự nhiên muốn nắm giữ có chừng có mực, có chừng có mực là được. Làm tỷ thí kết thúc một khắc này, trên đất quái vật thi thể toàn bộ biến mất, giống như vừa nãy tất cả đều là ảo tưởng. Phát hiện quái vật trước mắt biến mất, cảnh vật chung quanh lần nữa khôi phục về sau, nguyên bản thần kinh căng cứng thiếu niên tu sĩ nhóm, tất cả đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, lại khác thường biến xuất hiện. Từng đạo tràn ngập sức sống lực lượng cổ sáng xuất hiện, đem đấu trường trung ương hoàn toàn bao phủ, một màn này thấy vậy người vây xem không ngừng hâm mộ. Đây là cơ thạch bình đài vận dụng lực lượng bản nguyên, đúng thiếu niên tu sĩ thương thế tiến hành chữa trị, thậm chí còn năng lực rõ ràng tăng lên tiên phú tư chất. Nếu có thân người cố ẩn tật bệnh nan y liễu, như vậy chỉ cần đi vào đấu trường bên trong, là có thể trong nháy mắt khỏi hẳn. Đây là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu sự việc, cho dù ra tài bản sâu, cũng đừng hòng mua được cực nhỏ. Tiểu này quý giá thứ gì đó, dường như đưa tay có thể đụng vào, thật sự là để người nóng mắt vô cùng. Đáng tiếc tốt như vậy chỗ lại không có duyên với bọn họ, nếu là dám can đảm đưa tay lời nói, nhất định phải hối hận suốt đời. Đợi đến cổ sáng tàn đi, tất cả thiếu niên tu sĩ tất cả đều tinh thần sung mãn, toàn thân chiến ý dâng trào. Cảm thụ lấy thân thể biến hóa, trong lòng của bọn hắn tràn ngập tự tin, nếu những quái vật kia xuất hiện lần nữa lời nói, bọn hắn tuyệt đối có thể dùng càng ngắn ngủi thời gian đem nó toàn bộ tiêu diệt. Nhìn về phía trên sân khấu Đường Trấn ánh mắt lúc, trừ ra kính ngưỡng hâm mộ bên ngoài, còn nhiều thêm một tia nồng đậm cảm kích. Đường Trấn các hạ quả nhiên ra tay bất phàm, đám này thiếu niên cũng là phúc duyên thâm hậu, lại có tốt như vậy kỳ ngộ. Vốn là thiên phú vượt xa bình thường, bây giờ lại trải qua lực lượng bản nguyên chữa trị cơ thể, tương lai thành tựu không thể đoán trước a. Nhìn trên đài một người tu sĩ nhẹ giọng cảm thán, hắn những lời này khiến cho chung quanh quần chúng cộng minh, cùng nhau gật đầu đồng ý, trong lòng mọi người cũng hết sức rõ ràng, mặc dù vừa nãy chỉ là ngắn ngủi mấy tức thời gian, tiêu hao lực lượng bản nguyên lại có thể xưng cùng bố, tương đương với một lần vị diện xâm lấn thu sĩ. Ngoại giới thường có đồn đãi, Đường Trấn là bồi dưỡng tu sĩ không tiếp đại giới, hiện tại xem ra quả thực như thế. Kỳ thực bây giờ Thánh Long chiến khu tài đại khí thô, mức tiêu hao này hoàn toàn có thể chèo chống, liền xem như lại đến 10 lần 8 lần thì không có vấn đề. Theo đầu vòng tỷ thí kết thúc, thiếu niên tu sĩ nhóm thành tích đều đã bị ghi lại trong danh sách, đợi đến toàn bộ tỷ thí xong thành, rồi sẽ đạt được thành tích tổng hợp. Tham dự thẩm thấu nhiệm vụ nhân tuyển, rồi sẽ tại người chiến thắng bên trong tuyển ra, cho dù một lần khảo nghiệm, đồng dạng cũng là một phần cơ duyên. Theo người chủ trì tuyên bố tạm thời nghỉ ngơi, những thiếu niên kia tu sĩ sôi nổi tại chỗ ngồi xuống, tự hỏi vừa nãy trải nghiệm chẳng cảnh. Có người mặt mũi tràn đầy hưng phấn, đối với lúc trước biểu hiện hết sức hài lòng, thì có người trên mặt bại, hiển nhiên là mới vừa rồi không có lấy được lý tưởng thành tích. Mặc kệ kết quả sau cùng làm sao, cuộc tỷ thí này đều đã kết thúc, tiếp xuống tỷ thí bên trong, nhất định phải đem hết toàn lực mới được. Đường Trấn nhìn vừa mới kết quả tỷ thí, phát hiện tại cùng quái vật chém giết vật lộn phương diện, liệt ngân lãnh địa thiếu niên tu sĩ rõ ràng chiếm cứ ưu thế. Về phần Thánh Long chiến khu thiếu niên tu sĩ, mặc dù số lượng chiếm ưu thế, nhưng ở trăm người đứng đầu người dự thi bên trong, vẹn vẹn chiếm cứ một gần một nửa số lượng. Về phần đến từ mỗi cái học viện, cùng với đến từ nguyên thế giới đoàn đội, xếp hạng top 100 còn chưa đủ 1/5. Xuất hiện loại tình huống này, kỳ thực thì đã sớm tại đoán trước bên trong, phải biết liệt ngân lãnh địa ưu thế lớn nhất chính là năng lượng thiên địa tương đối nồng đậm. Loại hoàn cảnh này trưởng thành thiếu niên tu sĩ, tại thực lực tu vi phương diện cũng chiếm ưu thế cực lớn, mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng thực lực bản thân lại không thể coi thường. Với lại tại liệt ngân lãnh địa bên trong, còn có quái vật cùng toái liệt không gian tồn tại, những thiếu niên này tu sĩ rõ ràng có thể đạt được nhiều hơn nữa rèn luyện. Bọn hắn thật gặp qua máu, thậm chí giết qua người, tuyệt không phải Thánh Long thành những thiếu niên này tu sĩ có thể so sánh. Mặc dù Thánh Long chiến khu thiếu niên tu sĩ biểu hiện bình thường, nhưng mà Đường Trấn cũng không thèm để ý bất kể Thánh Long chiến khu hay là liệt ngân lãnh địa, cũng thuộc về mình quản lý khu vực, Đường Trấn hoàn toàn có thể làm được đối xử như nhau. Thành chủ đại nhân, ngươi nhìn xem cái này tên là Phong Kỳ tu sĩ, hắn là liệt ngân lãnh địa tất cả thiếu niên tu sĩ bên trong xếp hạng thứ nhất tuyển thủ. Tại vừa nãy thi đấu bên trong, hắn cũng ở đây có tuyển thủ bên trong xếp hạng thứ nhất, thật sự là hiếm có hạt giống tốt. Bên cạnh có người mở miệng nói, tựa hồ đối với gã thiếu niên này tu sĩ cực kỳ tôn sùng. Đường Trấn thì chú ý tới cái này tên là Phong Kỳ thiếu niên, lúc này hắn chính yên tĩnh ngồi dưới đất, vẻ mặt vẻ đạm nhiên. Cùng những kia 14-15 tuổi thiếu niên tu sĩ so sánh, chỉ có 10 tuổi Phong Kỳ vóc dáng không cao, trên mặt còn mang theo một tia bụ bấm. Nhưng là ở đây những kia khán giả, mặc cho ai cũng không dám xem nhẹ gã thiếu niên này, lúc trước hắn ở đây trong bầy quái vật nhảy vọt như bay, dễ như trở bàn tay thu gặt lấy những quái vật kia tính mệnh. Đổi lại là bọn hắn lời nói, kỳ thực cũng có thể làm được điểm này, nhưng nếu là đổi lại giống nhau tuổi tác, cũng tuyệt đối không có loại thực lực này. Thiếu niên anh tài, quả nhiên không tầm thường. Ngươi đi đem cái đó Phong Kỳ mang tới, ta có chuyện muốn hỏi hắn. Đường Trấn đúng bên người tu sĩ phân phó một tiếng, đối phương thì nhận mệnh lệnh mà đi, rất nhanh liền đi tới Phong Kỳ trước mặt. Nhìn thấy xuất hiện ở trước mặt mình Thánh Long Thành tu sĩ, Phong Kỳ đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía Đường Trấn vị trí. Không có qua bao lâu thời gian, Phong Kỳ ngay tại lâu thành tu sĩ dẫn đầu dưới, đi tới Đường Trấn trước mặt. Phong Kỳ, ngươi qua đây. Đường Trấn vây vây tay, mang trên mặt vẻ mỉm cười. Phong Kỳ do dự một chút, nhìn biểu tình tựa hồ có chút không thích cùng người tiếp xúc, bất quá vẫn là đi tới. Nhìn ra được tại Phong Kỳ ánh mắt bên trong, hay là có một tia hoan hỉ, chỉ là ẩn tàng cực sâu thôi. Ta nhìn xem tài liệu biểu hiện, ngươi là một tên cô nhi, tại một tên giả tu nhặt được cũng nuôi lớn, thân mình cũng là một tên giả tu. Ngay cả lần này tham dự thi đua, cũng là bởi vì dự đoán được tiền thưởng đổi lấy tu luyện vật tư, cho nên mới sẽ báo danh tham gia a. Nghe được Đường Trấn hỏi, Phong Kỳ gật đầu một cái, trên mặt lộ ra một tia biểu tình ngượng ngùng. Ngươi cũng không cần thẹn thùng, tại không có bất kỳ cái gì dựa vào tình huống dưới, có thể bằng vào thực lực bản thân đi đến một bước này, cũng đủ để cảm thấy tự hào. Phong Kỳ túi đầu xuống đến, nhỏ bé không thể nhận ra điểm một cái. Ta bảo ngươi đến, là có một việc muốn hỏi ngươi, nếu có một kiện nhiệm vụ cần ngươi đi hoàn thành, nhưng mà cần bỏ qua thân thể của ngươi, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Nghe được Đường Chấn những lời này, Phong Kỳ ngẩng đầu lên, mang trên mặt một tia mê hoặc. Bỏ cơ thể, cái kia còn có thể sống sao? Giọng Phong Kỳ rất nhỏ, với lại nhu nhu nhược nhược, cùng lúc chiến đấu phong cách hoàn toàn không hợp. Nghe được giọng Phong Kỳ về sau, Đường Chấn hai mắt khẽ híp một cái, xem xét cẩn thận hắn một chút. Nguyên lai là cái nha đầu, ta liền nói sao cảm giác có chút không đúng. Nhìn mang trên mặt vết máu, ánh mắt bên trong mang theo mê hoặc Phong Kỳ, Đường Chấn cười lấy giải thích nói, đối với tu sĩ mà nói, thân thể cũng không có nghĩa là tất cả, chờ đến cảnh giới nhất định lúc, thậm chí phải trả đem thân thể của mình bỏ qua. Ngươi có thể yên tâm, thời khắc mấu chốt ta xuất thủ tương trợ, bảo đảm sẽ không đúng ngươi tạo thành làm hại. Với lại ta còn có thể giao cho ngươi chuyên môn tinh phương pháp tu luyện thần lực, bảo đảm có thể để cho ngươi tương lai tu luyện tiếp sống bên trong, có thể truy cầu cảnh giới càng cao hơn. Đường Chấn nói đến đây, dùng vô cùng chính thức giọng nói đối Phong Kỳ hỏi, hiện tại ngươi có thể hay không nói cho ta biết, có nguyện ý hay không bỏ qua thân thể của mình, đi hoàn thành một hạng đặc thù nhiệm vụ. Nếu ngươi nguyện ý, ta hiện tại là có thể để ngươi miễn trừ tiếp xuống tỷ thí, trực tiếp trúng tuyển nhiệm vụ bên trong. Đồng thời ta còn có thể cho ngươi cư dân Thánh Long Thành thân phận, nếu ngươi không muốn ở lại Thánh Long Thành, cũng được, trở lại Liệt Ngân lãnh địa, ta đồng dạng còn có thể cho ngươi cư dân Lâu Thành tư cách. Phong Kỳ hai tay quấy cùng nhau, dường như đang nghiêm túc tự hỏi, chọn vẹn qua mười mấy tức về sau, này mới khẽ gật đầu. Ta nghe các hạ sắp đặt. Đường Chấn cười lấy sờ lên Phong Kỳ cái hốc, dùng giọng nói nhàn nhạt nói ra, yên tâm đi, ngươi tuyệt đối sẽ không là hôm nay lựa chọn hối hận, đây là ta đối với ngươi làm ra hứa hẹn. Chương 1853, thi đua kết thúc. Chương 1853, thi đua kết thúc. 2024-03-14 Phong Kỳ thiên phú từ không cần phải nói, chỉ là bởi vì xuất thân duyên cớ, nàng tổng hợp năng lực chưa kỳ thực năng lực mạnh hơn cái khác thiếu niên tu sĩ. Lâu Thành thế giới không phải thiên đường, tại Thánh Long Thành bên ngoài chiến khu bên trong, một tên giả tu muốn đạt được ngày nổi danh, thật sự là muôn vàn khó khăn. Không nói đến tại cùng Lâu Thành tu sĩ giao đấu bên trong chiến thắng, nhưng mà tham dự giao đấu tư cách, liền không khả năng rơi vào một tên trên người giả tu. Đường Chấn khống chế Liệt Ngân lãnh địa sau đó, mặc dù loại tình huống này đạt được rồi cải thiện cực lớn, nhưng mà cố hữu hệ thống nhưng tuyệt không phải một sớm một chiều có khả năng sửa đổi. Tại Liệt Ngân lãnh địa bên trong, vẫn như cũng là vì Lâu Thành tu sĩ vi tôn, giả tu nhóm đồng dạng cũng tại vì biến thành Lâu Thành tu sĩ mà nỗ lực. Vì nắm giữ tài nguyên chiến lệnh, giả tu cùng Lâu Thành tu sĩ chỉ ở giữa chênh lệch cực lớn, nói là đơn phương nghiền ép thì không chút nào qua. Phong Kỳ thân làm một tên giả tu, mặc dù thiên phú vượt xa bình thường, thế nhưng vẫn như cũng không cách nào tránh khỏi phương diện này khuyết điểm. Thiếu niên tu sĩ vốn nên tiếp nhận luyện tập, nàng gần như giống nhau tiếp xúc qua, hoàn toàn là dựa vào một thân rất giỏi kỹ xảo chiến đấu, mới gắng gượng thu được trận chung kết tư cách. Thế nhưng ở sau đó trong tỷ thí, nàng cho dù là đem hết toàn lực, thì không nhất định có thể thu được quá tốt thành tích. Loại chuyện này chẳng những sẽ ảnh hưởng nàng thành tích tổng hợp, còn có thể đúng tự tin của nàng tạo thành đả kích, thật sự là không cần phải. Vẽ vời thêm chuyện, cho nên Đường Chấn mới biết cho Phong Kỳ một cơ hội, không để cho nàng tất tham dự tiếp xuống tỷ thí, mà là trực tiếp biến thành người hậu tuyển. Đối với Đường Chấn sắp đặt bên trong, Phong Kỳ hắn cũng không kháng cự, hoặc nói nàng tin tưởng Đường Chấn người này. Dưới cái nhìn của nàng, Đường Chấn có thể bị nhiều người như vậy sùng bái, nghĩ đến hắn không phải là người xấu. Phong Kỳ không cần tiếp tục tham dự tỷ thí, bị Đường Chấn sai người mang đi nghỉ ngơi, sau đó sẽ có chuyên gia giáo đến nàng một vài thứ. Tin tưởng bằng nộ tính của nàng, rất nhanh liền năng lực nắm giữ cần học tập tri thức, sẽ không ảnh hưởng kế hoạch chấp hành. Nếu không cách nào nắm giữ lời nói, Đường Chấn thì sẽ không bỏ rơi như vậy một mầm mống tốt, mà là sẽ tiếp tục kiên nhẫn bồi dưỡng, mãi đến khi nàng triệt để thành tài ngày đó. Phong Kỳ sau khi đi không bao lâu, trận thứ 2 tỷ thí bắt đầu. Nay trận thứ 2 tỷ thí nội dung lại cùng phù văn pháp trận liên quan đến, khảo giác là thiếu niên tu sĩ nhóm kiến thức căn bản. Đây đều là thiếu niên tu sĩ nhóm thường ngày sở học, cất bước điểm nhất trí, nhưng mà cụ thể năng lực nắm giữ bao nhiêu, lại muốn nhìn người nỗ lực. Trong tỷ thí xây dựng vòng này tiết, trừ ra phù văn pháp trận tầm quan trọng bên ngoài, cũng cùng bọn hắn muốn tiếp nhận nhiệm vụ liên quan đến. Trong tạo vật sư thế giới, phù văn pháp trận ứng dụng đồng dạng rộng khắp, nhất là tại tạo vật học lĩnh vực, phù văn pháp trận càng là hơn có khung xương tác dụng. Không có khung xương, liền chống đỡ không nổi huyết đủ, bởi vậy có thể thấy được hắn tầm quan trọng. Những thiếu niên này nhiệm vụ là bước vào tạo vật sư thế giới, theo cơ sở nhất bắt đầu tiếp xúc tạo vật học, cuối cùng biến thành tạo vật sư bên trong nhân vật thủ lĩnh. Thân mình liền có đầy đủ vững chắc bản lĩnh, lúc này lại tiếp xúc kiến thức mới, thì có thể làm được sách thay đổi, hoặc là hỗ trợ lẫn nhau, từ đó đạt tới làm ít công to hiệu quả. Giống nhau lúc trước như vậy, dự thi thiếu niên bị chia cắt thành khu vực khác nhau. Sau đó trước mặt bọn hắn liền xuất hiện cùng loại giấy bút vật phẩm. Thiếu niên tu sĩ nhóm muốn làm chính là đem bàn tay mình cầm phù văn pháp trận vẽ ra đây, nắm giữ người nhiều nhất chiến thắng. Cơ thạch bình đài sẽ đối với phù văn của bọn họ pháp trận tiến hành phán đoán bình xét cấp bậc, đồng thời cho tương ứng điểm số, duy trì tuyệt đối công bằng công chính. Theo các thiếu niên đồng thời biết, đỉnh đầu bọn họ phía trên bắt đầu có ánh sáng trụ xuất hiện, thành tích càng tốt cổ sáng thì càng cao. Khán giả chỉ cần nhìn thấy tuyển thủ đỉnh đầu cổ sáng, là có thể hiểu rõ biểu hiện của bọn hắn làm sao, rất trực quan giản tiện. So sánh lúc trước cùng quái vật chém giết thời chẳng cảnh, lúc này thi đấu không khí hơi chút ôn hòa, trong thính phòng cũng là yên tĩnh im lặng. Đối với phù văn pháp trận tác dụng, hiện trường khán giả cũng có hiểu biết, đồng thời cũng biết phù văn pháp trận uy lực. Tại Lâu Thành thế giới bên trong, phù văn pháp trận ứng dụng ở khắp mọi nơi, lớn đến vượt vị diện truyền thống trận, nhỏ đến đao kiếm chiến giáp, ở đâu đều có thể nhìn thấy phù văn pháp trận sinh nhật. Có thể nói phù văn pháp trận là lâu thành tu sĩ nhất định phải nắm giữ một loại kỹ năng, nếu đối với cái này nhất khiếu bất thông, tại có chút khu vực đặc biệt đều sẽ nửa bước khó đi. Chỉ là phù văn pháp trận bác đại tinh thầm, đại bộ phận tu sĩ chỉ hiểu được thô thiện ứng dụng, khoảng cách biến thành phù văn sư còn có tương đối lớn chênh lệch. Không thẳng thân trình độ làm sao, cũng không ảnh hưởng quan sát hiệu quả, vì chỉ bằng vào cổ sáng cao thấp có thể nhìn ra mạnh yếu. Lúc này đấu trường bên trong cổ sáng trong, có mấy trăm đạo cổ sáng lẫn nhau không phân tuần tự, vẫn luôn kéo dài không ngừng hướng lên tăng lên, xa xa dẫn trước tại những tuyển thủ khác. Lần này long tranh hổ đấu cảnh tượng, ngược lại cũng dẫn tới khán giả liên tục lớn tiếng khen hay. Những tuyển thủ khác tốc độ kỳ thực không chậm, chỉ là so sánh này mấy trăm đạo cổ sáng, nhưng thủy chung kém hơn một chút. Người vây xem đem ánh mắt tập trung đến này mấy trăm tên tuyển thủ trên người, phát hiện bọn hắn đại bộ phận đều là Thánh Long Thành chiến khu tuyển thủ, đến từ liệt ngân lãnh địa người dự thi lại loe que không có mấy. Thấy cảnh này sau đó, người vây xem lắc đầu liên tục cảm thán. Liệt ngân lãnh địa thiếu niên tu sĩ rất mạnh, tại thực lực tu vi phương diện chiếm cứ ưu thế, thậm chí ép Thánh Long chiến khu không ngẩng đầu được lên. Thế nhưng là tại phù văn pháp trận phương diện, lại căn bản không phải đối thủ của Thánh Long chiến khu, cho nên mới sẽ bị áp chế gắt gao. Những kia đến từ chiến khu mỗi cái học viện thiếu niên tu sĩ, cũng đồng dạng biểu hiện ra thải, cùng đến từ lâu thành tu sĩ không ai nhường ai. Mặc dù chưa từng thấy đến máu tanh chém giết, thế nhưng nhìn thấy một màn này lòng tranh hổ đấu cảnh tượng, những người vây xem vẫn như cũ ăn no thỏa mãn. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người dự thi bị đào thải, nhưng như cũ có trên dưới 100 đạo cổ sáng tiếp tục kéo lên, lẫn nhau không ai nhường ai. Thi đấu tiến hành đến loại trình độ này, khoảng cách kết thúc vậy lúc này không xa, chỉ vì những người dự thi kia đến rồi lúc này, trên cơ bản đều đã dốc hết rồi ngày xưa sở học. Chẳng qua thì vẫn như cũ có thiên phú vượt xa bình thường hạng người, nắm giữ lấy nhiều hơn nữa phù văn pháp trận, lúc này vẫn như cũ còn đang ở liên tục không ngừng vẽ ra đây. Thậm chí có mấy danh thiếu niên thiên tài tự sáng tạo phù văn pháp trận, lại thì thông qua được cơ thạch bình đài kiểm tra, nhường đỉnh đầu cổ sáng tăng gọn một đoạn. Thấy cảnh này về sau, trên khán đài lần nữa tiếng vỗ tay như sấm động, dùng cái này để diễn tả kính ý thi đấu đến giai đoạn sau cùng, mấy đến từ Thánh Long Thành chiến khu thiếu niên tu sĩ không ai nhường ai, cuối cùng vì yếu ớt chênh lệch ngưng thi đấu. Này mấy tên thiếu niên có phù văn pháp trận trình độ, đã đủ để có thể xưng cấp bậc đại sư, triệt để ngoài người xem đón trước. Cho nên khi thi đấu sau khi chấm dứt, chung quanh khán giả đồng thời đứng dậy vỗ tay, không ngờ rằng trận này phù văn tỷ thí vậy mà như thế đặc sắc, vừa xa khỏi rồi trong lòng bọn họ dự tính. Trận thứ 2 tỷ thí sau khi chấm dứt, không có qua bao lâu thời gian, trận thứ 3 cùng trận thứ 4 tỷ thí cũng theo đó bắt đầu. Sau đó hai trận tỷ thí là người cũng là long tranh hổ đấu, thiếu niên tu sĩ đem hết toàn lực, cố gắng đạt được tốt hơn thành tích. Nhưng mà cuối cùng lấy được tuyển người, cũng bất quá trăm tên mà thôi, cái khác thiếu niên tu sĩ cho dù là thiên phú bất phàm, cũng vô pháp đạt được tham dự hành động tư cách. Tại khán giả chưa hết thòm thèm thở dài bên trong, trận đấu này cuối cùng hạ màn kết thúc. Đạt được trăm người đứng đầu tư cách thiếu niên tu sĩ, bị Đường Trấn trước mặt mọi người cho khen thưởng, sau đó mang đi nội thành Thánh Long Thành bên trong. Theo giờ khắc này bắt đầu, bọn hắn tất cả thông tin cũng đem đối ngoại phong tỏa, mãi đến khi nhiệm vụ sau khi chấm dứt. Loại tình huống này mười phần bình thường, có rất nhiều lâu thành tu sĩ động một tí biến mất mười mấy 20 năm, kỳ thực đều là tại thi hành nhiệm vụ đặc thù. Này trăm tên thiếu niên tu sĩ lúc này còn không biết, bọn hắn muốn tham dự trận này nhiệm vụ, đều sẽ đúng Thánh Long chiến khu, thậm chí tất cả lâu thành thế giới đều sẽ tạo thành cực kỳ sâu xa ảnh hưởng. Cảm tạ, tiêu giao các chủ thích xem tiểu thuyết lịch sử Nam Hải khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 1854, ý nghĩa sâu xa hành động chương 1854, ý nghĩa sâu xa hành động 2024-03-14 Thánh Long Thành, Nội Thành. Tại Thánh Long chiến khu bên trong, Thánh Long Thành là hoàn toàn xứng đáng hoạch tâm khu vực, không biết bao nhiêu lâu thành tu sĩ muốn ở lâu tại đây. Bất kể là lâu thành thực lực, hay là cư dân lâu thành phúc lợi, cũng khiến người tâm động không thôi. Chỉ là lúc này không giống ngày xưa, muốn trở thành cư dân Thánh Long Thành, đã khó như lên trời. Lúc trước những kia vẹn vẹn là mua phòng thì đạt được cư dân tư cách thương nhân dị tộc, đã sớm biến thành vô số người hâm mộ đối tượng, bởi vì bọn họ lúc trước đầu tư, bằng nhau tại chuẩn bị cho tử tôn hậu đại rồi một tòa lấy không hết bảo khố. Sớm đã tính dưỡng ở nhà, ngày bình thường nhàn nhã tự đắc hỏa lỗ và thương nhân dị tộc, mỗi lần nói lúc, đều là đầy mặt đắc ý giờ này ngày này, Thánh Long Thành lại nên đón một nhóm mới cư dân, chính là mới vừa rồi thu được thi đua thắng lợi trăm tên thiếu niên tu sĩ. Làm Đường Trấn tự tay đem cư dân Thánh Long Thành thân phận bài giao cho bọn hắn lúc, chẳng những đấu trường khán giả không ngừng hâm mộ, ngay cả những thiếu niên này tu sĩ cũng kinh ngạc dị thường. Bọn hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến, ngoại giới tha thiết ước mơ cư dân Thánh Long Thành tư cách, cứ như vậy rơi vào rồi trong tay mình. Một đường trong mặt, thiếu niên tu sĩ nhóm đã tới nội thành cửa chính. Đối với trong truyền thuyết nội thành, bọn hắn cũng đều tràn ngập tò mò, nhất là đang nghĩ đến sau này mình thì có tư cách tiến vào nơi này về sau, trong lòng của bọn hắn hơi có chút không kịp chờ đợi. Không chỉ là những thiếu niên này tu sĩ, nhưng phàm là đi vào Thánh Long Thành du khách, không một không đối nội thành tràn ngập tò mò. Ngoại thành cảnh sắc rực rỡ hùng vĩ, thế nhưng so sánh nội thành mà nói, nhưng lại thiếu khuyết rồi một tia lâu thành đặc biệt vật bị. Người có thể coi ngoại thành là làm siêu cấp thành thị, khoa học kỹ thuật cùng ma huyễn chi đô, nhưng mà tuyệt đối không thể tính làm chân chính lâu thành. Cho nên tại du lãm ngoại thành sau đó, mọi người sẽ theo bản năng muốn nhìn một chút, trong truyền thuyết nội thành đến cùng là cái gì dạng. Chỉ là một đạo loang lổ tường thành, lại năng lực cách trở tất cả tu sĩ dò xét, để bọn hắn chỉ có thể bằng tưởng tượng đi suy đoán nội thành cụ thể bộ dáng. Đối với tràn ngập cảm giác thần bí thứ gì đó, sinh vật có trí khôn luôn luôn tràn ngập tò mò, thì đúng là như thế, dẫn đến ngoại giới xuất hiện rất nhiều về nội thành nghe đồn. Tại đây chút ít đồn đãi bên trong, nội thành khắp nơi đều là bà bối, đồng thời còn ẩn tàng rất nhiều kinh người bí mật. Thánh Long Thành lão cư dân mỗi khi nghe đến mấy cái này đồn đãi, tổng hội lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đồng thời trong lòng nhẹ nói câu nói trước. Nội thành bí mật, xa so với các ngươi tưởng tượng còn nhiều hơn. Giờ phút này những thiếu niên tu sĩ kia liền đã đang ở nội thành bên trong, tràn đầy tò mò đánh giá bốn phía. Có thể có cơ hội đặt chân ở đây, trong lòng của bọn hắn tràn đầy kích động cùng hưng phấn, luôn cảm thấy nơi này một ngọn cây cọng cỏ cũng tràn đầy thần kỳ, không ngừng đánh giá chúng quanh. Nhưng bọn hắn lại không dám quá mức làm cản, chỉ vì lui tới những kia cư dân lâu thành, lại tất cả đều là vương cấp tu sĩ, từng cái khí tức nội liễm mà kinh người. Trừ ra vương cấp tu sĩ bên ngoài, ngay cả pháp tắc tu sĩ thậm chí là linh hoàng cường giả, bọn hắn thì ở trên đường gặp được vài vị. Nhưng các thiếu niên cảm thấy ngoài ý muốn là, những thứ này tại cái khác lâu thành quyền cao chức trọng tu sĩ, tại nội thành bên trong lại liền giống như người bình thường. Bọn hắn thân mang y phục hàng ngày, nhàn nhã ở trong thành tản bộ câu cá, thậm chí còn mặt mũi tràn đầy hiền lành cùng bọn hắn chào hỏi. Thiếu niên tu sĩ nhóm kích động không thôi, nhưng cũng càng thêm cẩn thận, để tránh cho những thứ này tiền bối lưu lại ấn tượng xấu. Bước vào nội thành khu vực về sau, bắt mắt nhất cảnh vật, tự nhiên là viên kia to lớn mẫu thụ. Chỉ thấy từng cây lóe hình quang nhánh dây, theo mẹ cây như là đường cái cành trên rủ xuống đến, giống như tự thành một phiến thiên địa. Cành theo gió nhẹ nhẹ nhàng lúc múa, vung xuống thất thải tinh quang tại rơi vào bảy khắp bảo thạch trong hồ nước về sau, lại cũng thay đổi thành sáng chói bảo thạch. Trừ ra này một kỳ cảnh bên ngoài, nhánh dây bên trong còn rủ xuống treo một ít to lớn quả thực, thỉnh thoảng rung động một chút, dường như bên trong chính dựng dục cái gì. Tại ven hồ xanh biếc trên đồng cỏ, nở đầy rồi các loại kỳ hoa dị thảo, một đám mặc áo bào trắng mâu thụ tu sĩ chính khoanh chân ngay tại chỗ, toàn thân tản ra thánh khiết quang mang. Người cùng mâu thụ, phản phất hòa làm một thể. Khoảng cách mâu thụ chỗ không xa, là một mảnh như ngọc bích hồ bạc, mặt hồ sóng biếc phơi phới, đến không hết con cá đang trong hồ nước chậm rãi bơi lội. Một đám tướng mạo như là hết xanh tu sĩ, thỉnh thoảng lộ đầu ra, thuận tay đem từng con hoạt bát cá lớn ném lên bờ tới. Vòng qua Minh Châu hồ bạn, thiếu niên tu sĩ nhóm một đường sau khi đến sơn cốc, lúc này mới phát hiện nơi đây lại như là vườn bách thú giống như. Đến không hết kỳ chân dị thú sinh hoạt ở nơi này, có rất nhiều đều là thấy những điều chưa hề thấy sinh vật, có được tương đối khí tức kinh khủng. Cách bọn họ không đến 500 mét vị trí, thì nằm sấp một đầu thân dài gần 100 mét cự long, toàn thân bao trùm lấy không biết tên trang giáp kim loại. Như vậy một con quái vật kinh khủng nổi cơn giận, tuyệt đối có thể tùy tiện phá hủy một tòa thành thị, dường như không ai có thể ngăn cản. Thế nhưng ở phía sau giữa sơn cốc, đầu này cự long liền như là dịu dàng ngoan ngoãn mèo con mặc cho mấy tên mặc màu trắng chiến giáp tu sĩ loay hoay, không dám chút nào phản kháng. Ngay tại thiếu niên tu sĩ nhóm bốn phía quan sát lúc, lại có mấy tên mặc màu trắng chiến giáp lâu thành tu sĩ xuất hiện, chậm rãi đi tới đám thiếu niên này tu sĩ trước mặt. Đầu tiên chúc mừng chư vị, có thể đạt được vượt trội thành tích, cũng thành công trúng tuyển lần này đặc thù kế hoạch. Phía dưới để cho ta đến vì mọi người giải thích một chút, các ngươi muốn chấp hành nhiệm vụ, mời xem đằng sau ta vị trí. Tên tu sĩ này vừa dứt lời, thiếu niên tu sĩ trước mặt thì xuất hiện một màn ánh sáng. Phía trên biểu hiện trong hình ảnh cho chính là đường trấn thu thập thông tin tài liệu. Áo trắng tu sĩ cất cao giọng nói, mọi người bây giờ thấy được những thứ này hình ảnh là đường trấn các hạ đang truy kích địch nhân lúc, trong lúc vô tình phát hiện đặc thù vị diện. Trải qua phân tích sau có thể xác định, vị diện này thuộc về cao năng vị diện, có tạo vật chủ cấp bậc cường giả tồn tại. Dựa theo Thánh Long chiến khu thực lực hiện hữu, nếu cưỡng ép xâm lấn, tỷ lệ thành công không đến 1/3. Ta nghĩ tất cả mọi người hiểu rõ, nhưng phàm là tiểu này có cường giả tạo vật chủ cao năng vị diện, đều phải thận trọng đối đãi. Hoặc là do cường đại chiến khu phụ trách chinh phạt xâm lấn, hoặc là tạm thời niêm phong tích chữa vị diện toa độ, đợi đến thời cơ phù hợp sau lại tính toán sau. Chỉ là vị diện này khá đặc thù, nguyên chú dân có tạo vật năng lực, đối với Thánh Long chiến khu mà nói cực kỳ trọng yếu. Tên kia áo trắng tu sĩ nói đến đây, nhìn lướt qua trước mặt thiếu niên tu sĩ, thấy nét mặt của bọn hắn cũng rất bình tĩnh về sau, thì tiếp tục cắt thay mới hình ảnh. Tạo vật sư cái nghề nghiệp này là nên vị diện đặc biệt một trong những nghề. Bọn hắn có thể lợi dụng các loại vật chất phối hợp phù văn pháp trận, chế tạo ra đủ loại vật phẩm, thậm chí còn bao gồm sinh mệnh. Tạo vật sư tác phẩm được xưng là tạo vật cầu, trừ ra cơ bản tạo vật công năng bên ngoài, phẩm chất cao tạo vật cầu tại trải qua thời gian dài rằng giặc thôi hóa về sau, thậm chí có thể diễn sinh ra một thế giới đặc thù. Thế giới như thế này cùng chân thực thế giới dường như không có gì khác nhau, khuyết điểm duy nhất chính là cực không ổn định, rất dễ dàng vì nội bộ cùng ngoại bộ nguyên nhân mà phá hủy. Đây là một lần kỳ ngộ, chỉ cần chúng ta nắm giữ tạo vật sư năng lực, là có thể đại lượng chế tác tạo vật cầu, theo căn nguyên trên giải quyết chúng ta gặp phải vấn đề lớn nhất. Vị diện xâm lấn có thể đạt được phong phú ích lợi, nhưng cũng cần nỗ lực cái giá tương ứng, cùng với gánh chịu nguy hiểm to lớn. Nếu thu được tạo vật sư năng lực, chiến khu thì không cần lại phát động bị diện xâm lấn, mà là từ trong tạo vật cầu thu hoạch bất luận cái gì cần thiết tài nguyên. Chẳng qua đường trấn các hạ cho rằng, vẹn vẹn là học được tạo vật sư năng lực, còn chưa đủ vì bảo đảm không có sơ hở nào. Cho nên mục tiêu cuối cùng của chúng ta là triệt để khống chế tạo vật sư thế giới, mà ở cái này thẩm thấu trong kế hoạch, các ngươi đem phát huy tác dụng cực lớn. Nghe áo trắng tu sĩ giảng thuật, thiếu niên tu sĩ nhóm nín thở trầm âm, từng cái mặt lộ vẻ kích động. Bọn hắn không ngờ rằng sẽ có thần kỳ như thế vị diện tồn tại, càng thêm không ngờ rằng chính mình vậy mà sẽ tham dự vào trọng yếu như vậy kế hoạch bên trong. Một tia không cách nào nói rõ tự hào cùng sứ mệnh cảm giác từ thiếu niên nhóm trong lòng chậm rãi dâng lên, cũng làm cho nét mặt của bọn hắn trở nên càng phát ra kiên định. Nhìn thấy thiếu niên tu sĩ nhóm biểu hiện về sau, áo trắng tu sĩ thỏa mãn gật đầu một cái, lại tiếp tục nói: ta hy vọng các ngươi hiểu rõ, nhiệm vụ lần này can hệ trọng đại, không cho phép có bất kỳ sơ thất nào. Các ngươi là theo 700 vạn thiếu niên tu sĩ bên trong chọn lựa ra tuyệt thế thiên tiêu, các ngươi gánh vác Thánh Long chiến khu tương lai, thế tất yếu tiếp nhận nhiều hơn nữa tôi luyện. Cho nên trong thời gian kế tiếp, các ngươi nhất định phải hệ thống học tập tạo vật sư thế giới ngôn ngữ cùng chữ viết, bảo đảm có thể thuần thục sử dụng mà không lộ ra sơ hở. đợi đến các ngươi học tập sau khi chấm dứt, liền đem thông qua linh hồn chuyển đổi trang bị, bước vào một bộ chuyên môn cho các ngươi chế tạo riêng hoàn mỹ thân thể, tiến về tạo vật sư thế giới thi hành nhiệm vụ. Ta có thể nói cho các ngươi biết là, tiểu này hoàn mỹ thân thể phí tổn không ít, cơ hồ tương đương với một tên vương cấp tu sĩ toàn bộ tài sản. Có một bộ chế tạo riêng hoàn mỹ thân thể, đối với các ngươi tương lai giúp đỡ cực lớn, cũng coi là chiến khu trước giờ cho các ngươi ban thưởng. Còn có một chút các ngươi thì nhất định phải hiểu rõ, đó chính là các ngươi cũng không cô đơn, vì sẽ có đến không hết lâu thành tu sĩ cho các ngươi phục vụ. Tại các ngươi tới mục đích về sau, còn có thể có càng nhiều thiếu niên tu sĩ thì tham dự vào nhiệm vụ lần này bên trong. Chủ yếu nhất, một chút ở chỗ, Đường Chấn các hạ vẫn luôn cùng các ngươi cùng ở tại tạo vật sư thế giới, các ngươi lấy được bất luận cái gì thành tích, đều sẽ bị hắn nhìn ở trong mắt. Nghe được Đường Chấn thì đem cùng mình cộng đồng thi hành nhiệm vụ, những thiếu niên này tu sĩ mới chính thức kích động lên, hẳn không thể lập tức sẽ lên đường chuẩn bị. Có thể cùng chiến khu chi chủ cộng đồng chấp hành một nhiệm vụ, đây tuyệt đối là lâu thành tu sĩ tha thiết ước mơ vinh hạnh đặc biệt, vốn là thiếu niên nhiệt huyết bọn hắn, quả quyết sẽ không bỏ qua cái này hiện ra năng lực chính mình cơ hội tuyệt hảo. Chương 1855, trọng thao cựu nghiệp mẫu thụ chương 1855, trọng thao cựu nghiệp mẫu thụ 2024-03-14 nhìn thấy thiếu niên tu sĩ nhóm đều đã mặt mũi tràn đầy kích động, áo trắng tu sĩ biết mục đích của mình đã đạt tới, sau đó liền cười lấy lui sang một bên. Người thiếu niên cần sứ mệnh cảm giác, trong lòng có một vì đó phấn đấu mục tiêu, nếu cái mục tiêu này cao thượng mà vĩ đại, bọn hắn sẽ vì thế phấn đấu quên mình. Áo trắng tu sĩ lời nói này đã dấy lên thiếu niên tu sĩ kích tình, để bọn hắn biết mình gánh vác sứ mệnh cùng ý nghĩa. Gấp tiếp theo liền thấy một tên tu sĩ khác đi lên phía trước, hắn khuôn mặt ấm áp, để người xem xét thì rất cảm thấy thân thiết. Quét thiếu niên tu sĩ nhóm một chút về sau, hắn nhường ngồi ở một cái bàn phía sau, đồng thời lấy ra một hộp thịt hổ hổ côn trùng. Đem cánh tay của các ngươi vươn ra, nhường này côn trùng đốt một chút, sau đó liền tiến vào phía sau đại sảnh, bắt đầu tiếp nhận tri thức quán đâu. Tên tu sĩ kia nói đến đây, đối khoảng cách gần đây thiếu niên vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn đi đến trước mặt. Gã thiếu niên này tu sĩ làn da ngăm đen, ngay cả hai mắt cũng là một mảnh đen kịt, hơi do dự một chút, thì nhanh chân đi ra phía trước. Côn trùng bị đặt ở trên cánh tay của hắn, thiếu niên cảm giác chính mình dường như bị cắn một chút, sau đó chỉ thấy con kia côn trùng phần bụng nhanh chóng bành trướng. Đợi đến côn trùng phần bụng trở thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, liền tự động từ thiếu niên trên cánh tay rụng xuống, sau đó bị phong chứa vào trong một chiếc hộp. Tốt, kế tiếp. Áo trắng tu sĩ đối hắc phu thiếu niên phất phất tay, ra hiệu hắn có thể bước vào đại sảnh bên trong, đồng thời chào hỏi tiếp theo tên thiếu niên tu sĩ tiến lên. Nhìn thấy vẻn vẹn là bị côn trùng hấp một ít huyết về sau, phía sau thiếu niên tu sĩ không do dự nữa, liên tiếp đi lên phía trước, nhường vậy chỉ trách dị côn trùng đốt một ngụm. Không cần bao lâu thời gian, được thu thập hết tinh huyết thiếu niên tu sĩ toàn bộ bước vào đại sảnh, sau đó nằm vào từng đài màu xám bạc vật chứa bên trong. Nhặt chất lỏng màu xanh lam đem vật chứa tràn ngập, bị chất lỏng ngâm thiếu niên tu sĩ nhóm không có qua bao lâu thời gian, liền lần lượt tiến nhập trạng thái ngủ say. Tại bọn hắn ngủ say trong quá trình, bị Đường Chấn tỉ mỉ sửa sang lại qua tri thức, không ngừng quán thâu vào trong đầu của bọn hắn. Cơ thể hiện ra trạng thái hôn mê thiếu niên tu sĩ nhóm, linh hồn lại trở nên dị thường sinh động, bọn hắn bị dẫn đạo vào một đặc thù không gian, bắt đầu như là bọn biển hấp thụ những kiến thức này. Tại đây phiến đặc thù không gian bên trong, thiếu niên tu sĩ nhóm linh hồn bị không ngừng tầm bổ, trở nên càng phát ra ngưng thực mà linh động. Giữa bất chi bất giác, những thiếu niên này tu sĩ linh hồn cường độ đã siêu việt rồi lãnh chúa tu sĩ, đang không ngừng hướng phía vương cấp tu sĩ tiêu chuẩn rào bước tiến lên. Nếu lúc này bọn hắn tỉnh lại lời nói, rồi sẽ phát hiện nhục thân của mình trở nên cực kỳ không cân đối, chỉ vì linh hồn của bọn hắn quá mức cường đại, nguyên bản nhục thân đã không cách nào dung nạp. Bọn hắn càng không biết là, tại tham dự trận này nhiệm vụ sau đó, nguyên bản nhục thân nhất định phải bỏ qua, cũng không còn cách nào lần nữa tiến vào. Thứ nhất, thiếu niên tu sĩ nhóm thuộc về khác biệt chủng tộc, mà tạo vật sư thế giới cũng chỉ có nhân tộc tồn tại, chủng tộc khác đều thuộc về tạo vật cầu bên trong sản phẩm. Thứ hai là bọn hắn nguyên bản cơ thể không phù hợp Đường Chấn yêu cầu, hắn chọn lựa thiếu niên anh tài mục đích, tuyệt đối là muốn ưu chúng tuyển ưu. Những thiếu niên này tu sĩ mặc dù thiên phú bất phàm, nhưng mà nguyên bản cơ thể nhưng lại có các mặt thiếu hụt, cho nên hắn mới biết sử dụng mẫu thụ năng lực, cho những thiếu niên này lại lần nữa tạo nên một bộ hoàn mỹ thân thể. Mẫu thụ chế tạo cơ thể vốn là có thể xưng hoàn mỹ, bây giờ lại thêm từ thiếu niên thể nội rút ra tinh huyết, dung hợp bọn hắn muốn có chủng tộc thiên phú, sẽ chỉ làm những thiếu niên này tu sĩ đạt được nhiều hơn nữa chỗ tốt. Có thể nói vì hoàn thành này một kế hoạch, Đường Chấn bỏ ra tương đối lớn đại giới, chẳng qua chỉ cần thành công hoàn thành mục tiêu, như vậy tất cả nỗ lực cũng đáng giá. Giống như lúc trước áo trắng tu sĩ lời nói, một khi chiến khu tạo vật sư thế giới khống chế, chẳng những có thể để tránh tại vị diện xâm lấn mạo hiểm, tiềm lực phát triển cũng sẽ gia tăng thật lớn. Đợi đến tích lũy đầy đủ về sau, chỉ bằng vào tạo vật cầu bên trong đạt được vật tư, là có thể chèo chống Thánh Long chiến khu tiêu hao. Sau đó Thánh Long chiến khu thậm chí có thể mặt hướng tất cả lâu thành thế giới, bán ra tạo vật cầu sản xuất các loại vật phẩm, đồng thời thu mua sở thí nghiệm cần tài liệu quý hiếm. Điều này thương nghiệp hình thức, có thể để cho chiến khu cùng lâu thành thế giới cộng đồng được lợi, có lẽ sẽ tại tu sĩ bên trong rất được hoan nghênh. Đồng thời còn có thể chế tạo tu luyện cần thiết vật liệu, vì giá vốn tiêu thụ, dùng cái này đến để thằng chiến khu tu sĩ thực lực tổng hợp. Thật đến rồi lúc kia, Thánh Long chiến khu lâu thành cho dù là phát động vị diện xâm lấn, thì nhiều lắm thì dùng để luyện binh mà thôi. Tuyệt không phải giống như bây giờ, vì thu hoạch duy trì chiến khu vận chuyển tài nguyên, không phát không được di chuyển vị diện chiến tranh. Thoát khỏi tiểu này chiến thì sống, không chiến thì chết cục diện khó xử, còn có thể không cần lo lắng tài nguyên vấn đề, Thánh Long chiến khu phát triển lớn mạnh tự nhiên ở trong tầm tay. Ngay tại thiếu niên tu sĩ nhóm bước vào đại sảnh, lục tục bước vào ngủ say bên trong lúc trước tên kia dùng côn trùng hút máu áo trắng tu sĩ, thì vội vàng chạy tới mẫu thụ phía dưới. Những thứ này tinh huyết 10 phần quan trọng, không có loại vật này, thiếu niên tu sĩ linh hồn thì không cách nào cùng hoàn mỹ thân thể triệt để dung hợp. Làm áo trắng tu sĩ đổi tới chỗ cần đến lúc, Đường Chấn đã cùng Thiên Long đám người ngồi ở dưới cây, đang hài lòng thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Bọn hắn xuất hiện ở đây, chắc hẳn cũng là đang chờ đợi tinh huyết đến. Thành chủ đại nhân, thiếu niên tu sĩ nhóm tinh huyết đã rút ra hoàn thành, có phải hiện tại rót vào mẫu thụ quả thực? Nghe được áo trắng tu sĩ bẩm báo, Đường Chấn gật đầu một cái, quay đầu nhìn về phía đứng ở lì xạ đám người trước mặt mẫu thụ hóa thân. Những thiếu niên này tu sĩ đối với kế hoạch của ta trọng yếu phi thường, cho nên thân thể của bọn hắn bồi dưỡng công tác, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Đây vẫn chỉ là nhóm đầu tiên thân thể, tại trong cuộc sống tương lai, còn cần ngươi bồi dưỡng nhiều hơn nữa thân thể. Ta xưa nay sẽ không để người không công xuất lực, cho nên nếu như ngươi có yêu cầu gì lời nói, hoàn toàn có thể hiện tại hướng ta nói ra. Bất kể là thế giới bản nguyên, hay là cái gì vật gì khác, chỉ cần ta có thể tìm tới toàn diện cũng có thể cho ngươi làm ra. Nghe được Đường Chấn lời hứa về sau, tiểu lọ lì hình thái mẫu thụ hóa thân nghiêng đầu, tựa hồ tại tự hỏi vấn đề, sau đó sôi nổi đi tới. Ta hiện tại cái gì thì không thiếu, nếu ngươi không nên đền bù ta, có thể hay không giúp ta tìm thấy ta ra đời thế giới? Ta hiện rất nhớ quê hương của mình, muốn nhìn một chút vụ tai nạn kia qua đi, phải chăng còn có đồng bạn tồn tại? Nghe được mẫu thụ yêu cầu về sau, Đường Chấn nhíu mày, tựa hồ có chút khó khăn. Mênh mông giữa hư không, không biết tồn tại bao nhiêu vị diện, muốn theo những thứ này vị diện bên trong tìm thấy mẫu thụ cố hương, nhưng thật ra là khá khó khăn sự việc. Ngươi có thể hay không thay cái điều kiện, nếu như là chẳng có mục đích tìm kiếm, đoán chừng liền xem như vạn năm thời gian, cũng chưa chắc có thể tìm tới quê hương của ngươi. Cho nên không phải ta không giúp đỡ, mà là ngươi yêu cầu này có chút ép buộc. Đường Chấn ý cự tuyệt đã hết sức rõ ràng, chẳng qua đang nhìn đến mẫu thụ biểu tình thất vọng về sau, hay là cấp ra đề nghị. Mặc dù loại chuyện này rất khó, nhưng cũng không phải không có biện pháp giải quyết. Nếu như ta tấn thăng tạo vật chủ sau đó, có thể lợi dụng thời gian pháp tắc quay lại kiếp trước của ngươi kiếp này, có thể tìm được ra hương ngươi chỗ bị diện. Lúc này có thể dài chừng ngắn, nhưng mà ta có thể đáp ứng ngươi, một khi ta tấn thăng tạo vật chủ về sau, nhất định sẽ giúp ngươi chuyện này. Nghe được Đường Chấn hứa hẹn về sau, mẫu thụ trên mặt hiện lên mỉm cười, khẽ gật đầu. Được rồi Đường Chấn, ta tin tưởng lời hứa của ngươi, thì hy vọng ngươi sớm chút tấn thăng tạo vật chủ. Về phần thân thể sự việc, ngươi có thể yên tâm, ta tuyệt đối bảo đảm đều là hoàn mỹ nhất thân thể. Mẫu thụ nói là làm, chưa bao giờ làm nện chiêu bài sự việc, điểm ấy lì xạ nàng nhón có thể làm chứng. Nhìn thấy mẫu thụ hóa thân vẻ mặt thành thật dáng vẻ, Đường Chấn không khỏi nhịn không được cười lên, luôn cảm giác hiện tại mẫu thụ hóa thân càng thêm đáng yêu. Mẫu thụ thật sự tồn tại thời gian, có thể chừng trăm ngàn ước năm, thế nhưng trong thời gian này lại nhiều tai nạn, đã trải qua lần lượt tử vong cùng trọng sinh. Trọng sinh mẫu thụ mặc dù cất giữ nguyên bản ký ức, nhưng mà tính cách lại như là tiểu nữ hài chân thật bên trong còn mang theo vài phần chấp nhất. Ngay tại Đường Chấn cùng mẫu thụ hóa thân trò chuyện lúc, áo trắng tu sĩ đã mang theo trợ thủ, đem từng viên một mẫu thụ quả thực cắt, đồng thời đem hấp đầy máu côn trùng nhét vào trong đó. Kỳ thực côn trùng bản thân liền là mẫu thụ chế tạo, thoạt nhìn như là côn trùng, thực chất lại là hấp huyết đằng mạn. Bước vào quả thực bên trong về sau, những thứ này dây leo rồi sẽ nhanh chóng hòa tan, lúc trước hấp thu tinh huyết thì sẽ bị quả thực hấp thụ, sau đó dùng tại dựng dục ra hoàn mỹ thân thể. Cảm tạ, tiêu giao các chủ thư hữu 161230210706931 khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 1856, vấn đề lớn nhất còn chưa giải quyết. Chương 1856, vấn đề lớn nhất còn chưa giải quyết. 2024-03-14 một kế hoạch khổng lồ, cần các mặt phối hợp, mỗi cái phân đoạn cũng không qua loa được. Thánh Long chiến khu nhân tài như mây, Đường Chấn chỉ cần ra lệnh, liền sẽ có người thay hắn giải quyết vấn đề. Đám đầu tiên thi hành nhiệm vụ nhân viên đã tuyển chọn hoàn tất, về phần đám tiếp theo nhân viên, kỳ thực thì đã bắt đầu tuyển chọn. Những kia không có bước vào trăm người đứng đầu thiếu niên tu sĩ, chính là chủ yếu người ứng cử viên, mặc dù bọn hắn không có đạt được top 100 thứ tự, lại cũng không có nghĩa là bọn hắn không được. Thi đấu loại hình thức này, trừ ra thân mình thực lực bên ngoài, vận khí thì rất trọng yếu, có ít người có thể chính là vận khí không tốt. Cho nên Đường Chấn không ngại cho bọn hắn một cơ hội, chỉ là so sánh này trăm tên người thắng trận, bọn hắn tại thi hành nhiệm vụ trong quá trình, đạt được tài nguyên có thể muốn kém hơn một chút. Nếu đối xử như nhau, như vậy thi đua cũng sẽ không có ý nghĩa, đúng người thắng trận thì không công bằng. Là cái này tu sĩ thế giới, thực lực đại biểu tất cả, cũng là người người nhận đồng công lý. Thiếu niên tu sĩ nhóm tiếp nhận huấn luyện đồng thời, Đường Chấn còn có một chuyện khác muốn làm, đó chính là tại vị diện trọng yếu vị trí, kiến tạo một tòa siêu cấp truyền tống trận. Trải qua một phen nhét tuyển sau đó, Đường Chấn cuối cùng lựa chọn một tòa nửa tàn thái không yếu tắc, siêu cấp truyền tống trận rồi sẽ xây dựng ở cứ điểm nội bộ. Lúc trước trường quyết chiến bên trong, hơn 10 người cường giả giới chủ xông vào thái không yếu tắc, suýt nữa đem hai tòa cứ điểm đánh thành sắt vụn. Bây giờ coi như là rác rưởi sử dụng, thế nhưng như muốn di động đến chỉ định vị trí, nhất định phải cần tốn nhiều sức lực mới được. Cũng may tất cả hệ kệ rộp đã bị lâu thành tu sĩ khống chế, theo Đường Chấn ra lệnh một tiếng, cứ điểm di chuyển công tác đã chính thức bắt đầu. Kỳ thực cho dù là hoàn hảo thái không yếu tắc, muốn di động cũng là một kiện rất cật lực sự việc, huống chi là tại nửa tàn tình huống dưới, nhất định phải tiến hành thích hợp chữa trị. Lâu thành tu sĩ am hiểu phá hoại, chữa trị lại cũng không sở trường, huống chi là kiểu này công nghệ tiên tiến thái không yếu tắc. Nguyên bản phụ thuộc tại kệ rộp đê đẳng chủng tộc, bây giờ có rồi đất dụng võ, thành tốt cơ giới sư bị chiêu mộ, sau đó tập thể xông lên thái không yếu tắc. Bọn hắn chẳng những muốn thử đồ khôi phục hệ thống động lực, còn đem lắp đặt mới thúc đẩy trang bị, khu động quái vật khổng lồ này. Trừ ra gia tăng hệ thống động lực bên ngoài, còn đem triệu tập 500 chiếc trọng hình chiến hạm, áp dụng dẫn dắt phương thức kéo lấy thái không yếu tắc. Kể từ đó lời nói, vốn không vì tốc độ tăng trưởng thái không yếu tắc, đều sẽ vì tốc độ nhanh nhất tới mục đích. và đem Thái Không Yếu Tắc đưa đến chỗ cần đến về sau, những thứ này trọng hình chiến hạm rồi sẽ dừng ở tại chỗ, đảm nhiệm truyền tống trận công tác hộ vệ. Nếu như tất yếu phải vậy, những thứ này trọng hình chiến hạm còn có thể thông qua truyền tống trận mở ra vị diện thông đạo, trực tiếp bước vào tạo vật sư thế giới. Tại địch nhân không hề phòng bị tình huống dưới, phát động toàn bộ phương hướng tập kích, để cho địch nhân trở tay không kịp. Nhưng mà trên phương diện chiến thuật mà nói, vũ lực xâm lấn là dưới nhất thừa thủ đoạn, nếu như không có bắt buộc, Đường Chấn tuyệt đối sẽ không truyền đạt mệnh lệnh này. Theo Thánh Long Thành tu sĩ đem tinh huyết rót vào mẫu thủ quả thực, không được bao lâu thời gian, từng cỗ hoàn mỹ thân thể liền đem phá xác mà ra. Đường Chấn lại đặt kế hoạch mỗi cái phân đoạn tự hỏi một lần, mặt lộ vẻ suy tư, cuối cùng quyết định tiến về Liệt Ngân lãnh địa. Trong kế hoạch còn có một cái to lớn thai hoàng ẩm, nhất định phải tiến về Liệt Ngân lãnh địa, tìm kiếm thích hợp biện pháp giải quyết. Khống chế tạo vật chủ thế giới lớn nhất trở ngại, chính là ẩn tàng tại âm thầm cường giả tạo vật chủ, nếu như đối phương phát hiện cũng tiến hành cản trở lời nói, liền sẽ để Đường Chấn trở nên cực kỳ bị động. Vì phòng ngừa loại tình huống này xuất hiện, Đường Chấn nhất định phải chuẩn bị sớm, ít nhất phải tại đối phương có thể xuất thủ tình huống dưới, có làm cho đối phương kiêng kỵ át chủ bài. Vì để tránh cho hủy diệt thế giới, tạo vật chủ sẽ rất ít lựa chọn cá chết lưới rách, phần lớn đều lựa chọn thỏa hiệp. Chỉ vì tấn thăng tạo vật chủ về sau, rồi sẽ cùng phương thế giới này đồng sinh cộng tử, cũng đúng thế thật tạo vật chủ mệnh một chỗ. Ở phương diện này, lâu thành tu sĩ thì cao minh rất nhiều, trói chặt thế giới thì trong đầu, hoàn toàn không có cố kỵ nhiều như vậy. Tại dưới tình huống bình thường, cùng loại vị diện tạo vật sư thế giới như thế này, trên cơ bản đều chỉ sẽ sinh ra một tên tạo vật chủ, bằng không toàn bộ thế giới pháp tắc rồi sẽ hỗn loạn tan vỡ. Chỉ có cực cái vị diện khác bên trong, sẽ sinh ra hai tên trở lên tạo vật chủ, thế nhưng phàm là kiểu này vị diện, không có chỗ nào mà không phải là thần ma bay lượn trời, thổ dân sinh vật thực lực tương đương cường đại. Vị diện tạo vật sư trật tự danh mạch, không còn nghi ngờ gì nữa không phải kiểu này hiếm thấy đặc thù vị diện, nên chỉ có một tên tạo vật chủ. Có thể khiến cho cường giả tạo vật chủ kiêng kỵ, cũng chỉ có cùng cấp bậc cường giả tạo vật chủ, đáng tiếc Đường Chấn không phải. Hắn biết nhau rất nhiều giới chủ tu sĩ, thế nhưng tạo vật chủ cấp bậc cường giả lại vẹn vẹn biết nhau một. Đó là vận mệnh chi đảo đảo chủ, cái đó lai lịch bí ẩn, dường như cùng vận mệnh thiên bình có quan hệ nữ nhân. Thế nhưng Đường Chấn lo lắng quá nhiều, không thể nào mời đối phương ra tay. Thứ nhất là hắn không cách nào thanh toán cái giá tương ứng, thứ hai cũng là sợ sệt bị diện tạo vật sư bị đối phương để mắt tới, sau đó lại đến cái cưỡng đoạt. Thánh Long chiến khu tuy mạnh, lại cũng chưa hẳn là vận mệnh chi đảo đối thủ, nhất là tại so đấu tối cao đoàn chiến lực tình huống, Thánh Long chiến khu hoàn toàn không phải là đối thủ. Nữ nhân thần bí không trông cậy được vào, như vậy Đường Chấn có khả năng mượn nhờ lực lượng, cũng chỉ có vận mệnh thiên bình cùng đệ ngũ chiến khu cơ thạch bình đài. Vận mệnh thiên bình ngược lại là không gì làm cũng được, nếu Đường Chấn muốn đạt được ngăn được tạo vật chủ vũ khí, vận mệnh thiên bình đoán chừng cũng có thể chế tạo ra. Đường Chấn nhưng không có nếm thử, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, điều này trao đổi đại giới chính mình căn bản là không có cách tiếp nhận. Liên như là trong túi cất mấy trăm khối tiền, lại muốn mua mấy trăm vạn xe sang trọng giống nhau, hoàn toàn chính là không biết lượng sức. Biết rất rõ ràng con đường này không làm được, Đường Chấn cần gì phải nếm thử. Như vậy cũng chỉ còn lại có một con đường, đó chính là mượn nhờ cơ thạch bình đài lực lượng, tại thời khắc mấu chốt xin cường viện. Vì đệ ngũ chiến khu có thực lực cường đại, đương nhiên sẽ không thiếu khuyết tạo vật chủ cấp bậc cường giả, Đường Chấn có thể không có tư cách mời loại này cường giả ra tay, nhưng mà cơ thạch bình đài lại năng lực mời được đến. Mặc dù này đồng dạng sẽ thanh toán giá cả to lớn, nhưng lại có thể lựa chọn thiếu nợ, sau đó từ từ trả thanh. Thế nhưng dựa theo cơ thạch bình đài lệ cũ, muốn đạt được chiến khu trợ giúp lời nói, nhất định phải trên cơ thạch bình đài tiến hành đăng ký, đồng thời giao nộp nhất định tỷ lệ chiến tranh rút thành. Rút thành tự nhiên là thế giới bản nguyên, nếu Đường Chấn không nghĩ hủy đi tạo vật sư thế giới lời nói, phần này thế giới bản nguyên muốn theo trong túi của hắn lấy ra. Nhìn vấn đề góc độ khác nhau, lấy được đáp án thì khác nhau, đồng dạng giống nhau vật phẩm, tại khác biệt mắt người bên trong giá trị thì không giống nhau. Nếu là cơ thạch bình đài dựa theo bình thường bị diện định giá còn tốt, nhưng nếu là dựa theo tạo vật sư thế giới chân thực giá trị tính ra, riêng là rút thành tỷ lệ có thể nhường Đường Chấn trực tiếp phá sản. Mà cơ thạch bình đài có khả năng cung cấp thì vẹn vẹn là trụ cột nhất, lâu thành truyền tống công năng, muốn cái khác phục vụ, đồng dạng còn phải ngoài ra dùng tiền. Có thể nói lâu thành tấn thăng quốc gia cấp về sau thì biến thành cơ thạch bình đài nuôi nốt gà mái, hay là để trứng vàng cái chủng loại kia. Chỉ là Đường Chấn đã có bước vào vị diện tạo vật sư thủ đoạn, cơ thạch bình đài loại phục vụ này với hắn mà nói không có một chút tác dụng nào. Loại tình huống này nếu là lại dính dáng đến cơ thạch bình đài, không thể nghi ngờ là tương đối không có lợi cách làm. Đường Chấn vì thế xoắn xuýt không thôi, không biết mình là có nên hay không làm như vậy, nhưng mà hắn cũng đồng dạng hiểu rõ, tuyệt đối không thể trong lòng còn có may mắn. Thế nhưng đối mặt cần nỗ lực to lớn đại giới, hắn lại vô cùng không cam tâm. Sợ mình bận rộn một hồi, lại bị đệ ngũ chiến khu cơ thạch bình đài chiếm đi hơn phân nửa chỗ tốt. Điều này cũng làm cho Đường Chấn trong lòng âm thầm quyết tâm, dù là không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đem Thánh Long chiến khu tu sĩ thực lực để thăng lên. Phàm là Thánh Long chiến khu có một tên tạo vật chủ tồn tại, như vậy tất cả vấn đề cũng đem giải quyết dễ dàng, không cần giống như bây giờ đủ kiểu xoắn xuýt. Kỳ thực trừ ra trở lên mấy loại phương pháp bên ngoài, Đường Chấn kỳ thực còn có một cái cách, chỉ là thành công khả năng tính rất thấp. Đó chính là nghĩ biện pháp tăng lên thực lực bản thân, cho dù là không cách nào đạt tới tạo vật chủ cấp bậc, thì ít nhất phải đạt tới giới chủ đệ tam cảnh trình độ. Đường Chấn vốn là chiến lược vô song, đạt tới giới chủ đệ tam cảnh giới về sau, tất nhiên cường hắn hơn. Lúc này lại đối mặt cường giả tạo vật chủ lúc, cho dù không phải là đối thủ, cũng được, có sức tự vệ nhất định. Nếu như tất yếu phải vậy, bản thể phân thân còn có thể hợp hai là một, thực lực lại sẽ tiến thêm một bước. Lúc này lại đối chiến cường giả tạo vật chủ, chỉ cần là một đối một tình huống dưới, chí ít bảo mệnh dư giả. Thế nhưng tu sĩ cảnh giới tấn thăng, cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy, tự thân nỗ lực tương đối quan trọng, nhưng mà vận khí đồng dạng không thể thiếu. Cho dù là vì đệ ngũ chiến khu năng lượng thiên địa nồng độ, thì không gặp khắp nơi đều có cường giả giới chủ, cái này đủ để chứng minh rồi vấn đề. Đường Chấn có giới chủ đệ nhị cảnh thực lực, liền đã bị vô số tu sĩ chỗ hâm mộ, muốn ở đây trên cơ sở tiến thêm một bước, thật sự là khó như lên trời. Chương 1857, giải quyết vấn đề phương pháp. Chương 1857, giải quyết vấn đề phương pháp. 2024-03-14 Đường Chấn tiến về Liệt Ngân lãnh địa mục đích, tự nhiên là muốn thông qua cơ thạch bình đài, tìm kiếm biện pháp giải quyết vấn đề. Đệ ngũ chiến khu lịch sử lâu đời, cơ thạch bình đài hiểu sâu biết rộng, có thể có thủ đoạn đặc thù, nhường tu vi của mình trong khoảng thời gian ngắn phi tốc tăng lên. Loại phương pháp này có thể tồn tại, nhưng tất nhiên tràn đầy nguy hiểm, muốn có được thì nhất định phải thanh toán cái giá tương ứng. Tên đã trên dây, không phát không được. Vì bảo đảm kế hoạch của chính mình không có sơ hở nào, Đường Chấn nhất định phải thử một chút, dù là gặp nguy hiểm cũng không thể lùi bước. Đem tất cả mọi chuyện sắp đặt thỏa đáng về sau, Đường Chấn bước vào vượt chiến khu truyền tống trận, trực tiếp đã tới Liệt Ngân lãnh địa. Qua mấy thập niên, Liệt Ngân lãnh địa sớm đã diện mạo đại biến, lại không là lúc trước kia phiến hoang tàn vắng vẻ phế khí chi địa. Vì dưới lòng đất có Liệt Ngân không gian tồn tại, Liệt Ngân lãnh địa tu sĩ không thiếu hụt thu hoạch tài nguyên tu luyện đường tắt, lại thêm từng tòa lâu thành liên tiếp xuất hiện, có thể tất cả lãnh địa trở nên càng phát ra phồn hoa. Nhận Thánh Long chiến khu ảnh hưởng, Liệt Ngân lãnh địa trong khoa học kỹ thuật sản phẩm đồng dạng khắp nơi có thể thấy được, thường xuyên có cái khác lãnh địa tu sĩ tới đây du lãm tiêu phí. Đường Chấn đến sau cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào, mà là trực tiếp đến bên trong lâu thành cơ thạch bình đài, đưa ra chính mình vấn đề. Ta muốn trong khoảng thời gian ngắn tăng thực lực lên, có phải có phương pháp thích hợp, lại cần thanh toán dạng gì đại giới? Đường Chấn thân làm chiến khu lãnh chúa, cho nên có trực tiếp đưa ra vấn đề quyền lợi, với lại cơ thạch bình đài nhất định phải hồi phục. Thay đổi một tên bình thường lâu thành tu sĩ, liền xem như hô ra cuốn họng, cơ thạch bình đài cũng sẽ không làm ra hồi phục. Cơ thạch bình đài trầm mặc một lát sau, một giọng dàn mua vang lên, trong giọng nói không bao hàm bất luận cái gì tình cảm. Ngươi đã là giới chủ đệ nhị cảnh tu sĩ, muốn trong thời gian ngắn tăng thực lực lên, không thể nghi ngờ là muôn vàn khó khăn. Đường Chấn gật đầu một cái, chuyện này hắn so với ai khác đều tin tưởng, nhưng lại nhất định phải thử một chút. Những thứ này ta đều biết, ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết, có phải có phương pháp như vậy liền có thể. Vẫn như cũng là thời gian dài trầm mặc, nhưng mà Đường Chấn có đầy đủ kiên nhẫn chờ đợi, sắc mặt bình tĩnh như nước. Cơ thạch bình đài thuộc về đặc thù sinh mệnh, cùng chiến khu đồng thọ, dường như căn bản không có cuối cùng. Cho nên cùng cơ thạch bình đài trò chuyện lúc, nhất định phải quen thuộc nó tốc độ nói, chậm rãi thôn thôn mới là tình huống bình thường. Đợi chừng nửa giờ, cơ thạch bình đài lúc này mới cấp ra đáp án. Thôn vệ sinh linh, đây là trực tiếp nhất mà đơn giản thực lực để thăng cách thức, cho dù là giới chủ tu sĩ cũng được, sử dụng thủ đoạn như vậy. Nếu như ngươi nghĩ trong khoảng thời gian ngắn tăng thực lực lên, có thể sử dụng phương pháp như vậy, nhưng mà hậu hoạn vô tận. Cho dù là thực lực của ngươi có thể tăng lên, thì đem hao phí thời gian rất lâu đến xóa đi thai hoàng ẩm, hơi không cẩn thận rồi sẽ phí công nhọc sức. Nghe được cơ thạch bình đài sau khi trả lời, Đường Chấn gật đầu một cái, đối với tiểu này thôn vệ thủ đoạn, hắn tự nhiên có hiểu biết. Ban đầu ở chân tiên vị diễn lúc, hắn thì sử dụng tiểu này thôn vệ huyết đục phương pháp, có thể chính mình thu được rất nhiều chỗ tốt. Chẳng qua ảnh hưởng trái chiều cũng rất đại, thường xuyên sẽ xứ Đường Chấn tâm trạng ở vào không nhận không trạng thái, bị điên như là khát máu của ma. Cũng đúng thế thật hắn ngày bình thường thâm cư không ra ngoài, thường trong mật thất không ngừng tu luyện nguyên nhân chỗ, chính là vì hóa giải áp chế loại trạng thái này. Tất nhiên ngay cả cơ thạch bình đài cũng nhắc tới rồi loại thủ đoạn này, nhìn tới cũng đúng thế thật duy nhất năng lực giải quyết vấn đề phương pháp. Đường Chấn muốn thử một chút, tất nhiên chỉ dựa vào hắn nguyên bản nắm giữ cấp thấp công pháp, còn chưa đủ vì trèo chống hắn dựa vào thôn vệ thủ đoạn, tấn thăng đến giới chủ đệ tam cảnh tu sĩ. Ta quyết định sử dụng loại thủ đoạn này tăng thực lực lên, mời nói cho ta biết cụ thể làm việc phương pháp, cùng với cần thanh toán đại giới. Nói ra câu nói này lúc, Đường Chấn đã làm tốt rồi xuất huyết nhiều chuẩn bị, rốt cuộc có bỏ mới có. Lần này chờ đợi thời gian càng dài, cơ thạch bình đài dường như thì đang tự hỏi, chỉ là nó tự hỏi tốc độ rõ ràng đây bình thường sinh vật chậm quá nhiều. Chờ đợi rồi trọn vẹn sau 3 tiếng, Đường Chấn cuối cùng đạt được rồi mình muốn đáp án. Phương pháp này có thể miễn phí kể ngươi nghe, nhưng mà có một cái điều kiện, chính là chiến lợi phẩm toàn bộ thuộc về cơ thạch bình đài. Nếu ngươi đồng ý, ta hiện tại là có thể đem cụ thể phương pháp truyền thâu cho ngươi, đồng thời đem ngươi tiến đạt nhiệm vụ vị diện bên trong. Đường Chấn nhíu mày, nghe cơ thạch bình đài ý nghĩa, tựa hồ là để cho mình xâm lấn một vị diện. Thế nhưng Đường Chấn thực sự không hiểu rõ, xâm lấn vị diện loại chuyện này, đúng tăng thực lực lên lại có cái gì giúp đỡ? Nếu xâm lấn vị diện có thể tăng thực lực lên lời nói, hắn cần gì phải vẽ vời thêm chuyện, trực tiếp phát động vị diện xâm lấn là đủ. Thế nhưng vì hắn giới chủ đệ nhị cảnh tu sĩ thực lực, cho dù là thôn phệ tất cả vị diện huyết đục sinh linh, cũng chưa chắc sẽ có thể khiến cho tự thân tu vi tăng lên một điểm nửa điểm. Tựa hồ là nhìn ra Đường Chấn hoài nghi, cơ thạch bình đài giải thích nói, người đem tiến về vị diện, có chứ danh làm ác ma sinh vật tồn tại, chúng nó thật là đặc thù sinh mạng thể. Thần cung ma thế giới đều thuộc về cao năng vị diện, nhất định phải thận trọng đối đãi. Ác ma huyết đục cùng phổ thông tu sĩ khác nhau, năng lượng có thể vô hạn tích lũy, chuyện này đối với thực lực của ngươi tăng lên có cực lớn giúp đỡ. Nếu là ngươi có thể đem tất cả ác ma thôn phệ, dựa theo suy đoán của ta, đều sẽ có cực lớn tỷ lệ tấn thăng giới chủ đệ tam cảnh giới. Chỉ là vị diện này bích chướng 10 phần kiên cố, ác ma cá thể thực lực thì phi thường cường đại, có chút ác ma thực lực đã cùng tạo vật chủ tương đối. Khi ngươi đến vị diện kia về sau, rồi sẽ nhận vị diện pháp tắc mãnh liệt áp chế, chẳng qua ngươi thôn phệ ác ma càng nhiều, thực lực để thăng tốc độ rồi sẽ càng nhanh. Còn có một chút ngươi nhất định phải hiểu rõ, nếu sử dụng loại phương pháp này, như vậy ngươi thì nhất định phải chuyển đổi thành ác ma hình thái, với lại kiểu này hình thái không cách nào nghịch chuyển. Tại ngươi biến thành tạo vật chủ trước đó, bản thể của ngươi cũng đem gìn giữ làm ác ma hình thái, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Nghe được Cơ Thạch Bình Đài về sau, Đường Chấn trầm ngâm một chút, nói khẽ, ta muốn 3 thành chiến lợi phẩm, đây là của ta danh giới cuối cùng, không thể nào toàn bộ nộp lên Cơ Thạch Bình Đài. Ác ma hình thái có lẽ sẽ mang đến cho hắn rất nhiều không tiện, nhưng mà so sánh đạt được thực lực để thăng, kỳ thực không coi là cái gì. Cho dù là bình thường cần xuất đầu lộ diện, cùng lắm thì sử dụng ngụy trang thủ đoạn liền có thể, đoán chừng không có có bao nhiêu người có thể nhìn ra bản thể của hắn biến hóa. Nghe được Đường Chấn sau khi trả lời, Cơ Thạch Bình Đài trầm mặc sau mười mấy phút, lại chậm rãi nói ra, 3 thành chiến lợi phẩm, ta đồng ý. Chẳng qua nhất định phải nhắc nhở ngươi, chuyển đổi thành ác ma hình thái, kỳ thực có rất nhiều tệ nạn, thậm chí sẽ cho ngươi đem lại nguy hiểm tính mạng, ngươi xác định đã nghĩ kỹ. Đường Chấn lần nữa gật đầu, Cơ Thạch Bình Đài cái gọi là tệ nạn, hắn bao nhiêu cũng có thể đoán được một ít. Nhưng này cũng chỉ là đúng nhỏ yếu ác ma mà thôi, một tên có giới chủ đệ tam cảnh thực lực ác ma, cho dù là địch nhân cũng sẽ vô cùng kiêng kỵ, sẽ không tùy tiện trêu chọc. Thấy Đường Chấn đã quyết định chủ ý về sau, Cơ Thạch Bình Đài cũng liền không còn nói nhảm, trực tiếp đem một tổ thông tin đưa vào trong đầu của hắn bên trong. Tại đem thông tin toàn bộ giải đọc sau đó, Đường Chấn trong mắt tinh quang lấp lóe, đồng thời thì đã hiểu rồi Cơ Thạch Bình Đài vì sao liên tục xác nhận. Quả nhiên chuyển hóa làm ác ma hình thái sau đó, có đủ loại tệ nạn tồn tại, Đường Chấn phỏng đoán những tình huống kia, vẹn vẹn là một bộ phận. Chẳng qua nhường hắn cảm thấy vui mừng là, ác ma kiểu này sinh mệnh đặc thù có được cực mạnh sinh mệnh lực, đồng thời còn có rất nhiều thiên phú năng lực. Nếu chúng nó là lâu thành thế giới một thành viên, có thể cũng sớm đã rực rỡ hào quang, danh dương tam thiên chiến khu. Cụ thể thông tin ngươi đã hiểu rõ, không biết ngươi khi nào bắt đầu thi hành nhiệm vụ. Nếu như có thể mà nói, hiện tại là có thể khởi động truyền tống. Đường Chấn vừa dứt lời, trước mặt thì xuất hiện một cơn lốc xoáy, không có chút gì do dự, hắn trực tiếp cất bước tiến vào bên trong. Cảm tạ, tiêu giao các chủ làm phong khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 1858, Ma Phó Thực Cốt chương 1858, Ma Phó Thực Cốt 2024-03-14 bầu trời đêm yên tĩnh bên trong, một đạo quang mang thoáng hiện. Vì bầu trời đầy sao tồn tại, trong thành thị đám người căn bản không có bao nhiêu người nhìn thấy đạo tia sáng này. Liền xem như số ít người trông thấy, thì nhiều lắm thì đem nó coi như một viên sao băng, cũng không làm hắn nghĩ. Thậm chí có người hướng hắn cầu nguyện, hy vọng có thể tâm tưởng sự thành. Không ai hiểu rõ, đây là nào đó khủng bố thủy triều nghi thức khai mạc. Thành trung thôn mở tối ngõ nhỏ xó xỉnh bên trong, một thân thể trên mọc đầy bọc mũ có thứ, răng nanh như răng cưa dao thoa còn xuống thân ảnh, chính nằm dạp trên mặt đất ăn như gió cuốn. Thỉnh thoảng có nhai âm thanh truyền đến, nương theo lấy nồng đậm máu tanh cùng nội tạng hương vị, để người nghe ngóng muốn nói. Ngõ nhỏ ướt lạnh trên mặt đất, một thiếu nữ nằm trên mặt đất, trắng toát váy áo bị xé nứt, phần bụng có một nhìn thấy mà giật mình lỗ lớn. Nàng hai mắt vô thần trợn mắt nhìn phía trước, trẻ tuổi mà mặt tái nhợt trên mang theo một tia khủng hoảng, mấy giọt máu tươi tại trên da nhẹ nhàng trượt xuống. Phối hợp với nằm ở nàng linh lung trên người giữ tận quái vật, hình thành một bộ quỷ dị cảnh tượng, để người tê cả da đầu. Quái vật kia tại nuốt huyết đục trong quá trình, còn có thể thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, như là bảo vệ miếng ăn chó hoang dò xét bốn phía. Thấy chung quanh không ai xuất hiện, quái vật phát ra khặc khặc tiếng cười, trầm thấp mà âm trầm, mơ hồ mang theo một tia đắc ý, nhưng nếu là nhìn hắn huyết con mắt màu đỏ, rồi sẽ phát hiện còn ẩn giấu đi nồng đậm cảnh giác, cùng với nhỏ bé không thể nhận ra sợ hãi. Lộc cộc. Thanh âm cổ quái vang lên, dường như là đói bụng thời phát ra âm thanh, cùng lúc đó, quái vật trên mặt thì lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Bụng của hắn cao cao nâng lên, bên trong dường như có vật sống giống như không ngừng nhúc đích, thôn vệ huyết nhục khi tiến vào trong bụng về sau, rất nhanh liền tiêu hóa trống không. Chính là duyên cớ này, mới có thể hắn thời khắc ở vào đỡ đói trạng thái, cho dù là nuốt chửng huyết nhục, cũng chỉ có thể qua loa làm dịu. Tại cảm giác đói bụng điều khiển, quái vật không còn lưu ý bốn phía gió thổi cỏ lay, mà là tiếp tục nuốt chửng. Một ngụm đem đỏ tươi trái tim nuốt vào sau đó, quái dị ư cảm giác dễ chịu vô cùng, kìm lòng không được giơ lên cổ. Miệng của hắn đại trương, liều mạng lẻ lưỡi, trong cổ họng phát ra nào đó trầm thấp mà ma quái vật luật, nghe tới dường như là ma quỷ than nhẹ. Theo quỷ dị âm thanh vang lên, trên thi thể chậm rãi xuất hiện một đạo hắc ảnh, nhìn xem hình thể của nó hình dáng, rõ ràng là vừa mới chết mất thiếu nữ. Thiếu nữ mơ hồ khuôn mặt mang theo vô tận hoảng sợ, e ngại nhìn trước mắt quái vật, dường như muốn tránh thoát, nhưng lại bị lực lượng nào đó một mực trói buộc tại nguyên chỗ. Người bình thường bị ma phó giết chết về sau, linh hồn thì khó thoát bị thôn vệ kết cục, lại hoặc là bị khống chế nô dịch, biến thành chảnh quỷ nhân vật. Dường như cảm nhận được thiếu nữ sợ hãi tâm trạng, quái vật kia càng thêm đắc ý, rỗi ra như là khô đằng móng vuốt, hung hăng họa hướng khuôn mặt của cô gái. Sương mù trạng cơ thể bị cắt chém chia 5 x 7, qua mười mấy giây đồng hồ sau mới lần nữa khôi phục, chỉ là so sánh vừa nãy đã càng thêm ảm đạm. Nguyên bản thì hoảng sợ bất an linh hồn, giờ phút này đã như là bị sợ mất mật mèo con bình thường, mềm mềm co quắp ngã trên mặt đất, thỉnh thoảng co quắp 2 lần. Quái vật kia thấy thế dường như vô cùng không vui, đe dọa há to miệng, đối thiếu nữ linh hồn gào thét một tiếng, muốn há mồm đem nó cắn nuốt hết. Đúng lúc này, đen nhánh ngói nhỏ chỗ sâu, đột nhiên có một tia sáng xuất hiện. Sáng ngời càng ngày càng thịnh, liền phảng phất ô tô ánh đèn, lại chỉ cực hạn tại cố định phạm vi, mà không phải tượng ánh đèn giống nhau tản ra. Quang mang chiếu sáng quái vật phía sau lưng, vậy vào kia giữ tợn mà để người buồn nôn làn da, chuyển đến một loại như là bị hỏa thiêu phòng cảm giác. Đối với quang mang chói mắt, quen thuộc tại đêm tối xuất hiện sinh vật chán ghét vô cùng, liền phảng phất con cá bị ném đến trên bờ bình thường, cảm giác cực kỳ khó chịu. Nhất là loại đó đau đớn cảm giác, giống như bị cút dầu sôi đến, quả thực khó chịu muốn mạng. Rốt cục là tên hôn đàn nào, dám mạo phạm vĩ đại thực cốt đại nhân. Quái vật kia phát ra ngoài mạnh trong yếu tiếng giống, căn bản không để ý tới trên đất thiếu nữ linh hồn, mà là quay đầu dùng cánh tay che kín con mắt, đồng thời nhìn về phía quang mang phát ra vị trí. Trong bóng tối con mắt không ngừng nhấp nhô, tựa hồ tại phân biệt lai lịch của đối phương, cũng đã làm xong tùy thời thoát đi chuẩn bị. Một đạo bóng người cao lớn chậm rãi xuất hiện, nguyên lai sáng ngời là một loại ngọn lửa màu trắng phát ra, vờn quanh tại đạo thân ảnh kia chúng quanh. Thấy cảnh này về sau, quái vật hơi sững sờ, cơ thể theo bản năng run rẩy lên. Mặc dù không hiểu rõ ngọn lửa màu trắng này là vật gì, nhưng mà cảnh tượng trước mắt lại làm cho quái vật vòng tầm trong chỗ sâu sinh ra một tia sợ hãi. Liên phảng phất một con chó quẻ, đụng phải không giận tự uy trong núi mãnh hổ, không có kẻ ra quần thì đã coi như là tốt. Đây là hơi thở của ác ma. Các hạ ngươi. Quái vật dùng run rẩy giọng nói một câu, đồng thời lấy rút khí, chuẩn bị làm rõ ràng đối phương lai lịch chân chính. Ác ma khó gặp, nhất là đối với hắn kiểu này ma phó mà nói, cho dù đụng phải thì không có cơ hội giao lưu. Nếu như đối phương là một tên chân chính ác ma, lại vui lòng nhận lấy hắn cái này ma phó, như vậy từ hôm nay trở đi, hắn thực cốt cũng sẽ là có tổ chức ác ma. Ma thần phù hộ, đây là cái cơ hội tốt, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Thực cốt vừa dứt lời, chỉ thấy đối diện thân ảnh đột nhiên mở ra hai mắt, kia tầm mắt như là thực chất đao kiếm bình thường, nhìn xem thực cốt sắp nứt cả tim gan. Hắn từ trước đến giờ chưa từng cảm thụ loại ánh mắt này, trong bình tĩnh nhận chứa sát ý ngút trời, rơi vào trên người cũng là người ta như rơi vào hầm băng. Đến rồi giờ này khắc này, thực cốt trong lòng lại không bất luận cái gì hoài nghi. Hắn có thể 100% xác nhận, trước mặt đạo này thân ảnh cao lớn, chính là một vị chân chính ác ma. Chỉ là kiểu này cơ thể bị bạch sắc hỏa diễm bao khỏa ác ma, lại đến cùng là cái gì lai lịch, vì sao từ trước đến giờ chưa từng nghe nói tới có này chủng loại hình ác ma. Xấu xí ra hỏa, ngươi là ai? Đối diện truyền đến một câu ác ma ngôn ngữ, chỉ là âm thanh hơi có vẻ không lưu loát, dường như thật lâu chưa từng mở miệng nói chuyện giống như. Ta là cái gì? Nghe được câu này về sau, thực cốt kìm lòng không được sửng sốt một chút, dường như không hiểu rõ những lời này là ý gì. Trước mặt vị này ác ma đại nhân, là muốn hỏi ta chủng tộc lai lịch sao? Thực cốt nghĩ đến loại khả năng này, liền vội vàng gật đầu túi người nói, ta là quật cốt tộc thành viên, tổ tiên là thủ mộ người, bị thực thi quỷ lây nhiễm sau có rồi ma huyết. Tên ta là thực cốt tàn sọ hôi thối chi huyết. Chỉ trong chớp mắt trong lúc đó, thực cốt liền nói ra một chuỗi chữ, đồng thời tỏ vẻ này liền là chính mình tên thật. Là đúng ác ma xem trọng, cấp thấp ma tộc nhất định phải báo ra chân chính tên, đồng thời hy vọng có thể được thu vào dưới cờ. Đến lúc đó bọn hắn liền có cơ hội tiến vào ma tổ, thậm chí sẽ có được ác ma ban thưởng, từ đó biến thành chân chính ác ma. Chỉ là kiểu này tỷ lệ rất thấp, vì phần lớn ác ma đều sẽ dừng lại tại chính mình sở tại ma xào bên trong, chỉ có bọn hắn những thứ này cấp thấp ma phó mới biết trên thế gian lêu lổng. Nếu trước mặt vị này cũng là một tên chân chính ác ma, như vậy lúc này xuất hiện có thể cũng không phải bản thể của hắn, có cực lớn có thể là phân thân hình chiếu. Có thể coi là như thế này, thì cường đại như trước vô cùng, nhường thực cốt không dám có bất kỳ bất kính. Thực cốt báo ra tên của mình, lo lắng bất an gục đầu xuống, chờ đợi trước mặt vị này ác ma đại nhân chỉ thị. Và trong chốc lát về sau, đối diện cuối cùng truyền đến thanh âm nhàn nhạt. Người báo ra tên của mình, là muốn cho ta nhận lấy ngươi, biến thành nô bộc của ta sao? Nghe được ác ma đại nhân những lời này, thực cốt liên tục không ngừng gật đầu, tỏ vẻ mình quả thật có ý nghĩ này. Muốn cho ta nhận lấy ngươi cũng không phải không thể, chẳng qua trước đó, ngươi nhất định phải giúp ta làm chuyện. Nghe được đường trấn về sau, thực cốt lần nữa gật đầu, chỉ cần có thể biến thành ác ma phụ thuộc, nỗ lực lớn hơn nữa đại giới hắn thì vui lòng. Rất tốt, vậy ngươi nói cho ta biết, trong tòa thành này ác ma xảo huyệt ở đâu? Thực cốt nghe vậy lại là sửng sở, phải biết ác ma xảo huyệt là mỗi một vị ác ma chỗ lưu thân, thuộc về thần thánh không thể xâm phạm lĩnh vực. Bất luận cái gì một con ác ma cũng không hy vọng có cái khác ác ma bước vào lãnh địa của mình, để tránh tham lam dẫn tới tranh chấp, cuối cùng dẫn đến xảo huyệt của mình bị cắt đoạn. Trước mặt vị này ác ma đại nhân vấn đề, nhường thực cốt trong lòng không khỏi âm thầm suy đoán, chẳng lẽ lại vị này là quá giang long, muốn cướp đoạt trong tòa thành này ác ma xảo huyệt. Ý thức được điểm này về sau, thực cốt tâm lý sinh ra một tia e ngại, hai chân bắt đầu run rẩy. Hắn chỉ là một cấp thấp ma phó, thực lực thấp nhỏ yếu, căn bản không có tư cách tham dự vào kiểu này đáng sợ trong tranh đấu. Hơi không cẩn thận, rồi sẽ chết không toàn thây. Nghĩ đến đây về sau, thực cốt ngay lập tức dùng quả quyết giọng nói hồi đáp, hồi bẩm các hạ, ta chỉ là theo trong núi rừng vừa mới ra tới cấp thấp ma phó, đúng tình huống nơi này không phải hiểu rõ vô cùng. Bằng không ngại nặng hơn nữa tìm mấy cái ma phó, hướng bọn hắn hỏi thăm một chút. Nói xong câu đó sau đó, thực cốt theo bản năng liền muốn quay người thoát khỏi, hắn sợ lại do dự xuống dưới, tính mạng của mình rồi sẽ nằm tại chỗ này. Ai ngờ đúng lúc này, hắn phát hiện hai chân của mình liền như là mọc rễ rồi bình thường, căn bản là không có cách di động mảy may.